Chương 125, Phật Kim Thành cũng muốn thành lập cứ điểm. Phát, phát, lúc này thực sự phát. Phật Kim Thành, Ngưng Hương Nhã Huyện. Diệp Phàm ở một cái giấc chờ, các loại trong độc phủ kích động đến đều to gọi lớn. 2500 vạn miếng tản ra lấp lánh ánh sáng nhạt, thất thải vi mang thượng phẩm linh thạch đang lẳng lặng phiêu phù ở hắn hệ thống không gian một góc. 2500 vạn thượng phẩm linh thạch, cũng chính là 25 ức trung phẩm linh thạch, 2500 ức hạ phẩm linh thạch. Dựa theo ta trước mắt tốc độ kiếm tiền, ít nhất phải ngàn năm mới có thể kiếm được lớn như vậy một món tiền bạc. Ta bây giờ có được tài phú, so với một cái nhất lưu tông môn có tài phú sẽ nhiều chớ không ít. Giáp chờ, các loại, trong độc phủ, Diệp Phàm thất thần tự lẩm bẩm. Một lúc lâu, hắn mới thanh tỉnh lại. Thực lực, tự thân thực lực mới là căn bản. Tài phú, nếu như không cách nào chuyển hóa thành thực lực bản thân, cuối cùng có một ngày, nhất định sẽ trở thành mầm thai bạn. Mau sớm để thăng thực lực của chính mình mới là trước mắt trọng yếu nhất. Diệp Phàm hạ quyết tâm, chờ, các loại, lần hội đấu giá này kết thúc về sau, trở về lập tức liền bắt đầu lại một lần nữa bế quan, tranh thủ luyện thể trúc cơ. Kế tiếp liền một khẩu khí đem Hỗn Nguyên luyện khí quyết đệ tam chuyển đến đệ ngũ chuyển hành văn liền mạch lưu loát, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị pháp lực trúc cơ. Đúng rồi, Phật Kim Thành nơi này quy mô tuyệt không hơn Thiên Xương Thành, lớn như vậy một khối thịt béo, ta cuối cùng không thể mắt lom lom nhìn chứ. Thịt mỗi cũng là thịt, tuy là Diệp Phàm đã không kém linh thạch, thực hiện tài phú tự do, nhưng nếu như có thể kiếm nhiều linh thạch, ai sẽ ngại nhiều đâu. Rất nhanh, Diệp Phàm liền hạ quyết tâm, muốn ở Phật Kim Thành thành lập cứ điểm. Hắn lấy ra đưa tin phủ, suy tư khoảng khắc liền bắt đầu cùng Khúc Cảnh Dương liên hệ. Vọng Hải Thành người nơi nào tay nhiều, có thể điều một cái so sánh có thể làm được. Sau đó từ Thiên Xương Thành đem Phạm Kiếm điều qua đây, cái này dạng Phật Kim Thành cứ điểm chí ít thì có hai người. Bất quá, Phật Kim Thành nơi đây dân phong lưu hãn, dễ tìm nhất một cái so sánh có thể tin địa phương thế lực tiến hành hợp tác. Diệp Phàm khổ sở suy nghĩ một hồi, chợt nhớ tới nhất cá nhân tuyển. Lý Thanh Thanh gia không phải Phật Kim Thành phụ cận một cái tiểu gia tộc tu chân sao, không biết nhà bọn họ tình huống như thế nào. Cũng được, chờ, các loại, đấu giá hội kết thúc về sau, lại tìm một thời gian tìm nàng tâm sự a. Diệp Phàm trầm ngâm chốc lát, rất nhanh thì quyết định chủ ý sáng sớm hôm sau. Diệp Phàm rời giường về sau, đơn giản rửa mặt một phen liền đi ra giáp chờ, các loại, đậu phụ. Hắn cải biến một cái bề ngoài, đem mình hóa trang thành một cái tướng mạo bình thường hán tử trung niên, lại đi một chuyến Lang Yên Cát. Lần này qua đây Lang Yên Cát, Diệp Phàm không nhìn thấy Lang Phỉ, nói vậy cô nương này đã không ở nơi này người hầu. Hắn ở Lang Yên Cát trước cửa đứng không bao lâu, liền có một vị luyện khí 10 tầng người trẻ tuổi tới tiếp đãi. Diệp Phàm hỏi rõ đấu giá hội tình hình cụ thể và tỉ mỉ phía sau, rồi rời đi. Khoảng cách đấu giá hội còn có hơn một tháng thời gian, ngược lại là đủ để cho ta đem Phật Kim Thành cứ điểm tạo dựng lên. Diệp Phàm một đường tính toán, bất chi bất giác chạy tới Phật Kim Thành trước cửa. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn ở chỗ này thấy được Lý Thanh Thanh. Cô nương này mở to một đôi thủy ung ung mắt to, đang tìm kiếm khắp nơi ngoại lai khách nhân đâu. Ngày hôm nay Lý Thanh Thanh hóa đồ trang sức trang nhã, hiện ra càng thêm đoàn trang thanh thuần, so với các tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tu cũng không kém chút nào. Diệp Phàm trong lòng khó tránh khỏi có chút ý động. Tiểu cô nương này thật đúng là xinh đẹp. Nếu như có thể cùng gia tộc của nàng hợp tác, e rằng ta có thể cùng Thanh Thanh cô nương. Ân, ta đây tuyệt đối là vì song phương hợp tác. Diệp Phàm có chút tâm biên ý mã, đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận mình có một tí tẹo như thế sắc mê tâm thiếu. Ha ha, Thanh Thanh cô nương. Diệp Phàm cười híp mắt đi tới Lý Thanh Thanh trước mặt. Vị đại thúc này, ngươi là? Lý Thanh Thanh tự nhiên không có nhận ra Diệp Phàm, cảnh giác nhìn lấy trước mặt vị này đắm đuối trung niên nam tử. Hắc, ta là Lâm Thông A. Diệp Phàm lúc này mới nhớ tới chính mình cải biến tướng mạo, vội vã lại thay đổi trở về. A, ngươi là Lâm công tử. Lý Thanh Thanh lấy làm kinh hãi, lập tức bừng tỉnh. Người tu chân bản lĩnh, nàng bao nhiêu biết rõ một chút. Diệp Phàm cải biến tướng mạo, dưới cái nhìn của nàng, đúng là bình thường. Chỉ bất quá lần đầu tiên tận mắt gặp phải chuyện như vậy, Lý Thanh Thanh trong lòng khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên, cũng có chút thất lạc. Dù sao nàng đời này đều cùng tu tiên vô duyên, trăm năm phía sau chỉ có thể lần nữa tiến vào luân hồi, cũng không biết kiếp sau có cơ hội hay không tu tiên. Thanh Thanh cô nương, ngày hôm nay liền đừng ở chỗ này chờ, ta mời ngươi ăn cơm. Diệp Phàm mời cắt đứt Lý Thanh Thanh tâm tư, nàng giật mình, lập tức đỏ mặt lên. Diệp Phàm cử động, dưới cái nhìn của nàng, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Bất quá, nàng đối với lần này cũng không bài xích, ngược lại có chút vui vẻ. Dù sao Diệp Phàm chẳng những tuổi trẻ, hơn nữa làm người hiền lành, tướng mạo đường đường. Mặc kệ từ đâu phương diện mà nói, Lý Thanh Thanh đối với Diệp Phàm đều rất thỏa mãn. Lâm công tử, cái kia liền đã tạ. Hai người một đường nói chuyện phiếm, đi tới một nhà theo Lý Thanh Thanh đã là cấp cao nhất trong tử quán. Hoa Mai Tử Lâu. Đây là một nhà phàm tục tử lâu, bên trong trang hoàng cũng không tệ lắm. Lại tăng thêm Lý Thanh Thanh chỉ là một cái phàm nhân, không cách nào dùng ăn linh thiện, sở dĩ Diệp Phàm cũng liền tùy theo nàng. Hai người muốn một căn phòng riêng, điểm hơn 10 đạo đồ ăn, sau đó bắt đầu tọa lấy nói chuyện phiếm. Đi qua nói chuyện với nhau, Diệp Phàm hiểu được Lý Thanh Thanh gia tộc có hơn 100 người, gia chủ chính là phụ thân của nàng, tên cứ gọi là Lý Kính Luân, là một vị luyện khí 4 tầng tu sĩ, cũng là Lý gia tu vi cao nhất người. Lý Thanh Thanh còn có hai vị ca ca, đại ca Lý Diệu, không có linh căn, là một gã võ giả, nhị ca Lý Huy, có linh căn, thế nhưng linh căn cực kém, tu luyện vài chục năm bây giờ còn là luyện khí 2 tầng tu vi. Trừ những thứ này ra, Lý Thanh Thanh chỗ ở gia tộc còn có mấy vị tư chất bình thường tiểu tu sĩ, tu vi đều không có vượt lên trước luyện khí 3 tầng. Xem ra Thanh Thanh cô nương ở Phật Kim Thành cho người ta dẫn đường, là lưng đeo gia tộc sứ mệnh. Diệp Phàm nhịn không được điểm phá điểm này. Bởi vì lý ra như thế nào đi nữa xuống dốc, cũng không trở thành làm cho gia chủ chi nữ luân lạc tới cho người ta dẫn đường hoàn cảnh. Lâm công tử, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Thanh Thanh thành tiểu Lý gia một thành viên, tự nhiên vì gia tộc phân ưu. Lý Thanh Thanh sắc mặt hơi đỏ lên, thế nhưng giọng nói vô cùng vì kiên quyết, đối với cảnh nộ của mình không chút nào oán trời trách đất. Ai? Thanh Thanh cô nương thật là không lên. Nhưng ngươi cái này dạng quá nguy hiểm. Diệp Phàm khe khẽ thở dài. Lâm công tử, kỳ thực ta cũng không phải tay trói gà không chặt. Ta cũng học qua một điểm võ công, hơn nữa, ta còn có hai vị ca ca chuẩn bị cho ta phòng thân vật, thực lực thông thường tu sĩ căn bản là không làm gì được ta. Lý Thanh Thanh nói xong, từ trên người móc ra nhất kiện tạo hình cổ quái pháp khí. Chương 126, bái phòng Lý gia. Đây là cái gì, chẳng lẽ ngươi có biện pháp kích hoạt nó? Diệp Phàm tò mò tiếp nhận Lý Thanh Thanh lấy ra pháp khí, tinh tế đoan trang. Lâm công tử, đây là một kiện phàm nhân cũng có thể sử dụng pháp khí, chỉ cần hướng nơi đây nhét vào một viên linh thạch, sau đó đè xuống cái này công tắc có thể bắn nhanh ra một đạo nhỏ dài linh diễm. Lý Thanh Thanh vừa nói một bên tiến hành biểu thị, Diệp Phàm ánh mắt đều nhìn thẳng. Thật vẫn có thể. Đây không phải là thương nha. Diệp Phàm có chút ngộng, cảm giác mình có phải hay không gặp phải một vị khác xuyên việt giả. Thanh Thanh cô nương, đây là ngươi hai vị ca ca làm được. Đúng vậy, Lâm công tử. Ta hai vị ca ca có thể thông minh. Từ nhỏ bọn họ liền am hiểu các loại thủ công chế tác, trải qua nhiều năm nghiên cứu, bọn họ ở mấy năm trước rốt cuộc chế tạo ra cái này pháp khí đâu. Lý Thanh Thanh trên mặt đắc ý thần tình, bộc lộ trong lời nói. Diệp Phàm sâu hút một khẩu khí, từ Lý Thanh Thanh trong tay tiếp nhận đặc thù pháp khí, tự tay tiến hành rồi mấy lần thí nghiệm. Nguyên lai là từ lấy vài loại trận pháp đặc biệt tiến hành chuyển hoán, uy lực cũng có giới hạn, tối đa chỉ có thể đối phó luyện khí 3 tầng trở xuống phổ thông tu sĩ, bất quá, cũng coi như đáng quý, dù sao cũng là phàm nhân cũng có thể sử dụng pháp khí. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, đối với Lý Thanh Thanh nói, "Thanh Thanh cô nương, chúng ta cơm nước xong về sau, ngươi có thể không thể mang ta đến nhà ngươi đi một chuyến? Ta muốn gặp mặt ngươi hai vị kia ca ca." "Tốt, Lâm công tử." Lý Thanh Thanh cúi đầu, mặt đỏ đến giống như quả táo giống nhau. Khoảng cách Phật Kim Thành còn có 1000 dặm. "Vậy ngươi tới một chuyến trong thành có thể thật không dễ dàng." Cơm nước xong về sau, Diệp Phàm mang theo Lý Thanh Thanh đi tới Phật Kim Thành bên ngoài. Hỏi rõ phương hướng về sau, hắn liền lấy ra chính mình Phi Thiên Nhất Hảo, mang theo Lý Thanh Thanh nhanh như điện chớp hướng Lạc Nhật Sơn mạch phương hướng bay đi. Lý Thanh Thanh chỗ ở gia tộc liền ở vào Lạc Nhật Sơn mạch một tòa vắng vẻ trên núi nhỏ. Lấy phi tiên số một tốc độ, không đến một nén hương thời gian, hai người liền đến Lý gia. Chỉ thấy ngọn núi nhỏ này khoảng chừng 100 mét cao, linh khí thiếu thốn, bốn phía hoàn toàn hoang lương. Giữa sườn núi vị trí, thưa thớt đắp mấy chục tràng phòng gạch ngói, giống như thông thường tiểu sơn thôn một dạng. Lâm công tử, gia tộc xuống dốc, làm cho công tử chê cười. Lý Thanh Thanh sắc mặt có chút không phải tự nhiên, trên mặt lộ ra một tia quẫn bách thần tình. Thanh Thanh cô nương không nên nói như vậy, kỳ thực ta cũng là đến từ ở nông thôn, nơi này cảnh trí thật ra khiến ta nghĩ tới lao ra. Diệp Phàm trong bụng thở dài, lại nói tiếp, hắn rời quê hương cũng có 10 năm, về sau nếu có thời gian, liền mang cha mẹ cùng đệ muội trở về nhìn. Nguyên lai công tử cũng đến từ ở nông thôn. Đúng vậy, không có lừa ngươi. Hai người vừa trò chuyện bên đi lên núi, thẳng đến đi mau đến giữa sườn núi, Lý gia vài tên tu sĩ rốt cuộc phát hiện thân ảnh của hai người, vội vã đi ra khỏi phòng. Thanh Thanh, ngươi đã trở về. Cha, mẹ, đại ca, nhị ca, Phán Xuất tỷ, Hồng ca ca. Lý Thanh Thanh cùng người nhà của mình đánh một cái bắt chuyện, sau đó hướng bọn họ giới thiệu Diệp Phàm thân phận. Vị này chính là Lâm công tử, là qua đây nhà của chúng ta làm khách. Lý Thanh Thanh sắc mặt trở nên hồng đối với người nhà nói rằng, người Lý gia đều nhãn thần sáng lên, nhất là Lý Thanh Thanh lão cha Lý Kính Luân càng là mặt hiện lên sắc mặt vui mừng, bởi vì hắn căn bản nhìn không ra Diệp Phàm tu vi, điều này nói rõ Diệp Phàm ít nhất là luyện khí hậu kỳ cường giả, hơn nữa còn trẻ như vậy, tương lai trúc cơ có hy vọng. Cái này đối với Lý gia mà nói, đã là cao không thể chạm nhân vật. Nguyên lai là Lâm công tử, lão hủ Lý Kính Luân lễ độ. Lý thúc không cần khách khí. Diệp Phàm mỉm cười, quan sát một cái Lý gia tình huống, phát hiện toàn bộ Lý gia cũng liền bốn cá nhân trên người có pháp lực, hơn nữa tu vi đều không có vượt lên trước luyện khí 4 tầng. Lý Kính Luân thoạt nhìn lên đã tuổi quá 50, chỉ có luyện khí 4 tầng tu vi, muốn trúc cơ chỉ sợ có chút khó khăn. Hắn con thứ, Lý Thanh Thanh nhị ca Lý Huy dĩ nhiên giống như Diệp Phàm, đều là ngũ hành tạp linh căn tư chất, thảo nào tu luyện nhiều năm như vậy, lại dừng bước tại luyện khí 2 tầng. Bất quá Lý Huy lứa tuổi hẳn là ở dáng vẻ chừng 20, nếu như Diệp Phàm đồng ý giúp đỡ, hắn còn là có chút cơ hy vọng. Hai gã khác Lý gia tu sĩ, một cái 30 mấy tuổi nữ tử, tên dường như gọi Lý Phán Xuân, khác một cái tên bên trong chắc có một hồng chữ, hai người đều là luyện khí tầng 3 tu vi, thoạt nhìn lên tư chất cũng là không tốt lắm. Thảo nào Lý gia sẽ xuống dốc, trong gia tộc không có hạt giống tốt á, Lâm công tử mời. Lý Kính Luân lúc này mang theo vẻ mặt sắc mặt vui mừng, ân cần mời Diệp Phàm đi vào một lần. "Mời." Diệp Phàm gật đầu, theo Lý gia mọi người đi tới một gian coi như đắc thể đại sảnh, phân chủ khách ngồi xuống. Hàn Huyên một phen phía sau, Diệp Phàm khai môn kiến sơn địa nói ra chính mình mục đích đi tới. "Lý thúc, kỳ thực ta lần này qua đây là muốn cùng các ngươi Lý gia hợp tác, làm một điểm buôn bán." "Ồ, lại không biết Lâm công tử muốn cùng chúng ta Lý gia cùng nhau buôn bán gì?" Lý Kính Luân nhãn thần sáng lên, tò mò hỏi. "Cụ thể chờ ta hai người thủ hạ qua đây về sau, lại do bọn họ cùng Lý thúc tưởng nói chuyện tiếp đi." Diệp Phàm hàm hồ trả lời một câu. Hắn đã cho Lục Phi cùng Phạm Kiếm đưa tin, để cho bọn họ đến nơi đây hội hợp. Lục Phi chính là Diệp Phàm trước đây từ Lật Dương thành mang về này một đôi minh đệ bên trong lão đại. Có người nói đôi minh đệ này ở Vọng Hải thành biểu hiện không tệ, Khúc Cảnh Dương liền đem Lục Phi đề cử đến Phật Kim thành, làm cho hắn phụ trách nơi này cứ điểm. Khúc Cảnh Dương thành tựu sớm nhất theo Diệp Phàm người theo đuổi, Diệp Phàm đối với hắn vẫn tương đối tín nhiệm. Nếu hắn xem trọng anh em nhà họ Lục, Diệp Phàm liền chuẩn bị trọng dụng Lục Phi, làm cho hắn ở Phật Kim thành đánh hạ một mảnh cơ nghiệp. Lâm công tử, ngươi nên đến từ một cái thế lực lớn chứ? Lý Kính Luân nói bóng nói gió hỏi thăm Diệp Phàm thân phận. Lý thúc, kỳ thực ta đến từ một cái đại tông môn, xem như là tông môn đệ tử. Diệp Phàm hàm hồ tiết lộ một điểm từ 1.1 mấy tin tức. Thì ra là thế, lão hủ thất kính. Lý Kính Luân thần tình dùng mình. Diệp Phàm trong miệng đại tông môn hắn thấy, chí ít cũng là một cái nhất lưu tông môn, hoặc là nhị lưu bên trong tông môn người nổi bật. Cái này theo Lý Kính Luân, đã là một cái không phải thân phận. Ha ha, Lý thúc có thể yên tâm, cùng tại hạ hợp tác, nhất định có thể làm cho các ngươi Lý gia biến đến giàu có, về sau không cần lo lắng nữa tài nguyên tu luyện không đủ. Diệp Phàm cười, trước giờ cho Lý Kính Luân thấu một điểm tận đáy. Nếu như là cái này dạng, vậy nâng công tử hưởng phúc. Lý Kính Luân ánh mắt sáng lên, thần sắc không khỏi nhìn lấy Diệp Phàm cùng ngồi ở bên cạnh hắn Lý Thanh Thanh, tâm tình đột nhiên biến đến tư sướng. Chương 127, phàm nhân có thể sử dụng pháp khí. Lý thúc, kỳ thực ta lần này qua đây, ngoại trừ chuẩn bị thương thuyết một cái chúng ta song phương hợp tác, còn có một việc tình, tại hạ cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Diệp Phàm nói xong, liền lấy ra Lý Thanh Thanh trước đây ở trước mặt hắn trình diễn qua thanh kia cổ quái pháp khí. Công tử đối với cái trôi này diệt linh nọ cảm thấy hứng thú. Lý Kính Luân cười khổ, nay nọ chính là lão hủ hai vị khuyển tử hao tốn 10 năm tâm huyết nghiên cứu chế ra, tuy nói có chút mới mẻ độc đáo, nhưng đúng là phế vật, không thể trọng dụng a. Hiện nay cái này diệt linh nọ thật là uy lực hữu hạn, nhưng nếu là có thể tiến hành cải tiến, khiến cho có thể với luyện khí hậu kỳ thậm chí trúc cơ tu sĩ cũng có thể sản sinh uy hiếp, cái kia tác dụng của nó có thể to lắm. Diệp Phàm ánh mắt lấp lóe nhìn về phía Lý Kính Luân hai đứa con trai Lý Diệu cùng Lý Huy, hỏi thăm tới bọn họ chế tạo cái chuôi này diệt linh nỏ đại thể tình huống. Lâm công tử, cái này diệt linh nỏ là ta đại ca nói ra ý tưởng, đại ca không có linh căn, không cách nào tu luyện, đối với tu tiên giả cực kỳ ước ao, lại tăng thêm đại 25 ca từ nhỏ ở thủ công phương diện thì có thiên phú kinh người, hắn có cái ý nghĩ này về sau liền tìm ta thương lượng, chúng ta cùng nhau nghiên cứu 10 năm thời gian, lúc này mới chế được cái chuôi này diệt linh nỏ. Đáng tiếc này nỏ uy lực quá nhỏ, so như gân gà, ta và đại ca mấy năm nay một mực tại tham thảo cải tiến phương pháp, nhưng chúng ta trận đạo tu vi hữu hạn, lại tăng thêm xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, không cách nào thu được tốt hơn trận đạo điện tịch, sở dĩ cái này diệt linh nỏ liền thành nhất kiện không có gì lớn dùng đồ vật, bình thường cũng liền làm cho tiểu muội mang ở trên người làm dùng để phòng thân. Lý Huy nói xong có chút tiếc rẻ nhìn lấy Diệp Phàm trong tay diệt linh nỏ. Thì ra là thế. Diệp Phàm gật đầu, nhìn ra cái chuôi này diệt linh nỏ nguyên lý cùng súng ống chờ các loại vũ khí hiện đại rất là bất đồng, trong lòng cũng liền đánh tiêu mất chính mình gặp một vị khác xuyên việt giả quái dị ý tưởng. Lý Minh, tại hạ nguyện ý thành tựu giúp đỡ người, cho các ngươi đầy đủ tài nguyên, cho các ngươi có thể tiếp tục nghiên cứu, bất quá ta hy vọng các ngươi lấy được thành quả có thể cùng ta cùng chung. Diệp Phàm trầm ngâm chốc lát, vứt cho Lý Huy một cái túi chữ vật, bên trong chứa 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Lý Huy nhìn đại ca của mình liếc mắt, gật đầu xem như là đồng ý Lâm công tử, cái này được rồi, ta và đại ca nhất định sẽ nỗ lực cải thiện diệt linh nỏ uy lực. Chỉ bất quá hắn thoáng kiểm tra một chút túi chữ vật, không khỏi thất kinh, bị Diệp Phàm danh tác cho không tới. Những thứ này linh thạch kỳ thực không nhiều lắm, có lẽ mua sắm mấy quyển cao cấp trận đạo điện tịch liền muốn tiêu hao lấy ngàn mà tính linh thạch, nếu như cần làm chút thí nghiệm cần tiêu hao linh thạch càng nhiều, các ngươi không cần sợ tiêu hao linh thạch, về sau nếu có cần cứ tới tìm ta chính là. Diệp Phàm nhìn ra Lý Huy nghi ngờ trong lòng, liền cười nhạt một tiếng nói rằng tốt, ta và đại ca nhất định đem hết toàn lực, không phụ công tử kỳ vọng cao. Lý Huy sâu hút một khẩu khí, cùng Lý Diệu cùng nhau đứng dậy hướng Diệp Phàm chắp tay nói, ha ha, hai vị công tử không cần khách khí, tất cả ngồi xuống a. Diệp Phàm bắt chuyện anh em nhà họ Lý ngồi xuống tòa hạ, cùng Lý gia phụ tử hàn huyên một ít không quan trọng nhàn thoại, bởi Lục Phi cùng Phạm Kiếm hai người đều còn chưa tới, đêm đó Diệp Phàm liền ở Lý gia nghỉ tạm xuống tới. Lý gia tuy là thực lực hơi yếu, thế nhưng đối với Phật Kim Thành nơi đây tương đối quen thuộc, hơn nữa xem ra làm người cũng tương đối bản phận, bao nhiêu mới có thể vì Lục Phi cùng Phạm Kiếm cung cấp một ít trợ giúp. Lúc đêm khuya, Diệp Phàm ở Lý gia vì hắn cung cấp một gian trong phòng khách nghỉ tạm. Lâm công tử. Đúng lúc này, một đạo xinh đẹp thân ảnh lén lén lút lút xuất hiện ở Diệp Phàm trước cửa. Thanh Thanh cô nương, đã trễ thế này, như thế nào còn không ngủ hả? Diệp Phàm từ lúc Lý Thanh Thanh đến gần thời điểm liền đã biết, lúc này tự tiếu phi tiếu ngẩng đầu nhìn nàng một cái, chỉ thấy Lý Thanh Thanh mặc một bộ màu hồng váy ngủ, hiện ra hết thiếu nữ Anna nhiều vẻ. Lý Kính Luân có chủ ý gì, Diệp Phàm tự nhiên biết rất rõ. Đây cũng là nhược nhục cường thực tu chân giới a. Vì không cho Lý Thanh Thanh làm khó dễ, đồng thời làm cho Lý Kính Luân ăn một bộ định tâm hoàn, Diệp Phàm cuối cùng làm cho Lý Thanh Thanh ở phòng của hắn giữ lại. Bất quá hai người chỉ là nằm ở trên giường cho tới nửa đêm mà thôi, không có gì cả phát sinh. Diệp Phàm dĩ nhiên không phải cái gì không gần nữ sắc thánh nhân, hắn chỉ là không thích bị người tính kế mà thôi, quản chi đối phương không có có ác ý gì. Lâm công tử, ta có phải hay không không hợp công tử ý? Sáng hôm sau, hai người tỉnh lại về sau, Lý Thanh Thanh vẻ mặt sầu lo, mắt lom lom nhìn Diệp Phàm, một bộ vẻ bại trí cực dáng vẻ. Thanh Thanh cô đương, ngươi vẫn là quá nhỏ, năm nay mới chỉ có 17 tuổi, ở chúng ta nơi đó còn chưa trưởng thành đâu. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ, hắn đúng là cảm thấy như vậy. Hơn nữa Lý Thanh Thanh một gương mặt con nít, có điểm không giống 17 tuổi, ngược lại giống là 14, 15 tuổi, làm cho hắn thực sự không hạ thủ được. Ta hiểu được, ý của công tử là đợi lát nữa mấy năm. Lý Thanh Thanh lời còn chưa dứt, liền nín khóc mỉm cười. Ai, đến lúc đó rồi hay nói. Diệp Phàm nhẹ nhàng mà lắc đầu, dẫn đầu xuống giường, đi ra phòng. "Công tử." Tối hôm đó lúc, Lục Phi cùng Phạm Kiếm lần lượt tới rồi. Diệp Phàm đem bọn họ mang tới Lý gia, đem thân phận của song phương đơn giản làm một phen giới thiệu. Sau đó, hắn để Lục Phi cùng Phạm Kiếm, cùng Lý gia mấy vị tu sĩ tự hành thương nghị đi. Chính hắn 700 thì mang theo Lý Thanh Thanh ngự kiếm phi hành, ở phụ cận bắt đầu đi loanh quanh. "Rất sợ hãi a." Lý Thanh Thanh vẫn là lần đầu tiên hưởng thụ loại này trên không trung không hề tin tức tiến hành phi hành trải qua, nhắm hai mắt hai chân run, nếu như không phải Diệp Phàm lôi kéo cánh tay của nàng, hầu như kém chút điện xuất phi kiếm. "Thanh Thanh cô nương, xem ra ngươi có sợ độ cao a." Diệp Phàm khống chế được phi kiếm hạ thấp độ cao, làm cho Lý Thanh Thanh cuối cùng cũng dám mở mắt. "Gì? Như vậy thì không sợ. Còn chơi thật vui." Lúc này phi kiếm khoảng cách phía dưới sơn cốc chỉ có 5, 6 thước cao, Lý Thanh Thanh bắt đầu tò mò quan sát dưới chân phong cảnh. "Công tử, nơi đó dường như có một đám lửa ai?" Lý Thanh Thanh bỗng nhiên chỉ vào một cái phương hướng đối với Diệp Phàm kinh hô một tiếng. "Hỏa quang?" "Không có chứ." Diệp Phàm hướng phía nàng phương hướng chỉ nhìn sang, lại phát hiện bất kể là mắt thường vẫn là thần niệm, đều không có phát hiện gì. "Thanh Thanh cô nương, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Nơi đó không có gì cả ạ." "Không có nhìn lầm, ta thực sự thấy được, nhìn, nó lại xuất hiện." Lý Thanh Thanh cũng là có chút ngạc nhiên lại kêu một tiếng. Diệp Phàm xem ánh mắt của nàng không giống giả bộ, không khỏi trong lòng hơi động. Chương 128, dị hỏa. "Thanh Thanh cô nương, ngươi xác định nơi đó có hỏa quang?" Diệp Phàm chỉ hơi trầm ngâm, quyết định đi qua kiểm tra một phen. "Đúng vậy, công tử, ta xác định chứng kiến một đám lửa." Lý Thanh Thanh cực kỳ khẳng định gật gật đầu. "A, ta đây trước đưa Thanh Thanh cô nương trở về, ta tự mình đi nhìn." "Tốt, công tử ngươi cẩn thận một chút." Lý Thanh Thanh biết khả năng có nguy hiểm, liền nghe lời làm cho Diệp Phàm tiễn nàng về nhà. Chẳng lẽ là có cái gì linh hỏa? Diệp Phàm đem Lý Thanh Thanh đưa về nhà phía sau, lần nữa ngự kiếm đi trước vừa rồi hai người đi qua chỗ nào sơn cốc. Thế nhưng chờ hắn rơi xuống đất về sau, ở trong sơn cốc mặt tỉ mỉ tìm tòi một vòng, cũng là không phát hiện gì hết. "Quái, chẳng lẽ là Lý Thanh Thanh ảo giác?" Diệp Phàm đang vừa kinh vừa nghi, chợt thấy phía sau có động tĩnh. Hắn bỗng nhiên xoay người, phóng xuất thần niệm hướng phía trước thăm dò. "Không thích hợp." Diệp Phàm trong lòng hơi động, lập tức đem nho nhỏ đằng thả ra ngoài. Hắn vừa rồi xác thực cảm ứng được một tia sóng linh lực vết tích, nhưng thần niệm thăm dò rồi lại một lần vô công mà phản. "Nho nhỏ đằng, ngươi đi dò xét một phen." Diệp Phàm mệnh lệnh quỷ diện đằng đi vào thăm dò, mình thì ngưng thần đề phòng. Hắn có chút hoài nghi, chính mình là không phải gặp phải quỷ vật. Hơn nữa, quỷ vật này thực lực không thấp. Quỷ diện đằng nhận được Diệp Phàm mệnh lệnh về sau, lập tức vươn mấy cái cành cây, đi về phía trước lan tràn mà đi. Mềm mại cành không ngừng mà biến dài, hướng phía trước mấy trăm thước phạm vi tìm kiếm. Một nén hương thời gian trôi qua, ở quỷ diện đằng nghiêm ti không có khe hở thăm dò dưới, một đạo ánh sáng màu xanh đột nhiên phóng lên cao. Một đạo dị hỏa. Diệp Phàm lúc này rốt cuộc thấy rõ vật kia dáng vẻ, hóa ra là một đóa màu xanh ra trời ngọn lửa. Cái này hỏa mầm thoạt nhìn lên cực kỳ gầy yếu, phản phất tùy thời muốn dập tắt dáng vẻ, nhưng cho Diệp Phàm mang đến một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Diệp Phàm mệnh lệnh quỷ diện đằng đem dị hỏa bắt được. Ở quỷ diện đằng toàn lực gáp bắt dưới, này đạo lam sắc linh hàm trốn đông trốn tây, tả xung hữu đột, phản phất có không thấp trí tuệ, dĩ nhiên nhiều lần tránh thoát quỷ diện đằng công kích. Này đạo dị hỏa sẽ không ra đời linh trí chứ? Diệp Phàm có chút kinh ngạc, như vậy yếu đuối một đạo linh hãm, nếu như có thể sinh ra linh trí, vậy đơn giản là không hợp với lẽ thường. Đúng rồi, Thanh Thanh cô nương làm sao sẽ phát hiện này đạo dị hỏa? Lúc này, Diệp Phàm đột nhiên ý thức được khác một vấn đề. Hắn thần niệm cũng kém, đều không thể phát hiện này đạo dị hỏa, Lý Thanh Thanh là một cái phàm nhân nữ tử, vì sao lại có thể phát hiện? Chẳng lẽ Thanh Thanh cô nương cũng là một loại thể chất đặc thù, cũng không phải thông thường phàm nhân thân thể? Diệp Phàm trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ cổ quái. Có người nói tu chân giới có số người cực ít người mang nào đó ẩn linh căn, bình thường căn bản là không có cách kiểm tra đo lường đi ra, nhưng đồng dạng có thể tu luyện. Đồng thời tu luyện tới nhất định tầng thứ, trong cơ thể linh căn mới có thể chân chính hiện lộ ra. Lý Thanh Thanh có thể phát hiện đóa này dị hỏa, nói rõ nàng rất có thể người mang một loại đặc thù nào đó hỏa linh căn, nhưng rốt cuộc là có phải hay không cái này dạng, chỉ có thể chờ đợi về sau có cơ hội thử lại nghiệm một phen. Hiện tại Diệp Phàm dự định đem hết toàn lực đem đóa này dị hỏa bắt được. Tu chân giới dị hỏa tuy là không tính là phượng mao lân giác, nhưng là tính tương đối hiếm thấy. Mỗi một đóa dị hỏa đều có giá trị không nhỏ, coi như mình không luyện biến hóa, cũng có thể cầm đi bán linh thạch. Quỷ diện đằng lúc này đã đem lam sắc dị hỏa bức cho đến rồi một cái nho nhỏ tới gần bách núi trong góc. Dị hỏa dường như thật có linh trí một dạng, đột nhiên đón gió đông nhiên mà tăng mạnh rồi, biến thành lớn chừng quả đấm một đoàn lam sắc liệt diễm, đông nhiên hướng bách núi vào tới. Đáng tiếc, quỷ diện đằng chính là tam giai yêu thực, thực lực bất phàm. Chỉ thấy nó một căn cành cây cấp tốc phô khai, hình thành dày một tầng dày, đem toàn bộ vách núi đỡ xuống. Quả đấm lớn lam sắc liệt diễm tuy là đem quỷ diện đằng một đoạn cành nướng thành một mảnh xanh đen, nhưng không thể suy giảm tới quỷ diện đằng bản nguyên. Không lâu về sau, cái này đoàn dị hỏa rốt cuộc không chỗ có thể trốn, không thể làm gì khác hơn là thúc thủ chịu trói. Diệp Phàm đem quỷ diện đằng cùng với dị hỏa cùng nhau đưa vào hệ thống bên trong không gian, sau đó ngự kiếm phản hồi Lý gia. "Làm sao rồi, công tử, có phát hiện hay không cái gì?" Lý Thanh Thanh tò mò đón. "A, có phát hiện, là một đoàn kỳ quái hỏa." Diệp Phàm gật gật đầu nói. "Một đám lửa, không sẽ là quỷ hỏa chứ?" Nhớ tới một ít dọa người truyền thuyết, Lý Thanh Thanh không khỏi sợ nổi da gà. Diệp Phàm mỉm cười, đưa ánh mắt lạc hướng Lý Thanh Thanh. "Cái này hẳn là không quá có thể." "Công tử, ta..." Lý Thanh Thanh có chút ngượng ngùng thao túng cùng với chính mình báo cáo. "Thanh Thanh, đi theo ta." Diệp Phàm hơi trầm âm, mang theo Lý Thanh Thanh đi tới hắn tối hôm qua nghỉ tạm căn phòng. "Công tử." Lý Thanh Thanh có chút khẩn trương kêu một tiếng, lại bị Diệp Phàm nhẹ nhàng mà nắm lên tay phải. Một tia cực kỳ yếu ớt linh lực chậm rãi đi qua Lý Thanh Thanh tay phải kinh mạch, bắt đầu dò xét thân thể nàng tình trạng. Tựa hồ đối với hỏa thuộc tính linh lực có nhất định thân hỏa lực. Nửa canh giờ sau, Diệp Phàm buông ra Lý Thanh Thanh tay phải, lâm vào trong suy tư. Hắn có chút hoài nghi Lý Thanh Thanh có phải hay không cụ bị nào đó ẩn tính hỏa linh căn, hoặc là người mang nào đó đặc biệt hỏa linh thân thể. Có lẽ có thể tìm một bản hỏa thuộc tính công pháp để cho nàng tu luyện nhìn. Diệp Phàm rất nhanh thì làm ra quyết định. Phàm nhân kỳ thực cũng là có thể tu luyện công pháp tu chân, chỉ bất quá, bọn họ linh căn không hiện, hoặc có lẽ là linh căn cực kỳ yếu ớt, không cách nào khống chế linh khí vi hạt, càng chưa nói làm cho linh khí vi hạt lưu ở trong thân thể. Đây cũng là người phàm không thể tu luyện nguyên nhân căn bản. Nhưng nếu như là người mang ẩn linh gốc người, cũng là nhất định có xác suất có thể tựa bình thường người tu chân như vậy tiến hành tu luyện. Nếu như Lý Thanh Thanh thuộc về loại tình huống này, đối với nàng mà nói, hoặc là một lần cải biến vận mệnh cơ hội tốt. "Công tử." Lý Thanh Thanh thấy Diệp Phàm thất thần đỡ ra, liền nhỏ giọng kêu một câu. "Thanh Thanh, chờ ta ly khai Phật Kim Thành thời điểm, ngươi nguyện ý theo ta cùng rời đi sao?" Diệp Phàm thu liễm lại trong lòng tâm tư, cười đối với Lý Thanh Thanh hỏi. "Công tử, ta nguyện ý phân." Lý Thanh Thanh mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, dùng nhỏ bé thanh âm không thể nghe nói rằng. Chương 129, đến thử tu luyện. "Công tử, đã kinh thương nghị tốt, Lý gia biểu thị nguyện ý toàn lực phối hợp chúng ta, đem Phật Kim Thành cứ điểm mau sớm tạo dựng lên." Diệp Phàm cùng Lý Thanh Thanh ra khỏi phòng không bao lâu, Lục Phi liền tìm tới, đem hai phe kết quả của thương nghị nói một cách đơn giản một lần. Lý Kính Luân làm gia chủ không tiện rời đi nơi đây, thế nhưng Lý gia mấy vị khác tu sĩ, bao quát Lý Thanh Thanh đại ca Lý Diệu, về sau đều sẽ theo Lục Phi, Phạm Kiếm đi trước Phật Kim Thành, giúp bọn hắn công tác. "Hành, nên cho Lý gia thủ lao ngươi xem đó mà làm thôi. Không thể thua thiệt bọn họ, ngươi hiểu chưa?" Diệp Phàm không nói thêm gì, chỉ là nhắc nhở Lục Phi một câu. "Công tử, ta minh bạch nên làm như thế nào." "Tốt, kế tiếp công tác, ngươi và Phạm Kiếm liền khổ cực một cái. Đây là chạy tài chính, cùng với các ngươi sau này một đoạn thời gian bán ra tài nguyên." Diệp Phàm cho Lục Phi một cái cực lớn túi chứa vật, bên trong chứa 1000 vạn hạ phẩm linh thạch cùng với số lượng kinh người linh dược. Những chuyện khác, hắn tin tưởng Lục Phi sẽ an bài tốt. "Công tử, ta đây đi làm việc trước." Lục Phi sâu hút một khẩu khí, đối với Diệp Phàm nói một tiếng sau đó liền vội vã ly khai. Diệp Phàm đó có thể thấy được, hắn nhiệt tình rất lớn, vội vàng muốn làm chút thành tích đi ra. Như vậy tâm tính, chính là 193 gây dựng sự nghiệp sơ kỳ cần. "Thanh Thanh, chúng ta tìm tra ngươi ngồi một chút đi." Diệp Phàm quay đầu nhìn Lý Thanh Thanh liếc mắt. "Tốt." Hai người rất nhanh đã tìm được Lý Kính Luân. "Thanh Thanh về sau liền đi theo ta, ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng nàng." Diệp Phàm không có ướt át bẩn thỉu, nói thẳng ra chính mình ý nghĩ. "Cái này tự nhiên không có vấn đề, chỉ là Thanh Thanh là ta đứa trẻ nhỏ nhất, khó tránh khỏi liền sủng địch một ít, về sau xin mời công tử nhiều hơn tha thứ." Lý Kính Luân không chút do dự đáp ứng. Dù sao đây vốn chính là hắn mong đợi một việc. Một bên Lý Thanh Thanh trong bụng vui vẻ, có chút xấu hổ cúi đầu. Buổi sáng hôm sau, ở Lý Kính Luân phu phụ không thôi dưới ánh mắt, Diệp Phàm mang theo Lý Thanh Thanh cưỡi phi thiên nhất hảo trực tiếp đi trước Phật Kim Thành. Thanh Thanh thực sự là đứa trẻ tốt, cũng là một cái thông minh hải tử. Nàng theo Lâm công tử, xem như cá chép ngư dược long môn. Lý Kính Luân nhìn lấy từ từ đi xa phi thiên linh chu, nhịn không được cảm khái một câu. "Đốt nguyên quyết, liên bản này, ngược lại cũng chính là thử một chút mà thôi. Nếu như nàng thật có thể tu luyện, chờ các loại đột phá đến luyện khí tầng 6 lại đổi khắc công pháp tốt lắm." Diệp Phàm trở lại Phật Kim Thành về sau, trước tiên đem Lý Thanh Thanh tu xếp ổn thỏa, sau đó liền tìm được một nhà có công pháp bán ra cửa hàng, chọn chúng một môn tên là Đốt Nguyên Quyết hỏa thuộc tính công pháp. Giao nộp linh thạch, đạt được môn công pháp này về sau, Diệp Phàm liền vội vã phản hồi Ngưng Hương Nhã Huyền giáp chờ các loại trong đập phủ. Phía sau mấy ngày, Diệp Phàm đem Đốt Nguyên Quyết nội dung bên trong cẩn thận chuyển thụ cho Lý Thanh Thanh. Đợi nàng học được không sai biệt lắm về sau, Diệp Phàm liền để cho nàng nếm thử dẫn khí nhập thể. Không thể không nói, Lý Thanh Thanh chính mình phi thường nỗ lực. Tuy là nàng trước đây cũng không có trải qua thời gian dài tu luyện, nhưng bây giờ lại có thể ngồi xuống chính là tốt mấy giờ, làm cho Diệp Kỳ đều có chút kinh ngạc. Mang theo không rõ chờ mong, Diệp Phàm ở trong động phủ đợi một ngày một đêm. Đến rồi ngày thứ hai lúc rạng sáng, Lý Thanh Thanh rốt cuộc mở mắt. "Làm sao rồi, Thanh Thanh? Có cảm giác hay không đến linh khí tồn tại?" Diệp Phàm đội vàng hỏi. "Ta không biết ta. Dường như có cảm giác một loại kỳ quái nhiệt khí." Lý Thanh Thanh nháy mắt một cái, tiếp tục nói ra, "Ta dựa theo công tử dạy phương pháp xử lý, nếm thử dẫn đạo loại này nhiệt khí nhập thể, đại bộ phận nhiệt khí không có động tĩnh, mỗi lần đều chỉ có một chút nhập thể." "Nhiệt khí? Chẳng lẽ là hỏa linh lực?" Diệp Phàm trong lòng hơi động. "Thanh Thanh, đem ngươi tay đưa ta." Hắn nắm lên Lý Thanh Thanh tay phải, lần nữa đưa vào một tia linh lực tiến hành dò xét. Thật vẫn dẫn vào hỏa linh lực, tuy là rất yếu ớt, nhưng là xem như là dẫn khí nhập thể thành công. Diệp Phàm chấn kinh rồi, mình ban đầu nhưng là tốn trọn thời gian nửa năm, lúc này mới thành công dẫn khí nhập thể. Chẳng lẽ Thanh Thanh thật là ẩn linh căn? Hơn nữa còn là tư chất tuyệt hảo ẩn linh căn. Diệp Phàm lâm vào trong suy tư. "Thanh Thanh, ngươi có thể là một loại thể chất đặc biệt, ta cảm thấy ngươi rất có thể là có thể tu luyện." Một lúc lâu, Diệp Phàm thật dài thở hát ra, đối với Lý Thanh Thanh nói. "Công tử, là thật sao? Ta có thể tu luyện?" Lý Thanh Thanh trừng lớn tròn vo mắt to, trên mặt mừng rỡ bộc lộ trong lời nói. "Cụ thể có thể hay không tu luyện, còn phải nếm thử nữa một đoạn thời gian, tài năng mới có thể xác định, bất quá ta có 6-7 phần nắm chắc, ngươi nên là có thể tu luyện." Diệp Phàm cười híp mắt nhìn lấy Lý Thanh Thanh. "Vậy thì thật là quá tốt, công tử, ta đây về sau có thể bồi công tử thời gian rất lâu. Lý Thanh Thanh rất là vui vẻ, nhịn không được ôm lấy Diệp Phàm cánh tay kêu to gọi lớn. Nhưng vào lúc này, trong dạ dày của nàng phát sinh cô lỗ một tiếng, Lý Thanh Thanh không khỏi đỏ mặt lên. Đói bụng không? Đều một ngày một đêm không có ăn cái gì. Diệp Phàm cười nói một câu. Đi, chúng ta đi ăn cơm. Ừ, ăn cơm. Dù sao ở trong thân thể còn không có bao nhiêu linh lực, Lý Thanh Thanh lúc này vẫn là dễ dàng cảm thấy đói bụng. Vì vậy, Diệp Phàm liền dẫn nàng đi ra đậu phủ, đi ra bên ngoài trên đường cái tìm một nhà phạm tục nhà hàng ngon lành là ăn một bữa. Khoảng cách đấu giá hội bắt đầu còn có thời gian một tháng, Diệp Phàm cùng Lý Thanh Thanh phần lớn thời gian đều đợi ở trong đậu phủ tu luyện. Làm cho Diệp Phàm cảm thấy vui mừng là, ngắn ngủi một tháng không đến, Lý Thanh Thanh liền thực sự tiến nhập luyện khí tầng một cảnh giới. Xem ra, Thanh Thanh thật là một loại ẩn linh căn thể chất. Hơn nữa tư chất so với ta phải tốt hơn nhiều. Trong đậu phủ, Diệp Phàm ở lại một lần nữa kiểm tra rồi Lý Thanh Thanh trong cơ thể tình trạng về sau, không khỏi rất là kinh hỉ. Chương 130, vạn năm huyết ủy. Thanh Thanh, ngày hôm nay chúng ta liền không ở đậu phủ. Đảo mắt thời gian một tháng đã qua, Lăng Yên các đấu giá hội ngày hôm nay ban đêm liền muốn bắt đầu. Sáng sớm Diệp Phàm mang theo Lý Thanh Thanh đi ra ngoài cơm nước xong về sau, từ trong tiểu quán gói một ít cái ăn, sau đó liền mang theo Lý Thanh Thanh đem Ngưng Hương Nhã Huyền đậu phủ cho lui. Lăng Yên các đấu giá hội, Diệp Phàm chuẩn bị nhiều mua sắm vài món bảo vật, sở dĩ nhất định phải trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Nói khó nghe một điểm, chính là đấu giá hội vừa kết thúc, hắn phải chuẩn bị chạy trốn rồi. Công tử, tham gia xong đấu giá hội, chúng ta sẽ phải rời khỏi sao? Dĩ nhiên, bất quá Thanh Thanh ngươi cũng đừng đi. Đấu giá hội bắt đầu trước, ta sẽ đem ngươi đưa đến một cái địa phương an toàn. Diệp Phàm lo lắng Lý Thanh Thanh thân phận sẽ bị người nhận ra, đến lúc đó không muốn cho Lý gia mang đến tai họa ngập đầu. Ân. A, ta biết rồi, công tử. Hai người cải trang giả dạng một phen về sau, liền ở Phật Kim Thành thật tốt đi dạo một vòng lớn. Diệp Phàm hao tốn không ít linh hạch, mua một nhóm lớn linh phủ cùng bợ dạ mạ thành đặc hữu tu chân bảo vật. Tòa thành trì này loại hình công kích linh phủ chất lượng tốt hơn nữa giá cả còn không đắt, Diệp Phàm liền một khẩu khí mua xuống rồi mấy trăm quả loại hình công kích linh phủ. Thanh Thanh, ngươi bây giờ thả lỏng tâm thần, không nên kháng cự, ta đưa ngươi đi một cái địa phương an toàn. Lần cận ban đêm, Diệp Phàm đem Lý Thanh Thanh mang tới một chỗ góc hẻo lánh, trước tiên đem nàng đưa vào hư không tháp bên trong. Sau đó, Diệp Phàm lần nữa cải biến bề ngoài của mình, cải trang thành một cái công tử nhà giàu dáng dấp. Một bộ ngày hôm nay mới vừa mua lại y phục bị hắn mặc lên người. Cứ như vậy, coi như có người muốn điều tra thân phận của hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Lăng Yên các phòng đấu giá chỉnh thể bố cục cùng Tứ Hải Minh ở Thiên Cơ Các chính là cái kia phòng đấu giá không sai biệt lắm. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Phàm rốt cuộc đi vào Lăng Yên các phòng đấu giá, ở phía sau tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống lặng lặng chờ đợi. Lầu một thuộc về đê giai tu sĩ khu tụ tập, lầu các một tầng thuộc về trúc cơ tu sĩ địa khu, hai tầng là kết đan cường giả khu vực, ba tầng không thể nghi ngờ thuộc về nguyên anh lão quái hoạt động địa khu. Cùng Tứ Hải Minh phòng đấu giá có chỗ bất đồng là, cái này phòng đấu giá lầu các còn có đệ tứ tầng. Cái này rõ ràng chính là cho Hóa Thần lão tổ chuẩn bị, nhưng lúc này lầu các tầng thứ tư phòng tiếp khách bên trong là không phải hữu Hóa Thần tu sĩ qua đây, sẽ không có người biết được. Xem ra, khu vực này thực lực tổng hợp cao hơn chúng ta Huyền Xương Tông chỗ ở khu vực. Diệp Phàm trong bụng bình tĩnh. Khả năng này cùng nơi đây thuộc về nhân tộc cùng lục địa yêu thú tiếp giáp giải đất có quan hệ. Nhân tộc cùng yêu thú chiến tranh, tuy sẽ tạo thành tổn thất nhất định, nhưng từ về phương diện khác mà nói, chủng tộc chiến tranh cũng sẽ xúc tiến thực lực của hai bên đề thăng. Hơn một canh giờ về sau, đấu giá hội rốt cuộc chính thức bắt đầu. Chủ trì cuộc bán đấu giá này là một gã râu tóc xám trắng, mặc nhất kiện trường bào màu xanh láo giả. Lão phu Lý Mộc Lâm, Lăng Yên các nhất cấp đấu giá sư, cuộc bán đấu giá này liền do lão phu chủ trì. Áo xanh láo giả thanh âm xa xa truyền ra, toàn bộ phòng đấu giá trở nên yên tĩnh lại. Ít nhất là kết đan hậu kỳ cường giả, thậm chí có khả năng đã ngưng kết nguyên anh. Diệp Phàm không cách nào nhìn ra áo xanh láo giả thực lực, nhưng người này rõ ràng so với chủ trì Tứ Hải Minh đấu giá hội Liêu Ngâm Phỉ mạnh hơn rất nhiều. Kiện thứ nhất bán đấu giá vật là trung phẩm pháp bảo Lôi Vân Truy. Bảo này vì lôi thuộc tính trung phẩm pháp bảo, có thể liên tục không ngừng phóng xuất ra phá pháp thần lôi, uy lực cực kỳ cường đại. Bán đấu giá giá quy định vì 10 vạn trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn trung phẩm linh thạch, hiện tại bắt đầu đấu giá. 11 vạn trung phẩm linh thạch, 12 vạn, 15 vạn, 75 vạn trung phẩm linh thạch. Kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá chính là nhất kiện chân quý lôi thuộc tính trung phẩm pháp bảo, dẫn phát rồi một lớp tranh mua, cuối cùng bị lầu các hai tầng một vị kết đan hậu kỳ tu sĩ ra mua. Xem ra hôm nay cuộc bán đấu giá này quy cách rất cao. Có lẽ thật có một ít ta hiện nay nhu cầu cấp bách vật lấy ra bán đấu giá cũng có nói. Diệp Phàm tinh thần biến đến phấn chấn. Mới vừa lôi vẫn truy hắn cũng không có tham dự đấu giá, pháp bảo cách hắn còn rất xa xôi, không cần thiết trước giờ mua. Kiện thứ hai bán đấu giá vật vì 10 viên Cửu Âm Nguyên Cỏ hạt giống, đại gia hẳn là đều biết, Cửu Âm Nguyên Cỏ là một loại hiếm thấy âm dương thuộc tính kiêm bị linh thảo, có thể dùng với luyện chế nhiều loại quý báo đan dược, cái này 10 viên Cửu Âm Nguyên Cỏ hạt giống trải qua giám định, sinh cơ đều cực kỳ dồi dào, hoàn toàn có thể tiến hành trồng trọt. 10 viên Cửu Âm Nguyên Cỏ bán đấu giá giá quy định là 1 vạn trung phẩm linh thạch, mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 1000 trung phẩm linh thạch, hiện tại bắt đầu lên giá. Lý Mộc Lâm thanh âm lần thứ 2 truyền ra, bất quá lần này đợi hơn 10 giây, không có người tham dự đấu giá. Dù sao đại gia biết, Cửu Âm Nguyên Cỏ đào tạo thời gian dài tới 7-800 năm, không có mấy người có phần này kiên trì. Cửu Âm Nguyên Cỏ. Đại diễn bảo giám ngược lại là có một tờ chuyên môn giới thiệu loại này linh thảo, có người nói có thể luyện chế nhiều loại đan dược, đối với tu sĩ nhất định có phá cảnh tác dụng. Diệp Phàm ánh mắt lấp lóe, quyết tâm đem cái này 10 viên Cửu Âm Nguyên Cỏ hạt giống mua lại. Vì vậy, hắn thử thăm dò kêu một lần giá cả, 11.000 trung phẩm linh thạch. Tại hắn kêu giá về sau, có mấy đạo thanh âm hơi lộ ra do dự theo kêu mấy vòng giá cả, nhưng rất nhanh thì bỏ qua. Diệp Phàm cuối cùng lấy 25.000 trung phẩm linh thạch giá cả, thành công mua xuống rồi 10 viên cựu âm nguyên cỏ hạt giống. Nhóm thứ 3 bán đấu giá vật vì 20 quả trúc cơ đan, lần nữa tại phòng đấu giá dẫn phát một lớp hô cướp dậy sóng. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không đi tham dự đấu giá, chỉ là có chút kinh ngạc với trúc cơ đan sau cùng giá sau cùng ô bình quân xuống tới, mỗi quả trúc cơ đan giá sau cùng ô dĩ nhiên cao tới 22 vạn hạ phẩm linh thạch, so với tứ hải minh đấu giá hội xuất hiện cái kia 10 viên trúc cơ đan cao hơn một ít. Kế tiếp năm, 6 món vật phẩm bán đấu giá đều là linh khí công pháp các loại, Diệp Phàm không có hứng thú, liền đều không có tham dự đấu giá. Đệ thập món bán đấu giá vật vì 2 bình vạn năm huyết thủy, tác dụng của nó ta cũng không muốn nói nhiều. 2 bình vạn năm huyết thủy cùng nhau bán đấu giá, giá quy định 1 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 1.000 thượng phẩm linh thạch, xin đứng lên giá cả. Vạn năm huyết thủy, vô luận như thế nào nhất định phải bắt vào tay. Diệp Phàm vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía bàn đấu giá. Vạn năm huyết thủy chính là đào tạo quỷ diện đằng một loại tuyệt hảo linh vật. Hắn hệ thống bên trong không gian còn chưa triệt để thành thục hai cây quỷ diện đằng, nếu như có thể hấp thu 2 bình này vạn năm huyết thủy, Diệp Phàm tin tưởng hai cây quỷ diện đằng hẳn là nhất định có xác suất có thể tiếp tục sinh trưởng. Chương 131, luyện khí kỳ bên trong thổ hào người chơi. Vạn năm huyết thủy có rất nhiều công dụng. Đào tạo quỷ diện đằng chỉ là một cái trong số đó mà thôi, nó chủ yếu tác dụng còn tại ở để thăng yêu thú huyết mạch. Phòng trưng sau cùng giá sau cùng sẽ tương đối cao, ta ngược lại không cần đội vã tham dự kêu giá. Diệp Phàm bất động như sơn, thở lạnh nhạt bên trong phòng đấu giá khí thế ngất trời tiếng gọi giá. Rất nhanh, hai bình vạn năm huyết thủy giá cả đã đột phá 50.000 thượng phẩm linh thạch. Đến nơi này cái giá, dưới lầu mấy vạn đê giai tu sĩ cùng với lầu các một tầng trúc cơ kỳ tu sĩ đều đã bỏ đi kêu giá. Chỉ còn lại có lầu các hai tầng cùng tầng ba cao giai tu sĩ vẫn còn ở tham dự rất chủ. Chờ, các loại, hai bình vạn năm huyết thủy đấu giá giá cả đột phá 10 vạn thượng phẩm linh thạch lúc, lầu các hai tầng chỉ còn lại có cô Linh Linh một vị nữ kết đan tu sĩ còn không hề từ bỏ, còn lại kết đan lão tổ đều trầm mặt lại. Lầu các ba tầng ngược lại vẫn có 7-8 vị nguyên anh lão quái còn đang ra sức kêu giá. Còn như lầu các 4 tầng, từ bán đấu giá bắt đầu đến bây giờ, chút nào động tĩnh cũng không có truyền ra, xem ra hóa thần lão tổ ngày hôm nay không có ai qua đây. 10 vạn thượng phẩm linh thạch, không sai biệt lắm cũng nên là ta ra sân lúc. Diệp Phàm trầm ngâm chốc lát, liền hô lên một cái khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối giá cả. 150.000 thượng phẩm linh thạch. Hắn một tiếng này ở dưới lầu một đống lớn đê giai tu sĩ bên trong hiện ra phá lệ đột ngột. Chính là lầu các tầng 1 2 3 cao giai các tu sĩ cũng rồn rập ghé mắt. "Tiểu bối, ngươi có thể cầm ra 150.000 thượng phẩm linh thạch." Lầu các 3 tầng, có một vị nguyên anh lão quái nhịn không được hỏi nghi vấn trong lòng. Dù sao, một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, theo lẽ thường là tuyệt đối không có khả năng cầm ra 150.000 thượng phẩm linh thạch. Lâm Tiểu Hữu giở trò quỷ gì? Tuy là hắn đích xác có nhiều như vậy linh thạch, vốn lấy hắn tu vi bây giờ, căn bản không cần phải vạn năm huyết tụy a. Lầu các tầng 3 một gian khác phòng khách quý bên trong, Tây Môn Hạ Vũ đồng dạng cũng là tràn đầy nghi hoặc. Từ lúc vừa rồi Diệp Phàm tham dự 10 viên cựu âm nguyên cỏ đấu giá thời điểm, Tây Môn Hạ Vũ cũng đã nghe được thanh âm của hắn, biết Diệp Phàm cũng tham gia cuộc bán đấu giá này. Bất quá, Tây Môn Hạ Vũ ngay từ đầu chỉ cho là Diệp Phàm là tới mua trúc cơ đan các loại, hắn hiện giai đoạn dùng được đồ đạc, không ngờ rằng vạn năm huyết tụy bảo vật như vậy, hắn dĩ nhiên cũng dám tham dự vào. Tiểu tử này ngược lại là gan to bằng trời. Tây Môn Hạ Vũ nhịn không được lắc đầu thở dài. Đúng lúc này bên trong phòng đấu giá lần thứ 2 vang lên Diệp Phàm thanh âm, vị tiền bối này quá lo lắng. Vạn bối nếu dám tham dự kêu giá, tự nhiên là cầm ra nhiều như vậy linh thạch. Phải không? Vừa rồi đặt câu hỏi nguyên anh láo quái lạnh rên một tiếng, bất quá ngược lại là không tiếp tục lên tiếng. Dù sao, hắn một cái nguyên anh đại tu sĩ, cùng một cái luyện khí kỳ tiểu bối phân cao thấp, nói ra biết làm trò cười cho người khác. 150.000 thượng phẩm linh thạch. Vị tiểu hữu này ra giá 150.000 thượng phẩm linh thạch, còn có cao hơn sao? Trên đài đấu giá, Lý Mộc Lâm ngay từ đầu cũng có chút khả nghi, nhưng chứng kiến Diệp Phàm một bộ lời thề son sắt bộ dạng, cũng chỉ có thể khi hắn nói là lời thật. Chẳng lẽ còn muốn phái một người đi tìm Diệp Phàm kiểm tra hắn túi trữ vật, nhìn bên trong có hay không 150.000 thượng phẩm linh thạch hay sao? 150.000 thượng phẩm linh thạch. Lúc này, lầu các 3 tầng lại có nguyên anh lão quái mở miệng báo giá. 200.000 thượng phẩm linh thạch. Diệp Phàm không nhượng bộ chút nào, hơn nữa mỗi lần báo giá ra tăng biên độ đơn giản là thái quá. Vừa rồi cuối cùng ra giá nguyên anh lão quái mặt đều đen. Dám khiêu khích nguyên anh đại tu sĩ uy nghiêm, tiểu tử này là sợ chính mình bị chết quá muộn hay sao? Cái gia hỏa này sợ là một người điên. Chúng ta vẫn là cách hắn xa một chút cho thỏa đáng. Đúng đúng đúng, bên này không muốn ngồi người, đi mau, đi mau. Dưới lầu một mảnh xôn xao, Diệp Phàm cử động đã tại phòng đấu giá bên trong nhấc lên không nhỏ sóng lớn. Bên người hắn chỗ ngồi lúc này thực đã không có một bóng người, cách hắn gần nhất đê giai tu sĩ tối thiểu giữ vững 10 thước trở lên khoảng cách. Không có biện pháp, tất cả mọi người sợ bị liên lụy. May mắn, hai bình vạn năm huyết tụy cuối cùng không có người lại tham dự đấu giá, bị Diệp Phàm thuận lợi thu được. Ha ha, vạn năm huyết tụy tới tay. Diệp Phàm trên mặt lộ ra một tia nụ cười vui vẻ. Hai gã thị nữ cẩn thận từng ly từng tí mang theo hai bình vạn năm huyết tụy qua đây. Vị công tử này, đây là ngài chụp được hai bình vạn năm huyết tụy. Tốt, đây là 200.000 thượng phẩm linh thạch. Diệp Phàm không chút nào hàm hồ lấy ra một cái túi chứa vật, bên trong chứa hắn từ hệ thống không gian lấy ra 200.000 thượng phẩm linh thạch. Lúc này, bên trong sân có vô số ánh mắt đều theo dõi hắn nơi đây, chứng kiến Diệp Phàm thực sự cầm ra nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, mọi người trợn cả mắt lên. Đây là cái nào đại thế lực đệ tử, làm sao sẽ giàu có như vậy? Thiên, xem ra chúng ta thật là không hơn không kém nghèo rất một nơi. Ta liền nói, nhân gia dám mua, khẳng định có hắn phân khích. Ai, chúng ta những khổ này ha ha kẻ nghèo hàn, nếu như có thể ôm lên vị tiểu ca này bắt đùi, đó thật đúng là cá chép ngư dược long môn, phi ngất trời. Dưới lầu Đê Giai tu sĩ nghị luận ầm ĩ, không ít mạo mỹ nữ tu một đôi mắt đẹp ở Diệp Phạm trên người lưu luyến bên bề. Lúc này, coi như là lầu các ở trên một ít cường giả, trong lòng cũng là lén lút tự đủ. Tiểu tử này không sẽ là một vị hóa thần lão tổ con nối dòng chứ? Mặc dù là nguyên anh các lão quái, lúc này cũng không dám lại khinh thị Diệp Phạm. Dù sao có thể ở luyện khí kỳ xuất ra 150.000 thượng phẩm linh thạch, bên ngoài bối cảnh nhất định là sâu không lường được. Không có ai sẽ nghĩ tới, đây hết thảy kỳ thực đều là Diệp Phạm chính mình tạo nên. Ngày hôm nay thực sự là mở rộng tầm mắt. Trên đài đấu giá, Lang Yên các khách khanh trưởng lão, nhất cấp đấu giá sư, nguyên anh sơ kỳ tu sĩ Lý Mộc Lâm cũng tương tự năm. Không làm một bộ thấy quỷ biểu tình. Một lúc lâu, hắn mới nhớ tới chức trách của mình. Thứ 11 món bán đấu giá vật, Lượng Tiên Xích, đây là một kiện tàn phá linh bảo, từ một cả khối nguyên tử thần thiết luyện chế mà thành, nặng đến trăm vạn số lượng tấn, vốn có cực mạnh hấp lực, chuyên phá các loại kim thuộc tính pháp bảo. Lượng Tiên Xích, bán đấu giá giá quy định vì 2 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 1000 thượng phẩm linh thạch, hiện tại bắt đầu lên giá. Nhất kiện thông thường linh bảo, hơn nữa còn là tàn phá linh bảo, giá cả đã vậy còn quá đắt. Diệp Phàm có chút giật mình. Cái này Lượng Tiên Xích, rất hợp mắt của hắn duyên, tuy là hắn hiện tại tạm thời không dùng được, nhưng vẫn là có thể mua xuống trước tới thu thập cất giữ, chờ sau này mình có thể dùng lấy thêm ra tới. Chương 132, thần bí quái thạch. Cái này Lượng Tiên Xích rất thích hợp lão phu công pháp, lão phu ra giá 40.000 thượng phẩm linh thạch, chư vị cho chút thể diện như thế nào? Lượng Tiên Xích đấu giá cũng không như trong tưởng tượng kịch liệt như vậy. Dù sao, nhân gia phe bán đấu giá đều nói rồi, đây là một kiện tàn phá linh bảo, uy lực của nó nói không chừng vẫn còn so sánh không lên nhất kiện hoàn chỉnh pháp bảo đâu. Đương nhiên, Lượng Tiên Xích không chịu truy phủ nguyên nhân, chủ yếu còn tại ở bán đấu giá giá quy định quá cao. Vừa rồi kiện thứ nhất vật đấu giá, món đó rất tốt trung phẩm pháp bảo Lôi Vân Truy, sau cùng giá sau cùng cũng mới 75 vạn trung phẩm linh thạch, cũng chính là không đến 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Lượng Tiên Xích làm một món tàn phá linh bảo, bên ngoài giá trị coi như so với Lôi Vân Truy hơi cao một ít, cũng không cao được đi đâu. Hiện tại có người gọi vào 40.000 thượng phẩm linh thạch, đã coi như là rất cao giá tiền. Cái này Lượng Tiên Xích, ta cũng muốn a. Diệp Phàm có chút hơi khó. Hắn vừa rồi tham dự đấu giá vạn năm huyết tủy 25, tuy là đại xuất danh tiếng, nhưng dù sao không có trực tiếp đắc tội một vị nguyên anh lão quái. Nhưng bây giờ nhân gia vị này nguyên anh tiền bối nhưng là thả nói, hy vọng đại gia chớ cùng hắn tranh. Nếu như hắn lúc này lại tham dự đấu giá, chẳng khác nào cùng cái kia vị nguyên anh tiền bối không qua được. Đến lúc đó, không bị nhân gia ghi tạc tiểu buồn mặt trên, đó là không có khả năng. Diệp Phàm đang cụ kết thời điểm, một đạo Diệp Phàm thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Vân đạo hữu, cái này tàn phá linh bảo, lão phu cũng cảm thấy rất hứng thú, liền ra giá cả 45.000 thượng phẩm linh thạch. Lần này ra giá, chính là kim kiếm môn thái thượng lão tổ Tây môn Hạ Vũ. Hắn bởi vì trên tay có một khối xích lưu kim, sở dĩ liền sinh ra mua Lượng Tiên Xích cái này tàn phá linh bảo lại thêm lấy chữa trị ý tưởng. Ngược lại, chữa trị nhất kiện thông thường linh bảo, căn bản là không hao phí bao nhiêu xích lưu kim. Đến lúc đó, chỉ cần đem xích lưu kim san ra một chút xíu như vậy đủ rồi. Cũng được, nếu Tây môn đạo hữu cũng xem trọng, vậy chúng ta liền người trả giá cao được a. Ta ra 50.000 thượng phẩm linh thạch. Vừa rồi buông lời nguyên anh lão quái bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhức nhối tiếp tục báo giá. Nếu Tây môn tiền bối tham dự đấu giá, ta đây hiện tại lại gia nhập, liền không phải cố ý cùng cái kia vị nguyên anh tiền bối không qua được. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm nhanh chóng mở miệng, 60.000 thượng phẩm linh thạch. Ồ, tiểu hữu cũng muốn cái này Lượng Tiên Xích. Cũng được, lão phu liền không tranh với ngươi. Nghe được Diệp Phàm mở miệng, Tây môn Hạ Vũ cười ha ha một tiếng, sau đó sẽ không có lại tham dự ra giá. Vậy đa tạ Tây môn tiền bối. Diệp Phàm gãi đầu một cái, có chút lúng túng cười khổ một tiếng. Tây môn Hạ Vũ không tham dự nữa ra giá, vậy hắn khả năng liền không còn dám tiếp tục cùng bị tiền bối kia đánh kiêng. Hành, ngươi đã cái này tiểu bối muốn cái này Lượng Tiên Xích, vậy cho ngươi tốt lắm. Vương lời nguyên anh lão quái hiển nhiên có chút nén giận, lại có lẽ cảm thấy cái này Lượng Tiên Xích không phải đáng cái giá này, dĩ nhiên cũng cứ thế từ bỏ. Đa tạ tiền bối thanh toán. Diệp Phàm nhanh chóng hướng lầu các tầng ba phương hướng chắp tay một cái, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo sợ bất an. Rất nhanh, Lượng Tiên Xích đã bị hai gã thị nữ dẫn theo qua đây, bất quá là đặt ở một cái bên trong túi đựng đồ. Công tử, cái này Lượng Tiên Xích ở chưa luyện hóa phía trước rất nặng, cái này cái túi chứa vật liền cùng nhau đưa cho công tử. Lang Yên các phục vụ quả nhiên chi kỷ, Diệp Phàm nhanh chóng lấy ra 60.000 thượng phẩm linh hạch cho hai vị thị nữ. Bắt được đồ đạc về sau, Diệp Phàm đem trang bị Lượng Tiên Xích túi chứa vật trực tiếp đưa đến hệ thống bên trong không gian. Cái này tàn phá linh bảo hắn hiện tại tạm thời không dùng được, chỉ có thể trước cất giấu. Kế tiếp vài món vật phẩm bán đấu giá, đối với Diệp Phàm không có gì lớn dùng, hắn cũng không có lại xuất thủ. Thẳng đến một viên Hóa Anh đan xuất hiện, Diệp Phàm lúc này mới lên tinh thần tới, tham dự mấy vòng đấu giá. Bất quá viên này Hóa Anh đan tranh đoạt quá nhiều người, nhất là những thứ kia kết đan hậu kỳ cùng kết đan đỉnh phong tu sĩ, từng cái quả thực như bị điên. Diệp Phàm nhìn một cái tình thế không đúng, lại tăng thêm Hóa Anh đan hắn thời gian rất lâu cũng không dùng được. Vì vậy liền quả quyết bỏ qua tiếp tục tham dự đấu giá hành động. Kế tiếp cái này bán đấu giá vật là một vị khách nhân ủy thác bán đấu giá, vật ấy không người biết rốt cuộc là cái gì, chỉ biết là bên ngoài tính chất cực kỳ trầm trọng cứng rắn, hoặc là một loại tốt luyện khí linh tài. Hóa Anh đan bị một vị thọ nguyên không nhiều kết đan đỉnh phong tu sĩ phách đi về sau, Lý Mộc Lâm từ thị nữ trong tay tiếp nhận một cái túi chứa vật, đem trong túi một khối thể tích không nhỏ thần bí quái thạch trình diễn cho mọi người xem. Một khối này toàn thân đen nhánh, hiện ra cực kỳ vừa dày vừa nặng cổ quái tảng đá hình dáng vật phẩm, toàn thân chuyển bất quy tắc hình chứng, chiều dài vượt lên trước một cái nam tử trưởng thành thân cao. Đá này bán đấu giá giá quy định vì 5000 thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 500 thượng phẩm linh thạch, xin đứng lên giá cả. Lý Mộc Lâm đợi đã lâu, rốt cuộc có một vị luyện khí sư ra giá 625700 không thượng phẩm linh thạch. Về sau liền không có ai lại tham dự đấu giá. Dù sao, bất quá là một khối không rõ lai lịch quái thạch, bán đấu giá giá quy định lại cao như vậy, ai nguyện ý làm người tiêu tiền như rác đâu. 650 không thượng phẩm linh thạch. Liên tại Lý Mộc Lâm chuẩn bị tuyên bố quái thạch thuộc về thời điểm, lại một đường tiếng kêu giá phá vỡ bên trong phòng đấu giá vắng vẻ. Lần này ra giá người là Diệp Phàm. Hắn cũng không biết quái thạch này rốt cuộc là cái gì, nhưng mới rồi quái thạch vừa xuất hiện, hệ thống liền giống như điên, không ngừng cho hắn truyền thâu tin tức, làm cho hắn nhất định phải đem quái thạch bắt vào tay. Lần trước gặp phải càn khôn kính thời điểm, hệ thống biểu hiện có thể xa xa không có ngày hôm nay điên cuồng như vậy. Diệp Phàm bởi vậy có thể kết luận, khối này quái thạch là so với càn khôn kính còn chân quý hơn rất nhiều bảo vật. May mắn chính là, bên trong phòng đấu giá không có ai biết khối này quái thạch nội tình, coi như cái kia vị kêu giá luyện khí sư, cũng chỉ là xuất phát từ lòng hiếu kỳ để ý, muốn mua xuống tới nghiên cứu một phen mà thôi. Vì vậy, Diệp Phàm rất thuận lợi lấy một vạn thượng phẩm linh thạch giá cả, thu được khối này thần bí quái thạch. Chương 133, Cửu Tiêu Linh Nũ. Lần này dĩ nhiên cần thời gian 3 năm, tài năng mới có thể hoàn thành thôn vệ. Vỗ tới thần bí quái thạch về sau, Diệp Phàm lập tức đem quái thạch bỏ vào hệ thống bên trong không gian, cũng đem quái thạch từ túi chứa vật lấy ra, làm cho hệ thống thôn vệ. Đồng thời hắn cũng nhận được hệ thống truyền tới một đạo tin tức, nói là cần thời gian 3 năm mới có thể triệt để thôn vệ khối này thần bí quái thạch. Quái thạch này đến cùng là cái gì cấp bậc bảo vật, dĩ nhiên cần thời gian dài như vậy, tài năng mới có thể hoàn toàn thôn vệ. Diệp Phàm nhưng là còn nhớ rõ, lần trước hệ thống thôn vệ càn khôn kính thời điểm, chỉ dùng 3 ngày, mà thôn vệ quái thạch, chọn nhiều hơn 300 lần thời gian. Điều này làm cho Diệp Phàm ngược lại có chút mong đợi, không biết lần này hệ thống cắn nuốt quái thạch về sau, sẽ phát sinh biến hóa gì. Đấu giá hội còn chưa kết thúc, Diệp Phàm đem tâm tình thu liễm, ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến trên đài đấu giá. Lúc này trên đài đang ở bán đấu giá một đầu có thể trở thành linh sủng yêu thú. Con nhỏ áo giáp tê, sau khi thành niên có trưởng thành vì tam gia yêu thú tiềm lực, giá quy định 5000 trung phẩm linh thạch, mỗi lần tiêu giá không thua kém 1000 trung phẩm linh thạch, hiện tại bắt đầu đấu giá. Lý Mộc Lâm vừa dứt lời, bên trong phòng đấu giá liền vang lên liên tiếp tiếng gọi giá. Dường như có điểm đắt. Diệp Phàm vốn là có chút ý động, vừa nghe giá cả lập tức liền bỏ qua tham dự đấu giá ý tưởng. Áo giáp tê tuy ra dày thịt béo, chiến đấu cùng năng lực phòng ngự đều rất mạnh mẽ, nhưng trên đài đấu giá đầu này áo giáp tê vẫn chỉ là còn nhỏ thể, muốn nuôi lớn cần tiêu hao quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Diệp Phàm hiện tại không có ý định này, bởi vì kế tiếp tương đối dài một đoạn thời gian, hắn khả năng đều muốn bế quan tu luyện, trùng kích trúc cơ. Con nhỏ áo giáp tê cuối cùng bị một vị luyện thể tu sĩ cho mua lại. Cái tiếp theo vật đấu giá đẩy ra, liền hấp dẫn bên trong sân đại bộ phận tu sĩ ánh mắt. Cực phẩm đỉnh lô một gã, thiên điệu bách bị thể, trúc cơ sơ kỳ tu vi. Bán đấu giá giá quy định một vạn trung phẩm linh thạch, mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 1000 trung phẩm linh thạch, xin đứng lên giá cả. Chỉ thấy trên đài đấu giá, đứng một gã sở sở độc lòng người tu nữ trẻ, mở to một đôi không giúp mắt nhìn dưới đài. Làm buôn bán nhân khẩu, thực sự là buồn cười. Diệp Phàm nhịn không được ở trong lòng thầm mắng không ngớt. Hắn dù sao còn mang theo xuyên việt trước một ít tư duy, đối với loại này công nhân đem người coi như vật phẩm tiến hành bán đấu giá hành vi cực kỳ phản cảm. 18,000 trung phẩm linh thạch, 2 vạn trung phẩm linh thạch, 2 vạn 2, 25000. Đại bộ phận tham dự kêu giá đều là lầu các một tầng cùng với dưới lầu đê giai tu sĩ, lại thể niên kỷ khá lớn, thọ nguyên còn giữ lại không nhiều lắm, sở dĩ cũng nghĩ đi đường tắt, cuối cùng lại liệu một phát. Đồng thời, cái này nữ tử chỉ có trúc cơ sơ kỳ tu vi, đối với trúc cơ trở lên tu sĩ không phát huy được nhiều lắm tác dụng, sở dĩ lầu các 2 tầng 3 tầng cơ hồ không có người tham dự đấu giá. Ai, thực sự là không có thiên lý, không thể nhịn được nữa a. Diệp Phàm tuy là không phải là cái gì kẻ bá phải, nhưng là không phải không hề tâm can phần tử xấu. Tâm địa của hắn vẫn có chút hiền lành, do dự một chút về sau, Diệp Phàm báo ra một cái kinh người giá cả. 10 vạn trung phẩm linh thạch. Hung hậu tiếng gọi giá làm cho toàn trường trở nên yên tĩnh lại. Cái giá này vị đã vượt xa khỏi nữ tu giá trị thực tế. Vừa rồi tham dự giác trục vài tên tuổi già tu sĩ hùng hùng hổ hổ ngừng miệng rất nhanh, lang yên các thị nữ đem đỉnh lô nữ tu mang tới Diệp Phàm bên người, hoàn thành giao dịch phía sau, nữ tu liền đứng ngơ ngác ở Diệp Phàm bên cạnh thân. Người tên là gì? Trước tìm một chỗ ngồi xuống đến đây đi. Thiếp thân Trần Mạn cầm ra mắt công tử. Nữ tu len lén nhìn Diệp Phàm liếc mắt, thấy hắn dáng dấp tuấn tú lịch sự, trong bụng hơi chiều rộng. Trần Mạn cầm, ngươi trước ngồi thân ta bên cạnh a. Diệp Phàm cười cười, quay đầu tiếp tục xem hướng bàn đấu giá. Đa tạ công tử. Trần Mạn cầm cẩn thận từng ly từng tí ở Diệp Phàm bên cạnh thân tìm một cái chỗ ngồi, ngồi xuống. Ba bình cựu tiêu linh nũ phân 3 lần tiến hành bán đấu giá, giá quy định 5000 thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tiêu giá không thể ít hơn 1000 thượng phẩm linh thạch, rõ ràng lên giá. Cựu tiêu linh nũ 3 bình, mỗi bình 10 giọt. Loại này hiếm thấy thiên địa kỳ chân vốn có phá cảnh, chữa trị căn cơ trở, các loại tương đối nghịch thiên tác dụng. Diệp Phàm mua Trần Mạn cầm về sau, lại qua hơn một canh giờ, bên trong phòng đấu giá lần thứ 2 rối loạn lên. Bởi vì xuất hiện 3 bình cực kỳ chân quý cựu tiêu linh nũ. Diệp Phàm đối với cựu tiêu linh nũ không hiểu nhiều, nhưng ở đại diễn bảo giám bên trong ghi lại quỷ diện đằng đào tạo bí pháp bên trong, đối với cựu tuyết linh nũ là tôn sùng đầy đủ. Ba bình cựu tiêu linh nũ ta đều muốn bắt. Diệp Phàm hầu như không có bất kỳ do dự nào, liền làm ra quyết định. Trên người của hắn linh thạch ở toàn bộ thương huyền tu chân giới hầu như đều có thể sắp xếp tiến lên mấy vị, cầm xuống mấy chai cựu tiêu linh nũ tự nhiên không nói chơi một câu nói, dùng linh thạch đập là được. Ở Diệp Phàm linh thạch thế tiến công giới, bên trong sân tham dự đấu giá tu sĩ dồn dập bại trận, bao quát vài tên nguyên anh lão quái ở bên trong, đều bị Diệp Phàm linh thạch mưa cho cả lại. Cuối cùng, Diệp Phàm bỏ ra sấp xỉ 35 vạn thượng phẩm linh thạch, thuận lợi đem ba bình cựu tiêu linh nũ toàn bộ bỏ vào trong túi. Chỉ bất quá, hiện tại đầu ở trên người hắn ánh mắt chính là càng ngày càng nhiều. Diệp Phàm trong lòng cũng là có chút sợ hãi, bắt đầu suy tư kế thoát thân. Bên trong phòng đấu giá hẳn không có người dám động thủ. Ra khỏi phòng đấu giá, trong thành có nguy hiểm tương đối, nhưng chỉ phải cẩn thận một chút, nên vấn đề không lớn. Đến rồi ngoài thành, có thể gặp phiền toái. Chỉ cần vừa ra thành, cho dù có nho nhỏ đảm bảo hộ, chỉ sợ cũng phải rất thảm. Sở dĩ tuyệt đối không thể ra thành, nhất định phải nghĩ cách ở trong thành liền độn vào hư không tháp bên trong. Chỉ cần đi vào hư không tháp, sẽ không có người làm gì được ta. Diệp Phàm suy tư hồi lâu, sơ bộ chế định một bộ coi như không tệ kế thoát thân. Lúc này, đấu giá hội đã tiến nhập hồi cuối, đã có một ít tu sĩ lần lượt bắt đầu rời sân. Trong đó, không ít rời trường tu sĩ dùng ánh mắt ấm lạnh hướng Diệp Phàm phương hướng nhìn lại. Diệp Phàm bất động như sơn, lúc này hắn khẳng định không thể đi. Chỉ cần hắn vừa đi, những thứ kia mơ ước người sợ là sẽ phải cùng nhau theo tới đặt hàng. Không giảng võ được a. Diệp Phàm nhíu mày, đang chuẩn bị một lần nữa kiểm tra mình một chút thoát thân kế hoạch, thế nhưng bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu hướng lầu các phương hướng nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra một tia không rõ tiêu ý. Chương 134, Diệp Phàm phá cuộc cách. Trần Mạn Cẩm, đi theo ta. Diệp Phàm lặng yên đứng dậy, đè thấp thân thể, hướng phía lầu các phương hướng đi tới. Trần Mạn Cẩm đội ba gắt gao theo sát ở phía sau hắn. Ở lầu các lối vào, Diệp Phàm cùng Trần Mạn Cẩm bị hai gã kết đan tu sĩ ngăn lại. "Tiểu bối, nơi đây không phải ngươi tới địa phương. Hai vị tiền bối, Kim Kiếm môn Tây môn Hạ Vũ tiền bối cho mời đến, vạn bối cũng không phải vô cớ xông vào khu khách quý." Diệp Phàm trên mặt lộ ra một tia không rõ mỉm cười. "Tốt, người trước chờ chốc lát." Hai gã kết đan tu sĩ nhìn nhau, không dám chút nào chậm trễ, một người trong đó lập tức đến lầu các ba tầng tìm chứng cứ đi. "Tiểu hữu, xin mời đi theo ta." Rất nhanh, mới vừa rời đi kết đan tu sĩ lần thứ hai phản hồi, khách khí đối với Diệp Phàm nói: "Đa tạ tiền bối." Diệp Phàm theo tên này kết đan tu sĩ đi tới lầu các tầng thứ ba, rất nhanh thì gặp được Tây Môn Hạ Vũ. "Tiểu hữu, ngươi thật đúng là gan lớn rất cái kia." Tây Môn Hạ Vũ nhìn thấy Diệp Phàm không khỏi mỉm cười, ý bảo hắn ngồi xuống. Phật Kim Thành nói như thế nào cũng thuộc về Kim Kiếm môn địa giới, vạn bối đối với quý môn có lòng tin, tin tưởng tuyệt đối không có người dám ở trong thành động thủ. Diệp Phàm cười híp mắt đối với Tây Môn Hạ Vũ chắp tay một cái. 687 ha ha, ngươi cái này tiểu gia hỏa ngược lại là có ý tứ. Ngươi nghĩ tốt lắm thoát thân thượng sách. Nghĩ xong, bất quá còn cần tiền bối bang chút ít việc. Ồ, ngươi hay nói xem, cần lão phu hỗ trợ cái gì? Tây Môn Hạ Vũ đuốt râu cười nói, việc này không đổi, tiền bối mời đánh giá một cái vãn bối mang tới một cái linh cửu. Diệp Phàm nói xong, từ trong túi đựng đồ lấy ra một bầu 800 niên đại tam dương ngọc lộ. Hảo tiểu, hảo tiểu a. Tây Môn Hạ Vũ uống hai ba ngụm liền bổ an tán dương. Tiền bối cảm thấy cái này linh cửu đối với tu luyện có hay không chỗ tốt? Tự nhiên là có. Rượu này có một tia phá cảnh công hiệu, lại không đan độc mà lo lắng. Tây Môn Hạo Vũ nhãn thần sáng lên, "Tiểu hữu, chẳng lẽ là ngươi có thể đại lượng cung cấp cái này linh cửu?" "Không dối gạt tiền bối, vạn bối thật có một cái bí ẩn con đường, có thể thu hoạch đại lượng linh cửu, lại giá cả cực kỳ ưu đãi." "Ồ, rượu này định giá bao nhiêu?" Tây Môn Hạo Vũ ánh mắt lấp loé. "Tiền bối cảm thấy, cái này linh cửu trị giá bao nhiêu linh thạch?" Diệp Phàm hỏi ngược một câu. "Rượu này hình như có một phần ngàn năm linh cửu công hiệu, ít nói cũng muốn 1000 trung phẩm linh thạch a." Tây Môn Hạo Vũ suy tư khoảng khắc, ánh mắt lấp loé nói ra: "Ha ha, ân, nếu như vạn bối lấy 400 trung phẩm linh thạch một bầu giá cả cung cấp cho tiền bối, không biết tiền bối có nguyện ý hay không đại quy mô thu mua." Diệp Phàm không có vạch trần Tây Môn Hạ Vũ điểm tiểu tâm tư kia, 800 niên đại tam dương ngọc lộ dựa theo hắn suy đoán của mình, chí ít giá trị 2000 trung phẩm linh thạch. Tây Môn Hạ Vũ hiển nhiên đoán được hắn có hợp tác ý, sở dĩ cố ý giảm thấp xuống giá cả. Bất quá, Diệp Phàm thu được linh tiểu thành phẩm gần như là số 0, lại tăng thêm, hắn hiện tại cũng không làm sao thiếu linh thạch, cùng Tây Môn Hạ Vũ hợp tác, thuần túy chỉ là vì thu được hắn che chở mà thôi. Sở dĩ hắn đem linh tiểu giá cả báo được cực thấp, 400 trung phẩm linh thạch. "Tiểu hữu, ngươi là nói thật chứ?" Tây Môn Hạ Vũ đống nhiên đứng lên, hô hấp có chút gấp thúc mà hỏi thăm. "Tự nhiên là thật, nếu như tiền bối có ý định nguyện, vạn bối hiện tại có thể cung cấp một nhóm linh tiểu cho tiền bối." Diệp Phàm cười nhạt một tiếng. "Tiểu hữu, ngươi đến cùng là thân phận gì? Ngươi cung cấp linh tiểu, nguồn gốc không có vấn đề chứ?" Tây Môn Hạ Vũ ánh mắt phiêu hốt, dường như trong bụng đã có chút khả nghi. Cái này cũng bình thường, bởi vì Diệp Phàm báo ra giá cả, thực sự đã không có nửa phần lợi nhuận, thậm chí còn muốn tự mình rót bồi một chút. Thử hỏi trong thiên hạ, có ai sẽ như thế ngu xuẩn? Cũng được, không dối gạt tiền bối, kỳ thực vạn bối tên thật Diệp Phàm, chính là Huyền Xương Tông đệ tử. Huyền Xương Tông? Thì ra là thế, vậy ngươi cái này linh cửu, chẳng lẽ là đến từ Huyền Xương Tông? Tây Môn Hạ Vũ trong mắt nghi ngờ giảm ít một chút, bởi vì hắn cảm giác được, Diệp Phàm cũng không hề nói dối. Cũng không phải là. Diệp Phàm thần tình nghiêm túc lắc đầu, kỳ thực, những thứ này linh cửu vạn bối là từ một cái bí ẩn thế lực trong tay thu mua. Bí ẩn thế lực? Ra sao bí ẩn thế lực? Tây Môn Hạ Vũ chân mày vi ngưng. Tiền bối phải có nghe thấy, Huyền Xương Tông cùng năm xưa dẫn dắt nhân tộc phản kháng ma tộc cùng hải tộc liên minh nhân tộc thủ lĩnh Trùng Hoàng tiền bối có chút quan hệ. Thời có nghe thấy, có người nói Huyền Xương Tông một vị khai phái nguyên lao chính là Trùng Hoàng đạo lữ chi truyền nhân. Tây Môn Hạ Vũ gật đầu. Tiền bối nói không sai. Vừa rồi vạn bối nói bí ẩn thế lực, liền cùng năm xưa quân phản kháng các tiên hiền có chút liên quan. Năm xưa quân phản kháng ở Trùng Hoàng tiền bối dưới sự hướng dẫn, kết thúc hắc ám tịch diệt một đoạn này thảm thiết nhân tộc lịch sử. Đáng tiếc là lúc đó phản kháng quân lực có chưa đến, không thể triệt để tiêu diệt đám kia ma tộc dư nghiệt. Vì vậy, chư vị tiên hiền đã sớm dự liệu được, ma tộc cùng hải tộc dư nghiệt có một ngày nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, lấy bọn họ không cố kỵ gì, không chừa thủ đoạn nào phong cách hành sự, đến lúc đó khó tránh khỏi lại sẽ ở Thương Huyền tu tiên giới nhấc lên một hồi hạo kiếp. Vì ứng đối cục diện này, một bộ phận nhân tộc tiên hiền ở Trùng Hoàng tiền bối vẫn lạc về sau, liền mai danh nhận tính, âm thầm bắt đầu nghiên cứu các loại ứng đối ma tộc cùng hải tộc thủ đoạn. Loại này linh cựu hiển nhiên đúng là bọn họ vài vạn năm tới thành quả nghiên cứu một trong, dựa theo vãn bối suy đoán, có lẽ bọn họ tìm được rồi một loại phương pháp đặc thù, có thể đại lượng thấp niên đại linh dược, trải qua thủ pháp đặc biệt chế riêng cho sau đó, phát huy ra cao niên đại linh tiểu công hiệu. Đương nhiên, đây chỉ là vãn bối suy đoán, tình hình thực tế có hay không như vậy, cũng là không được biết rồi. Dù sao vãn bối chỉ là một lần tình cờ làm quen bọn họ, nhưng đối với bọn họ cơ mật, vãn bối tất nhiên là không tốt nghe được quá rõ. Diệp Phàm thẳng thắn nói, Tây Môn Hạ Vũ nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu hoài nghi. Thì ra là thế. Tây Môn Hạ Vũ sâu hút một khẩu khí, lại mở bầu rượu ra đã uống vài ngụm, xác định Diệp Phàm cung cấp cái này linh tiểu, hoàn toàn chính xác có cao niên đại linh tiểu công hiệu. Diệp tiểu hữu, cái này linh tiểu, ngươi có thể cung cấp bao nhiêu, lão phu liền mua bao nhiêu. Tốt. Như vậy, chờ, các loại, văn bối sau này trở về, liền nghĩ cách đa số tiền bối thu mua một ít, chỉ là. Nói đến đây, Diệp Phàm dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia khổ sở thật tình. Chỉ là cái gì? Diệp tiểu hữu cứ nói đừng ngại. Tốt. Cái kia văn bối liền nói thẳng. Một là cái này tiền bối xuất hiện ở bán linh tiểu cho văn bối thời điểm, đã từng liên tục dặn, hy vọng văn bối không nên đem linh tiểu chuyển bán giá cả nói quá cao. Dù sao, các tiền bối ước nguyện ban đầu, là vì để thăng nhân tộc thực lực tổng hợp, nếu như linh sai giá cả định quá cao, bất lợi cho bộ phận nhân tộc tu sĩ mua sắm cái này linh tiểu. Điểm thứ hai, chính là văn bối hy vọng tiền bối không muốn nỗ lực dò xét cái này cổ bí ẩn thế lực nền móng, cái này cũng là bọn hắn liên tục giao phó cho. Hơn nữa, văn bối cũng lập ra lời thề, tuyệt không tiết lộ bí mật của bọn họ. Sở dĩ, cũng xin Tây Môn tiền bối có thể lượng giải vãn bối nỗi khổ tâm. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Tây Môn Hạ Vũ cười ha ha một tiếng, chỉ hơi trầm ngâm, cũng nói ra khỏi nhất kiện làm cho Diệp Phàm cảm thấy kinh ngạc bí ẩn việc. Chương 135, Bạch Đế kiếm cát. Kỳ thực chúng ta Kim Kiếm môn chỉ là Trung Châu đại tông môn Bạch Đế kiếm các phân tông mà thôi. Tây Môn Hạ Vũ câu nói đầu tiên thì làm cho Diệp Phàm rất là khiếp sợ. Trung Châu, hắn cũng có hiểu biết, nghe nói là một chỗ mênh mông vô biên, tài nguyên phong dụ, tiên đạo cực kỳ thịnh vượng nơi phồn hoa. Bạch Đế kiếm các có thể ở Trung Châu xếp hàng đầu, cái kia nhất định là cực kỳ cường đại một cái tông môn. Ở Thương Nam tu chân giới đã đủ người đứng đầu Kim Kiếm môn, cũng chỉ là nó một cái phân tông, bởi vậy đó có thể thấy được, Bạch Đế kiếm các thực lực mạnh, quả thực khó có thể tưởng tượng. Tiểu Hữu sợ rằng chưa có nghe nói qua Bạch Đế kiếm các danh hiệu. Nhưng ở Trung Châu, Bạch Đế kiếm các tên nhưng là không ai không biết ta. Bạch Đế kiếm các sáng lập giả chính là năm xưa cùng Trùng Hoàng cùng xưng nhân tộc song hùng Bạch Đế. Sở dĩ, chúng ta Bạch Đế kiếm các tự nghĩ ra lập lần đầu, lợi dụng phục hưng nhân tộc, đối kháng ma tộc là nhiệm vụ của mình, Bạch Đế ban đầu lập xuống tôn chỉ, cho tới nay chúng ta những thứ này hậu bối không dám chút nào có quên. Nói đến đây, Tây Môn Hạ Vũ lời nói xoay chuyển. Tiểu Hưu ở Phật Kim Thành cũng coi như đợi một thời gian, đối với lần này thành có thể có cái gì quan cảm. Văn Bối cảm thấy, Quý Môn dường như vẫn chưa độc chiếm nơi đây chi tư nguyên, nguyện ý phân chỗ tốt hơn cho cái khác tông môn cùng thế lực, cũng lấy Lăng Yên các trở, các loại thành tựu giang buộc, làm cho bản địa thế lực khắp nơi mơ hồ có kết thành lợi ích thể cộng đồng thế. Không sai, đúng là như vậy. Tây Môn Hạ Vũ khuôn mặt nghiêm một chút, tiếp tục nói, chính giữa nguyên nhân liền là bởi vì ta nhóm Bạch Đế kiếm các một mực chờ đợi đợi cùng ma tộc dư nghiệt quyết chiến ngày nào đó, vài vạn năm tới, chẳng bao giờ buông lòng quá. Nhưng, chỉ dựa vào chúng ta này cổ lực lượng khẳng định là không được, chi bằng liên hợp nhân tộc thế lực khắp nơi, cộng đồng đối mặt tương lai hạo kiếp, đây cũng là Bạch Đế hắn lão nhân ra sở chuyển xuống một đạo trọng yếu pháp chỉ. Thì ra là thế, văn bối minh bạch rồi. Diệp Phàm túc nhiên khởi kính. Không nghĩ tới nhân tộc còn có Bạch Đế kiếm các như vậy tông môn, truyền thừa vài vạn năm, một đời lại một đời đệ tử, nhưng thủy chung sơ tâm không thay đổi. Nếu như nhân tộc có thể quá nhiều ra mấy cái cùng loại Bạch Đế kiếm các như vậy thế lực lớn, có lẽ nhân tộc tương lai còn có hy vọng cũng có nói. Tây Môn tiền bối, nhóm này linh tiểu tổng cộng 1000 ấm, tiền bối trước hết thu cất đi. Trầm mặc một lúc lâu về sau, Diệp Phàm lấy ra một cái túi chữ vật, giao cho Tây Môn Hạ Vũ. Tốt. Tây Môn Hạ Vũ tiếp nhận túi chữ vật, đem trong túi linh tiểu chuyển rời đến chính mình chữ vật pháp bảo bên trong, đồng thời đem mua sắm linh tiểu linh thạch tổng cộng 40 vạn trung phẩm linh thạch bỏ vào Diệp Phàm bên trong túi lượng đồ. Tiểu Hữu đây là dự định ly khai chứ? Đúng vậy, tiền bối, ta hiện tại chưa kịp này đau đầu đâu. Diệp Phàm cười khổ. Bên ngoài bây giờ không biết bao nhiêu ánh mắt rơi ở trên người hắn, coi như hắn có hư không tháp, khó tránh khỏi cũng có chút phiền phức. Không sao cả, lão phu tiễn ngươi ra khỏi thành a. Tây Môn Hạ Vũ chỉ hơi trầm ngâm, nói rằng, vậy làm phiền Tây Môn tiền bối. Ha ha, tiểu hữu không cần khách khí, chúng ta đi thôi. Tốt. Hai người đi ra phòng khách quý, đi tới phòng đấu giá lầu 1. Nhất thời, không biết bao nhiêu nói thần niệm rơi vào Diệp Phàm trên người. Hắn hiện tại liền như một cái đang cầm chén vàng hài đồng, trên người mang theo tài phú kinh người, nhưng thực lực lại thấp đến đáng thương. Ở nơi này nhược đục cường thực tu chân giới, người khác nếu là không có ý tưởng đó mới không bình thường. Hành. Tây Môn Hạ Vũ một tiếng hừ lạnh, những thứ kia có ý tưởng nhân nhất thời thần hồn đau nhức, không ít người lập tức liền ngượng ngùng thu hồi thần niệm, không còn dám có ý kiến gì. Tây Môn đạo hữu, tiểu tử này cùng ngươi có chút liên quan. Lúc này, một vị sắc mặt vàng khẽ lão giả từ phòng đấu giá một bên kia đã đi tới. Diệp Phàm nhận ra thanh âm của hắn, chính là trước đây muốn món đó tàn phá linh bảo lượng thiên xích nguyên anh lão quái. Vân đạo hữu, xác thực như vậy. Tây Môn Hạ Vũ cười cười. Khó trách. Ta liền nói một cái luyện khí kỳ tiểu bối, vì sao như vậy gan to bằng trời, nguyên lai là có Tây Môn đạo hữu thành tiểu cậy vào a. Ha ha, Vân đạo hữu, trước đây việc là ta cái này tiểu hữu không hiểu chuyện, mong rằng đạo hữu không cần để ở trong lòng. Ta còn không đến mức cùng một cái luyện khí kỳ tiểu bối chi khí, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Vân lão quái trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Như vậy rất tốt. Vân đạo hữu, ta lại đưa tiễn tiểu hữu, sau khi trở về sẽ cùng ngươi uống một ly, cái này linh cữu, ngươi lại nếm thử mùi vị. Tây Môn Hạ Vũ từ túi chứa vật lấy ra một bầu Tam Dương Ngọc Lộ đổ cho Vân lão quái. Hảo hảo, cái kia ta chờ ngươi trở lại. Cái này Vân lão quái dường như cực kỳ hảo kỷ, nhìn một cái có rượu uống, lập tức liền mặt mày rạng rỡ. Tây Môn Hạ Vũ mang theo Diệp Phàm cùng Trần Mạn Cầm ra khỏi Lang Nhân Cát, sau đó ngự không phi hành, không bao lâu liền tới đến Phật Kim Thành trước cửa. Tiền bối, làm phiền lão nhân gia tự mình hộ tống. Ta ở Phật Kim Thành có mấy tên thủ hạ, linh cữu về sau liền do bọn họ đưa đến tiền bối trên tay. Diệp Phàm hướng Tây Môn Hạ Vũ chắp tay nói, có thể, đây là hai quả kim chữ lệnh bài, ngươi để cho thủ hạ mang theo lệnh bài đến Kim Kiếm Môn tìm ta liền được. Tây Môn Hạ Vũ cho Diệp Phàm hai quả vàng lóng lánh lệnh bài, chỉ hơi trầm ngâm, lại gỡ xuống mang theo người túi linh thú, đem một đầu khí tức cực kỳ cường đại từ Đồng Vân Dực Hổ phong ra. Hổ Nhi, ngươi tiễn cái này tiểu hữu ly khai Phật Kim Thành, chờ, các loại, tiểu hữu đến rồi địa phương hắn muốn đi về sau, để cho ngươi trở về ngươi rồi trở về. Đã biết, chủ nhân. Từ Đồng Vân Dực Hổ nhìn Diệp Phàm liếc mắt, nhu thuận gật gật đầu. Ân. Tây Môn Hạ Vũ quay đầu đối với Diệp Phàm nói, Diệp tiểu hữu, đây là linh sủng của ta, tứ giai sơ kỳ linh thú, hẳn là đã đủ đem ngươi hộ tống đến địa phương an toàn. Tốt, vãn bối lúc đó cáo tử. Ân. Ở Tây Môn Hạ Vũ nhìn theo dưới, Diệp Phàm mang theo Trần Mạc Cầm, ngồi ở Tử Đồng Vân Dực Hổ trên lưng lý khai Phật Kim Thành. Chương 136, Quái Phong. Nơi đây phải là bảy tuyệt cốc. Diệp Phàm ly khai Phật Kim Thành về sau, một đường hướng đông, đi hơn vạn dặm đường. Có Tử Đồng Vân Dực Hổ kinh sợ, ngược lại là không người nào dám tìm đến phiền phức. Một người ba hổ rất thuận lợi xuyên biệt rồi lưu hình rừng rậm sát biên giới, đi tới gần Đông Hải một chỗ tuyệt địa, bảy tuyệt cốc. Đây là một chỗ dài đến vạn dặm, bề rộng chừng 8000 dặm, chỉnh thể phơi bày bất quy tắc hình thang một chỗ quỷ dị chi cốc. Bảy tuyệt cốc bên trong, linh khí mỏng manh tới cực điểm, có nhiều chỗ càng là sát khí tràn ngập, nảy sinh ra khỏi rất nhiều ngoại cốc không có quái dị sinh mệnh. Có thể nói khắp nơi tràn đầy hung hiểm. Nơi này, bất kể là nhân tộc hay là yêu thú, cũng không muốn giao thiệp với. Lâu này, nơi đây liền thành một chỗ cấm địa. Thanh Thanh, Man Cầm, nơi này rất nguy hiểm, các ngươi hay là trước tiến nhập ta tùy thân trong động phủ a. Từ Đồng Vân Dực Hổ trên lưng, Lý Thanh Thanh cùng Trần Mạn Cầm hai nữ đang ở nhỏ giọng xì xào bàn tán, nghe được Diệp Phàm lời nói, hai người đồng thời đứng dậy, gật đầu nói phải. Diệp Phàm tâm niệm vừa động, đem Lý Thanh Thanh cùng Trần Mạn Cầm đưa vào hư không tháp. Hổ tiên bối, nơi đây cực kỳ nguy hiểm, ta trước đưa hổ tiền bối đến ta một cái tùy thân trong động phủ a. Diệp Phàm rồi hướng Từ Đồng Vân Dực Hổ nói rằng, có thể, trong cốc quả thật có để cho ta kiên kỵ khí tức, ngươi đem ta đưa vào đi thôi. Từ Đồng Vân Dực Hổ nhân tính hóa gật đầu. Diệp Phàm đem đưa vào hư không tháp, sau đó chính mình lập tức cũng tiến nhập hư không tháp bên trong. Dựa theo Vương Uy cho ta bản đồ, cái kia quả Thiên Long quả thụ liền sinh trưởng ở bảy tuyệt cốc tới gần giải đất trung tâm trên một ngọn núi. Diệp Phàm lần nữa lấy ra Vương Uy cho hắn ngọc đồng, cẩn thận nhìn một lần về sau, liền làm cho nghịch phiền khống chế được hư không tháp, hướng phía bảy tuyệt cốc bên trong chậm rãi đi tới. Vương Uy tiểu tử này làm sao sẽ chạy đến địa phương quỷ quái này tới, còn phát hiện cái này gốc Thiên Long quả thụ. Xem ra cái gia hỏa này trên người có bí mật a. Hư không tháp bên trong, Diệp Phàm ánh mắt lấp loé, nhất thời không nghĩ ra vấn đề này. Đảo mắt 3 ngày trôi qua, hư không tháp đã tiếp cận bảy tuyệt cốc giải đất trung tâm. Nơi này sát khí đã biến đến cực kỳ nồng nặc, coi như ngăn cách lấy hư không tháp, Diệp Phàm cũng thường thường có một loại tráng váng đầu mắt mở cảm giác. Thực sự là cổ quái, Thiên Long quả thụ dĩ nhiên sinh trưởng tại loại này địa phương quỷ quái. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ, có lẽ chính là cực đoan hiểm ác trong hoàn cảnh, Thiên Long quả thụ mới chỉ có tiến hóa ra ngoan cường sinh mệnh lực, do đó làm cho kết xuất tới trái cây có duyên thọ hiệu quả. Một tòa cho mông mông cao trăm trượng núi nhỏ rốt cuộc xuất hiện ở Diệp Phàm trong tầm mắt. Hẳn là chính là chỗ này. Diệp Phàm không dám đi ra hư không tháp, trốn ở thản hướng phía dưới nhìn ra xa. Chỉ thấy núi nhỏ bị một mảnh khí tức âm lãnh bao phủ, trên sườn núi sinh trưởng rất nhiều nhan sắc u tối thân thảo loại thực vật. Trừ những thứ này ra, ngọn núi này trên vách núi đá còn hiện đầy rậm rạp chẳng chịt huyệt động. Diệp Phàm phóng xuất ra một tia thần niệm, muốn kiểm tra một chút những thứ này bên trong huyệt động có thứ gì. Nhưng bảy trong tuyệt cốc mặt, tựa hồ đối với tu sĩ thần niệm có không nhỏ hạn chế. Diệp Phàm thần niệm chỉ dọc theo vài dặm khoảng cách, liền cảm thấy một cỗ trệ sắp cảm giác, cũng không còn cách nào tiến thêm. Thật đúng là phiền phức. Vương Uy chỉ ở trong địa đồ ngọn một cái đại khái phương vị, cái kia quả Thiên Long quả thụ cụ thể sinh trưởng ở nơi nào, cũng là cần thăm dò một phen. Diệp Phàm suy tư một phen về sau, đem hư không tháp cao độ giảm bớt, sau đó từ hệ thống bên trong không gian phóng xuất ra 10 vạn con nhất giai phệ linh kiến, từ kiến vừa đến kiến 10 xuất lĩnh, bắt đầu thăm dò ngọn núi nhỏ này. Gì? Trên núi này lại có nhiều như vậy yêu vong. Diệp Phàm Phệ Linh Kiến Đại Quân vừa mới bắt đầu thăm dò, liền gặp một đoàn tính tình hung mãnh quái phong. Vài dặm trong phạm vi, xuất hiện vô thiên cái địa một loại quả đấm lớn quái phong, điên cuồng mà hướng phía Phệ Linh Kiến Đại Quân đánh tới. Này vong lại có thể khắc chế Phệ Linh Kiến. Rất nhanh, Diệp Phàm liền nhận thấy được không thích hợp. Loại này quái phong kích thước không lớn, cá thể thực lực cũng không phải rất mạnh, còn xa xa không đạt được nhất giai linh trùng tiêu chuẩn. Nhưng chúng nó dựa vào số lượng ưu thế, đồng thời vẫn có thể phun trào ra một loại màu đen có độc khí thể, khiến cho đang cùng Phệ Linh Kiến trong khi giao chiến, dĩ nhiên chậm rãi chiếm cứ thượng phong không. Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Diệp Phàm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lần nữa giảm bất hư không tháp cao độ, đem 10 vạn con Phệ Linh Kiến thu hồi. May mà, những thứ này cấp một Phệ Linh Kiến sinh mệnh lực phi thường ngoan cường, mặc dù có không ít bị thương, nhưng chân chính chết trận Phệ Linh Kiến cũng không nhiều. Phệ Linh Kiến lấy chúng nó không có biện pháp, không biết Cửu Âm Chướng Long có thể hay không khắc chế bọn họ. Diệp Phàm tâm niệm vừa động, lại một lần nữa từ hệ thống bên trong không gian phóng xuất ra hơn 1 vạn chỉ là Cửu Âm Chướng Long. Trải qua những năm này đào tạo, hắn nuôi dưỡng Cửu Âm Chướng Long đã sinh sôi nảy nở ra khỏi hơn 10 vạn chỉ, nhưng cũng còn chưa trưởng thành làm một giai linh trùng, tuy là còn không có nhập giai, nhưng những thứ này Cửu Âm Chướng Long khí tức đã biến đến khá cường đại, khổ người cũng so với mới nuôi dưỡng thời điểm lớn gấp mấy lần. Hơn 1 vạn chỉ Cửu Âm Chướng Long đi tới ngoại giới về sau, lập tức liền bị trên núi nhỏ chúng quanh bay loạn yêu ong hấp dẫn, song phương lần nữa triển khai một trận đại chiến. Lần này, trên núi yêu ong nhưng là bị khắc chế đến xích sao. Cửu Âm Chướng Long căn bản cũng không sợ yêu ong sợ phun ra cái loại này hắc sắc độc khí, ngược lại từng cái hiện ra cực kỳ hưng phấn, một ngụm một chỉ, không ngừng mà thôn phệ làm cái đầu so với chúng nó không lớn lắm yêu ong. Loại này cổ quái yêu ong có thể trở thành thức ăn của bọn họ. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ, chuẩn bị đợi khi tìm được Thiên Long quả thụ về sau, tìm chút loại này yêu ong trứng trùng ở hệ thống bên trong không gian 4. 6 nuôi dưỡng một nhóm nhìn. Khó có được gặp phải cơ hội như vậy, Diệp Phàm thẳng thắn đem hệ thống bên trong không gian Cửu Âm Chướng Long toàn bộ thả ra ngoài, khiến chúng nó đều ăn no nê. Trên núi quái phong số lượng rất nhiều, quả thực vô số kể, hơn 10 vạn chỉ Cửu Âm Chướng Long tuy là đại sát tứ phương, đối với loại này quái phong tạo thành tuyệt đối nghiền ép cục diện, nhưng quái phong dựa vào số lượng ưu thế, nhưng đang điên cuồng ngăn cản. Thẳng đến trọn 7 ngày trôi qua, quái phong số lượng đã giảm bớt hơn phân nửa, bọn họ lúc này mới ý thức được mình không phải là trước mắt những thứ này to con đối thủ. Vì vậy, đám này quái phong đột nhiên dồn dập quay đầu, hướng phía trên vách núi đá rậm rạp chẳng chỉ huyệt động bỏ chạy. Sách mới chương 7, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Chương 137, Minh Viên. Rốt cuộc chạy trốn. Thực sự là cú bản. Cái này rốt cuộc có thể thăm dò cẩn thận một phen. Hư không tháp bên trong, Diệp Phàm chứng kiến đầy khắp núi đồi quái phong đã bị Cửu Âm Chướng Long triệt để đánh bại, đồng thời trốn hướng trên vách núi đá huyệt động lúc, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Có những thứ này số lượng kinh người quái phong ngăn cản, hắn nhớ thăm dò cái tòa này Hải Sơn thật đúng là không dễ dàng. Chỉ là, Diệp Phàm còn không có vui vẻ bao lâu, nụ cười trên mặt liền lần nữa đông lại. Không dứt đúng không? Diệp Phàm nhịn không được mắng một câu. Nguyên lai, những thứ kia quái phong chạy trốn tới bên trong huyệt động về sau, dĩ nhiên đưa tới một đám đồng dạng số lượng kinh người viên loại yêu thú. Loại này viên loại yêu thú cả người tản ra một loại khí tức cấm lãnh, thân cao 2 thước, lực lớn vô cùng, hành động cực kỳ mất tiệp. Con thú này dường như cũng yêu ong tạo thành nào đó cộng sinh quan hệ, hóa ra là đồng thời từ bên trong huyệt động bò ra, khí thế hung hăng hướng phía Cửu Âm Chướng Long điên cuồng gào thét. Cho ta chậm, chập chết những xúc sinh này. Diệp Phàm khống chế được hơn 10 vạn chỉ Cửu Âm Chướng Long nên chiến. Hắn muốn cho là mình Cửu Âm Chướng Long có thể đem những này viên loại yêu thú từng cái chập thành hạt gai. Không ngờ rằng, loại này viên loại yêu thú ở gặp phải Cửu Âm Chướng Long lúc, lại dồn dập phun ra một loại âm hàn lãnh diễm, đem nhóm lớn Cửu Âm Chướng Long đông thành băng điểu. Trong chớp mắt, Diệp Phàm Cửu Âm Chướng Long liền tổn thất nặng nề, chỉ còn lại có hơn 8 vạn con. Buồn cười. Diệp Phàm đau lòng đem Cửu Âm Chướng Long thu hồi hệ thống không gian, sau đó một lần nữa đem Vệ Linh Kiến thả ra ngoài. Lần này hắn một khẩu khí trực tiếp phóng xuất 100 vạn chỉ là biến dị Vệ Linh Kiến. Trong lúc nhất thời, hư không tháp phía dưới, cả ngọn núi trải rộng từng cái con ngẽ con một dạng Vệ Linh Kiến, cùng viên loại yêu thú cùng với quái phong triển khai một hồi cực chiến. Dựa theo Diệp Phàm phòng trừng, những thứ này viên loại yêu thú cũng bất quá là nhất giai yêu thú mà thôi. Nếu như không phải bọn họ có phụt lên lãnh diễm năng lực, sớm đã bị Vệ Linh Kiến đại quân cho triệt để nghiền ép. Kết quả không ra hắn sở liệu, đã nhập giai biến dị Vệ Linh Kiến, đối mặt viên loại yêu thú phún ra lãnh diễm, cũng không có tượng Cửu Âm Chướng Long như vậy, trực tiếp bị đông cứng ngã xuống, mà là biểu hiện ra khắc thường ngoan giòn sân mệnh lực, đại đa số Phệ Linh Kiến nhẫn nhịn được lãnh diễm thanh tẩy, ngược lại biến đến càng thêm hung bạo đứng lên. Đánh lâu phía dưới, viên loại yêu thú bắt đầu xuất hiện xu hướng suy tàn. Chờ chúng nó trong cơ thể chân nguyên bắt đầu hao hết, thế cục lập tức xuất hiện nghiêng về một phía dấu hiệu. Phệ Linh Kiến đại quân quần tam tụ ngũ, bắt đầu đuổi theo những thứ này viên loại yêu thú chạy. Tuy là quái phong lúc này liều mạng đi ra ngăn cản, nhưng thực lực của bọn họ quá yếu, tối đa cũng chính là chậm lại một cái Phệ Linh Kiến bởi hành động mà thôi. Loại này quái phong, còn có cái kia viên loại yêu thú không biết có thể hay không nuôi dưỡng. Mắt thấy đại cục đã định, Diệp Phàm lại động khởi tâm tư. Hắn có một cái chưa qua chứng thực suy đoán, loại này viên loại yêu thú rất có thể là lấy quái phong sở sinh mật thành tiểu trọng yếu nguồn thức ăn. Sở dĩ bọn họ mới có thể chạy đến vì quái phong bắn mạng. Diệp Phàm trầm ngâm một hồi, thừa dịp Phệ Linh Kiến đại quân đang ở truy kích viên loại yêu thú, đem bị diện đằng phong ra, khiến nó đi trước Cải Sơn chóc nã cái loại này viên loại yêu thú cùng với quái phong. Đã có đầy đủ kim đan cấp thực lực bị diện đằng, muốn chóc nã mấy con cấp 1 viên loại yêu thú cùng với không giai quái phong, đương nhiên sẽ không quá khó khăn. Không bao lâu, quỷ diện đằng liền thắng lợi trở về. Một chuyến liền bắt mấy trăm đầu viên loại yêu thú, cùng với dậm dạp chẳng chịt quái phong. Vài chuyến xuống tới, Quỷ Diện Đằng tổng cộng bắt 2.000 con viên loại yêu thú cùng với mấy vạn con quái phong. Diệp Phàm đem những này viên loại yêu thú và quái phong an trí ở hư không tháp nội bộ một chỗ trên núi, còn có một bộ phận quái phong bị hắn trực tiếp phóng tới hệ thống bên trong không gian. Đồng thời, trải rộng hải sơn cái chủng loại kia nhan sắc u tối thực vật thân thảo, Diệp Phàm cũng để cho Quỷ Diện Đằng đảo không ít qua đây, phân biệt trồng ở hệ thống không gian cùng với hư không tháp bên trong. Làm xong những thứ này, Diệp Phàm lại đợi 2 ngày, Phệ Linh Kiến Đại Quân thâm nhập đến rồi hải sơn trên vách núi đá từng cái bên trong huy động, đem viên loại yêu thiện quét một cái sạch. Làm cho Diệp Phàm có chút ngạc nhiên là, Phệ Linh Kiến Đại Quân sau khi trở về, ở hệ thống bên trong không gian dồn dập phun ra một loại ngân hôi sắc viên châu hình dáng tinh hình dáng vật, mỗi một quả đều to cỡ nắm tay tiểu. Đây là vật gì? Xem ra chắc là viên loại yêu thú ở trong thân thể một loại đặc biệt vật chất. Diệp Phàm cầm lấy một khối tinh hình dáng vật, cảm thấy một cỗ khí tức cấm lãnh. Hắn nghiên cứu hồi lâu, cũng nhìn không ra một cái như thế về sau. Vì vậy, Diệp Phàm làm cho Quỷ Diện Đằng bắt một chỉ viên loại yêu thú qua đây, mở ngực bể bụng về sau, không hề được đến, cuối cùng ở viên loại yêu thú trong đầu, rốt cuộc phát hiện giống nhau tinh hình dáng vật. Dĩ nhiên là sinh trưởng ở trong đầu, sẽ không theo hồn lực có quan hệ a. Diệp Phàm trong bụng suy đoán, nhưng nhất thời không cách nào xác định, càng không biết thứ này đến cùng có ích lợi gì. Bất quá, căn cứ không phải lãng phí nguyên tắc, hắn hay là tìm ra một cái dung tích không nhỏ túi chứa vật, đem hệ thống bên trong không gian tinh hình dáng vật toàn bộ thu vào bên trong túi đựng đồ, sau đó đặt ở hệ thống không gian trong một cái góc. Hiện tại rốt cuộc thanh tĩnh. Mắt thấy cái tòa này trên ngọn núi thấp viên loại yêu thú đã bị triệt để thanh trừ, quái phong cũng bị giết sợ 937, thành đàn kết đôi hướng xa xa bỏ chạy. Vì vậy Diệp Phàm lần nữa phái ra Phệ Linh Kiến Đại Quân, bắt đầu thăm dò cái tòa này hải sơn. Nguyên lai là ở chỗ này. Vương Uy không có gặp người, mấy con Phệ Linh Kiến ở giữa sườn núi một chỗ trên vách đá phát hiện một viên linh quả thụ. Diệp Phàm lập tức làm cho khí linh khống chế được chỗ hư không hướng chỗ nào vách núi chui tới. Không lâu, ở một mặt trên dưới hầu như vuông góc, bốn phía tất cả đều là vách đá dựng đứng trên vách núi đá, một khối diện tích cực tiểu, từ vách núi cao chót vót ra bên ngoài vượt trội tiểu bình trên này, Diệp Phàm phát hiện một quả lục trừng trừng linh quả thụ. Xem ra là Thiên Long quả không thể nghi ngờ. Diệp Phàm lấy được cái kia bản đại diễn bảo giám bên trên, có quan hệ với Thiên Long quả ghi chép. Trước mắt cái này quả linh quả thụ, cùng trong sách ghi lại Thiên Long quả, bề ngoài không có gì khác biệt. Thiên Long quả thụ cao chừng 2 thước, trên cây treo trọn 17 quả Thiên Long quả. Trong đó có chừng phân nửa đã cơ bản thành thục, có thể làm thuốc. Cuối cùng cũng không có một chuyến tay không. Diệp Phàm cười híp mắt làm cho khí linh khống chế được hư không tháp, cẩn thận từng ly từng tí ở tiểu bình trên đài hạ xuống, sau đó lấy ra một bả đã sớm chuẩn bị xong linh quốc, chuẩn bị lấy quả đào cây rồi. Sách mới chương 7, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Chương 138, lao tu. Đào nha đảo, cái ao hết xanh tỉnh ngủ hoa. Đào nha đảo, trong hồ vườn rau xanh bên trong rau cải nở hoa. Diệp Phàm lần nữa đem Quỷ Diện Đằng phóng xuất ở bên cạnh bảo hộ, sau đó ra khỏi hư không tháp. Thử ca khúc bắt đầu đào móc Thiên Long quả bốn phía bùn có cái này quả Thiên Long quả thụ, hắn có thể mời người xuất thủ luyện chế duyên thọ đan. Cha của mình nương, đệ đệ muội muội, em dâu, cháu trai, cháu gái, còn có trương chết cha mẹ, là có thể sống lâu thêm mấy thập niên. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm tâm tình biến đến khoái trá đứng lên. Hồn nhiên không có chú ý tới, Nho Nhỏ Đằng đang liều mạng về phía hắn cảnh báo. Nho Nhỏ Đằng, ngươi làm sao rồi? Một lúc lâu, Diệp Phàm rốt cuộc cảm giác không thích hợp. Hắn vội vã phóng xuất thần niệm, hướng bốn phương tám hướng dò xét. Ai? Ai ở đâu? Diệp Phàm bỗng nhiên xoay người, sợ đến lông tóc dựng đứng, chỉ thấy một gã râu tóc bạc phơ, mặt đầy nếp nhăn áo xám lão giả, vừa rồi đứng tại hắn phía sau vài mét chỗ, đang mở to một đôi con mắt đục ngầu, tự tiếu phi tiếu nhìn lấy hắn. Chẳng lẽ là trong núi lão quỷ? Diệp Phàm trong lòng sinh ra rợn cả tóc gáy hồi hộp cảm giác, phía sau lưng lập tức bị ướt đẫm mồ hôi. Áo xám lão giả khí tức trên người như ẩn như hiện, phản phất một cụ cương thi một dạng, trên người sinh cơ đã yếu ớt tới cực điểm. Lão nhân gia, ngươi, ngươi tốt ta. Diệp Phàm bài trừ một đạo nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ngược lại là một cái thú vị tiểu gia hỏa. Ngươi đây là nơi đi đến, không có một ngọn cỏ à? Áo xám lao giả cười cười, ta nguyên bản còn tưởng rằng là người bạn cũ kia tới rồi, lại không nghĩ rằng chỉ là một cái luyện khí kỳ tiểu gia hỏa. Ngươi tiểu quỷ này tuy là tư chất kỳ sai không gì sánh được, bất quá xem ra gặp gỡ cũng là bất phàm cái kia. Lại có nhất kiện không gian thuộc tính pháp bảo, không phải không thôi. Lao giả tấp tắc kêu kỳ lạ, nhìn chằm chằm Diệp Phàm hai mắt phát quang. Không giống là quỷ vật à, ngược lại giống là một vị thọ nguyên không có mấy lao tu, xem bên ngoài khí tức trên người, ít nhất là nguyên anh lão quái. Diệp Phàm trong lòng nói thầm mấy câu, càng phát cảnh giác. Làm xong tùy thời chuẩn bị đường chạy chuẩn bị. Loại này thọ nguyên sẽ hết lao tu, nhưng là nhất không hề có nguyên tắc. Dù sao đều phải chết, còn quản cái gì danh giới cuối cùng. Quy củ đối với bọn họ đã không có ý nghĩa. Lao nhân gia, ngài là muốn trên ngọn cây này Thiên Long quả sao? Diệp Phàm hướng Thiên Long quả thụ chỉ. Vốn là có ý nghĩ này. Tuy nói sống lâu mấy năm chết sớm mấy năm đối với lao phu đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Lao tu khe khẽ thở dài, bất quá bây giờ nhìn đến ngươi cái này tiểu gia hỏa, ta lại cháy lên bắt đầu sống thêm một đời ý nghĩ. A, lão nhân gia ngươi sẽ không muốn đoạt xá a? Diệp Phàm lời còn chưa dứt, xoay người liền trốn. Trở về, lão tu hầu như di chuyển đều không di chuyển, Diệp Phàm thân thể liền không tự chủ được bị hắn hút trở về. Lão phu lúc nào nói qua muốn đoạt xá? Hơn nữa, coi như muốn đoạt xá, lão phu cũng sẽ tìm một cái tư chất tốt một ít người trẻ tuổi a. Ngươi cái này ngũ hành tạp linh căn tiểu tử, ngược lại muốn được đẹp. A, cái này cũng có đạo lý. Diệp Phàm gãi đầu một cái, ngẫm lại cũng đúng. Lấy cái này lão sửa công lực, muốn đoạt xá nói, tùy tiện tìm một tư chất tốt một ít người trẻ tuổi không khó lắm. Ai, lão phu chỉ là nhìn đến ngươi cái này tiểu bối, nhìn lấy ngươi mấy ngày nay hồ nháo, liền không nhịn được nhớ tới lúc còn trẻ một sự tình. Lão tu than thở một tiếng, ở phụ cận tìm một tảng đá ngồi xuống. Hơn 1000 năm, ngày xưa những thứ kia bạn cũ, cựu địch, mỗi một người đều đi. Mấy năm gần đây, mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại, ta đều sẽ hỏi hỏi mình, vì sao còn chưa có chết? Theo lý thuyết, ta thọ nguyên đã sớm tới, nhưng chỉ có như thế nửa chết nửa sống kéo dài hơi tàn. Lão tu đại khái là có chút thời gian không nhìn thấy người, lại nhải nói rất nhiều nói. Lão nhân gia, kỳ thực sinh tử đều chẳng qua là một trạng thái đặc biệt mà thôi. Cái gọi là sáng nghe đạo, chiều chết cũng đủ. Lão nhân gia cần gì phải như vậy lưu ý sinh tử đâu? Diệp Phàm nhịn không được trở về hai câu. Kỳ thực đều là lời nói suông, muốn là chính bản thân hắn gặp phải sinh tử vấn đề lớn, mới chỉ có không có khả năng như thế hảo hiệp đâu. Sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết. Ngươi tiểu quỷ này ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Lão tu trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một chút ánh sáng, bất quá rất nhanh lại ảm đạm xuống. Lão nhân gia, cái này tiên long quả thụ bên trên đã thành thục tiên long quả, muốn không làm cho vãn bối trước hái xuống, chúng ta một người phân nửa phân a. Diệp Phàm chịu nhịn tính tình nghe xong lão tu rất nhiều lời nói nhảm, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được thử hỏi dò một câu. Một người phân nửa? Hành, ngươi hái xuống a. Lão tu nhìn trời long quả vốn là không chút nào để ý, nghe vậy gật gật đầu nói, đa tạ tiền bối. Diệp Phàm vui mừng trong bụng, đội vàng đem trên cây ăn quả đã thành thục 9 viên tiên long quả tháo xuống, chính mình lấy đi 4 viên, để lại 5 viên cho lão tu cuối cùng cũng rơi túi bị ăn. Chí ít cha mẹ duyên thọ đan có chỗ dựa rồi. Diệp Phàm đem 4 viên tiên long quả nhanh chóng đưa đến hư không tháp bên trong. Hắn lo lắng bại lộ hệ thống không gian bí mật, sở dĩ không dám đem tiên long quả bỏ vào hệ thống bên trong không gian, rất sợ cái này lão tu nhìn ra một chút manh mối. Ngươi tiểu quỷ này ngược lại có chút đúng mực. Lão tu nhìn thoáng qua bày ở trước mặt hắn 5 viên tiên long quả, lắc đầu mỉm cười. Lão nhân gia, vãn bối còn có một số việc, liền không quấy rầy nữa tiền bối, vãn bối có thể hay không rời đi trước? Thiên long quả đã tới tay, thiên long quả thụ Diệp Phàm cũng không dám lại mưu đồ. Hắn hiện tại đã nghĩ nhanh lên một chút ly khai, để tránh khỏi cái này thọ nguyên sẽ hết lão tu đột nhiên làm khó dễ. Tiểu gia hỏa, ngươi cứ như vậy sợ lão phu sao? Gấp gáp như vậy ly khai làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi liền không muốn đợi lão phu tọa hóa về sau, đạt được lão phu trên người bảo vật? Lão tu tự tiếu phi tiếu nhìn lấy Diệp Phàm. Vãn bối tuyệt đối không có ý nghĩ này. Tiền bối xin yên tâm, vãn bối sau khi rời đi, tuyệt sẽ không nói với bất cứ người nào trong cốc hết thể. Diệp Phàm nhanh chóng lời thề son sắt vỗ ngực một cái nói rằng, người cái này tiểu gia hỏa, ngược lại có chút đúng mực. Lão tu mỉm cười, sau đó sẽ một lần đem Diệp Phàm hút tới bên cạnh hắn đều. Tiểu gia hỏa, trên người ngươi nhưng có rượu. Lão tu hướng Diệp Phàm túi chữ vật nhìn lại. Sách mới chương 7, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Chương 139, ngàn năm lão cổ hủ. Có nha. Vãn bối thứ khác không nhiều lắm, chính là linh tự nhiều. Diệp Phàm con ngươi đảo một vòng, vội vã từ trong túi đựng đồ lấy ra vài ấm ngàn năm linh cửu. "Hảo hảo, ta có thể ra linh thạch mua sắm." Lão tu cười híp mắt vung tay lên, nhất thời một đống đủ mọi màu sắc thượng phẩm linh thạch xuất hiện ở Diệp Phàm trước mặt. "Nhiều như vậy à?" Diệp Phàm mặt mày rạng rỡ, lại lấy ra 5-6 ấm ngàn năm linh cửu. "Hành, những thứ này linh thạch thuộc về ngươi." Lão tu nhãn thần sáng lên, từ Diệp Phàm trong tay tiếp nhận linh cửu, mở ra một bầu liền uống. "T, 200.000 thượng phẩm linh thạch." Diệp Phàm có chút kích động. "Nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, nói cho liền cho." Xem ra cái này lão tu rất giàu có a. Có lẽ chính mình thực sự có thể lưu lại bồi lão tu một đoạn thời gian. Đến lúc đó sẽ giúp hắn kiểm chế thi, nói không chừng lão tu thân ở trên bảo vật liền là của hắn rồi. Bất quá, cái ý nghĩ này vô cùng nguy hiểm, Diệp Phàm rất nhanh thì bỏ đi loại nguy hiểm này ý niệm trong đầu. An toàn mới là vị thứ nhất, còn lại đều là phụ vân. Cẩn thận từng ly từng tí đem 200.000 thượng phẩm linh thạch cất xong, Diệp Phàm trong lòng từng bước bình tĩnh trở lại. Ngươi cái này tiểu bối ngược lại là 583 tính tình thật. Có thể lấy ngũ linh căn tư chất, tu luyện tới luyện khí tầng 8, nói vậy gặp gỡ bất phàm. Lão tu nhìn thoáng qua Diệp Phàm sau lưng quỷ diện đằng, trong lòng cũng có chút buồn bực. Không biết trước mắt cái này tiểu bối đến cùng xuất từ cái gì thế lực, lại có thể có một kiện kim đan cấp hộ đạo linh vật. Tiền bối tính tình cũng rất rộng rãi a. Nói vậy đây là tiền bối có thể sống lâu như thế nguyên nhân. Diệp Phàm lấy ra một bầu thấp niên đại linh cửu, vừa uống vừa cùng lão tu nói chuyện phiếm đứng lên. Rất nhanh, là hắn biết lão sửa tên, gọi Lưu Hằng Dục, đã sống rồi hơn 1.700 tuổi, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Diệp Phàm biết, một dạng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ có thể sống đến 1200 tuổi cũng đã đỉnh thiên rồi. Bất quá nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mới có thể đạt được 1800 tuổi thọ nguyên. Nói cách khác, cái này Lưu Hằng Dục lý luận mà nói, thọ nguyên đã không nhiều lắm, chỉ còn lại có mấy thập niên. Nhưng nếu như hắn có thể đủ tấn cấp hóa thần, thọ nguyên thoáng cái lại có thể kéo dài chí ít 2000 năm. Cái này thật đúng là ngàn năm lão cổ hủ, nói vậy chờ, các loại vị tiền bối này tọa hóa về sau, thi thể đều có thể trở thành đồ của bán. Diệp Phàm trong lòng sinh ra ý niệm cổ quái. Tiền bối, ngài liền không có nghĩ qua, lại đụng một cái, tấn cấp hóa thần sao? Một lát sau, hai ấm linh tiểu xuống bụng, Diệp Phàm lá gan tăng lên không ít. Cẩn thận từng ly từng tí đối với Lưu Hằng Dục hỏi. Hóa thần, quá khó khăn. Chúng ta thương nam tu chân giới xem như là một cái tài nguyên tương đối đất nghèo, tấn cấp hóa thần cần một ít tài nguyên cơ hồ không có. Lưu Hằng Dục cười lắc đầu. Xin hỏi tiền bối, trung kích hóa thần cần cái gì dạng tài nguyên? Diệp Phàm tò mò hỏi một câu. Cái này liền nhiều, tỉ như một ít nghịch thiên linh vật, hoặc là cực phẩm linh thạch, hoặc là vạn năm linh dược các loại à. Nói chung, cần có thể cực đại kích phát thân thể con người tiềm lực, đồng thời đối với người sẽ không tạo thành quá lớn tổn thương.
A,
Diệp Phàm ánh mắt dần dần sáng lên. Thứ khác hắn đều không có, thế nhưng vạn năm linh dược, tiếp qua cái hơn trăm năm, hắn thì có a. Khá là đáng tiếc. Vị này Lưu Tiền Bối nếu như có thể kiên trì nữa cái 100 năm, ta có thể đem vạn năm linh dược bán cho hắn. Đến lúc đó, nói không chừng hắn đụng một cái, liền tấn cấp hóa thần. Diệp Phàm trong lòng ám đạo đáng tiếc. Tiểu Hữu, ngươi xuất thân phương nào ạ?
Lưu Tiền Bối, kỳ thực vãn bối là Huyền Dương Tông đệ tử. Đối mặt một vị thọ nguyên không có mấy lao tu sĩ, Diệp Phàm cũng không có gì hay giấu giếm, nói với Lưu Hàng Dục lời nói thật.
Huyền Dương Tông? Vậy thật đúng là đúng dịp.
Lưu Hàng Dục giật mình, lập tức mỉm cười.
A, chẳng lẽ Tiền Bối cùng chúng ta Huyền Dương Tông có quan hệ gì sao?
Diệp Phàm trong lòng máy động, thầm nghĩ cái này lao tu không sẽ cùng bản tông có cửu án a.
Bất quá hắn nhìn sắc mặt, cũng không có ở Lưu Hàng Dục trên mặt phát hiện cái gì tức giận thần tình, xem ra không giống là có thù bộ dạng.
Ha ha, không dối gạt tiểu hữu, ta đã đem trong gia tộc vài tên trẻ tuổi tiểu bối sắp xếp vào Huyền Dương Tông, để cầu che chở a.
Cái này dạng chờ ta tọa hóa về sau, cho dù có cựu địch diệt ta cả nhà, tốt xấu cũng lưu lại mấy cây dòng độc đinh a.
Lưu Hàng Dục khe khẽ thở dài.
Nguyên lai là cái này dạng, nói vậy Tiền Bối cùng vãn bối trong môn lão tổ có chút giao tình a.
Diệp Phàm trong bụng buông lỏng.
Có phần quan hệ này ở, nói vậy lao tu sẽ không xuống tay với chính mình.
Giao tình tự nhiên là có một ít, nhưng còn chưa đủ lấy để cho ngươi trong môn lão tổ che chở tộc của ta trung hậu bối tình trạng.
Lưu Hàng Dục lắc đầu, kỳ thực là bởi vì ta trên tay cầm chân tàng ngàn năm dài một khối xích lưu kim bán cho các ngươi Huyền Dương Tông.
T.
Nguyên lai tứ hải minh đấu giá hội ở trên khối kia xích lưu kim là Tiền Bối ngài.
Diệp Phàm thốt ra.
Nguyên lai tiểu hữu cũng tham gia cuộc đấu giá kia biết ta.
Đúng vậy, vãn bối xác thực tham gia.
Lúc đó mua kiện thứ nhất vật đấu giá đúng là vãn bối a.
Diệp Phàm lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận,
rất sợ Lưu Hàng Dục từ quỷ diện đằng mặt trên liên tưởng đến một điểm gì đó. May mà Lưu Hàng Dục dường như cũng không có hướng phương diện này liên tưởng, dù sao thực sự vô cùng không thể tưởng tượng nổi.
Thì ra là thế, ta nhớ ra rồi.
Mua kiện thứ nhất vật đấu giá xác thực là tiểu hữu.
Lưu Tiền Bối, ngài có nghĩ tới hay không, ở nơi này thế gian lưu lại một điểm gì đó.
Diệp Phàm nhanh chóng nói sang chuyện khác.
Có thể lưu lại cái gì?
Công pháp, truyền thừa.
Lưu Hàng Dục giữa chân mày khẽ nhúc nhích, dường như bên trong tâm hữu sở xúc di chuyển.
Tiền Bối có hay không các đệ tử người?
Đệ tử tự nhiên từng có mấy cái, đáng tiếc bọn họ tư chất bình thường, đã sớm tọa hóa nhiều năm, còn như đệ tử của bọn họ cũng đã sớm tọa hóa, xuống chút nữa, ta sẽ không lại đi quan tâm, hơn nữa hơn phân nửa cũng không có để lại cái gì truyền nhân.
Còn gia tộc những thứ ngu xuẩn kia thì khỏi nói.
Chứng kiến Lưu Hàng Dục tựa hồ có hơi phiền muộn dáng vẻ, Diệp Phàm mau thừa dịp còn nóng rèn sắt, tiếp tục nói:
"Tiền Bối nói không chừng còn có thời gian mấy chục năm, vì sao không lợi dụng trong khoảng thời gian này nhận lấy một vị tâm tính kiên định, tư chất tuyệt hảo đệ tử, tốt tiếp thu truyền thừa của mình đâu?"
Tâm tính kiên định, tư chất tuyệt hảo đệ tử nào dễ dàng như vậy tìm a?
Tiểu Hữu, chẳng lẽ là ngươi mã?
Lưu Hàng Dục tức giận nhìn Diệp Phàm liếc mắt.
Tiền Bối nói đùa, vãn bối cái này tư chất nào dám nói xong.
Bất quá, vãn bối ngược lại là có hai người chọn, Tiền Bối không ngại nhìn kỹ hắn nói.
Diệp Phàm nói xong, liền âm thầm câu thông hư không tháp khí linh lịch phiền, đem Lý Thanh Thanh cùng Trần Mạn Cẩm từ hư không tháp tặng đi ra.
Sách mới chương 7, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi.
Chương 140, mạo hiểm.
Công tử.
Lý Thanh Thanh cùng Trần Mạn Cẩm vốn là ở hư không tháp bên trong trò chuyện, đột nhiên bị đưa đến bên ngoài, khó tránh khỏi có chút ngượng. Hai người dùng ánh mắt thăm dò nhìn về phía Diệp Phàm.
Vị này chính là Lưu Tiền Bối,
một vị nguyên anh hậu kỳ tiền bối.
Diệp Phàm nhanh chóng hướng hai người giới thiệu Lưu Hàng Dục thân phận.
Vạn bối Lý Thanh Thanh Trần Mạn Cẩm gặp qua Lưu Tiền Bối.
Lý Thanh Thanh cùng Trần Mạn Cẩm vừa nghe là nguyên anh đại tu sĩ, vội vàng hướng Lưu Hàng Dục hành lễ.
Tiểu hữu, đây chính là ngươi nói tuyệt hảo nhân tuyển.
Lưu Hàng Dục trước nhìn thoáng qua Trần Mạn Cẩm, nhịn không được lắc đầu.
Tam linh căn, tư chất chỉ là phổ thông tiêu chuẩn, còn như thiên tiểu bách bị thể, đối với tu hành có thể có chỗ tốt gì?
Đây là để cho người khác sử dụng tư chất tốt không tốt.
Còn như mặt khác một cái nữ hoa hoa.
Lưu Hàng Dục nhìn Lý Thanh Thanh vài lần, không khỏi sửng sốt.
Gì, nữ hoa hoa ngươi tới đây một chút.
Lưu Hàng Dục cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì Lý Thanh Thanh căn bản cũng không có linh căn, nhưng vì cái gì có thể dẫn khí nhập thể, trở thành luyện khí tầng một tu sĩ?
Sự tình ra khác thường, Lưu Hàng Dục ngược lại là đối với Lý Thanh Thanh trên người chuyện xảy ra sinh ra một tia yêu kỳ.
Lưu Tiền Bối chính là một vị lão tiền bối đức cao vọng trọng, Thanh Thanh ngươi vội vàng đi qua làm cho Lưu Tiền Bối nhìn.
Diệp Phàm thấy Lý Thanh Thanh hướng hắn nhìn qua, liền vội vàng nói:
"A."
Lý Thanh Thanh gật đầu, ngoan ngoãn đi tới Lưu Hàng Dục bên cạnh.
"Quái, chẳng lẽ là ẩn linh căn?"
Lưu Hàng Dục cẩn thận dò xét một phen về sau, phát giác Lý Thanh Thanh trong cơ thể quả thật có linh lực tồn tại, hơn nữa hầu như tất cả đều là hỏa linh lực tiền bối, Vạn Bối cũng hiểu được Thanh Thanh cô nương chắc là một loại cực kỳ hiếm thấy ẩn linh căn thể chất, hơn nữa tựa hồ vẫn là hỏa thiên linh căn.
Diệp Phàm nói ra trong lòng suy đoán.
Lưu Hàng Dục chân mày nhảy, nắm lên Lý Thanh Thanh tay phải, nhắm mắt lại tinh tế dò xét.
Một lúc lâu, hắn từ từ mở mắt, trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng.
"Tiểu Hữu, ngươi đoán không sai, tiểu cô nương này thật là một loại hiếm thấy ẩn linh căn thể chất, có phải hay không hỏa thiên linh căn còn khó nói, nhưng nàng dường như còn đồng thời cụ bị nào đó đặc biệt hỏa linh thể. Nếu không phải là dưới cơ duyên xảo hợp, để cho nàng linh căn công hiện, tiểu cô nương này nơi nào có thể sống đến bây giờ, đã sớm ngũ mạch cụ phần mà chết." Lưu Hàng Dục trên mặt thần tình đột nhiên biến đến phức tạp, dường như trong lòng đang ở tính toán cái gì.
Có trong nháy mắt, trong lòng hắn sinh ra đoạt xá Lý Thanh Thanh ý tưởng, nhưng lại có chút không đành lòng. dù sao đoạt xá việc, làm trái thiên đạo, về sau sợ rằng không vào được luân hồi. Hơn nữa, vì sống lâu ít ngày, làm ra chuyện như vậy, làm trái hắn luôn luôn phong cách hành sự, tương lai có lẽ còn biết mang đến cho mình vô cùng vô tận tai họa. Mà thôi, xem ra là thiên ý như vậy. Củ kết hồi lâu về sau, Lưu Hằng Dục đột nhiên cười cười, trên mặt lộ ra một bộ tư thái thần tình. Tiểu cô nương, ngươi có thể nguyện bái ta vi sư. Lưu Hằng Dục cười híp mắt nhìn về phía Lý Thanh Thanh, trên mặt hiện ra hết từ ái. Ta có thể bái lao nhân gia vi sư. Lý Thanh Thanh có chút ngượng, bản năng nhìn Diệp Phàm liếc mắt. Thanh Thanh cô nương, ngươi còn không mau quỳ xuống dập đầu. Diệp Phàm khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lần này mạo hiểm xem như là thành công. Vừa rồi Lưu Hằng Dục nội tâm quấn quýt, hắn không có khả năng hoàn toàn không nhìn ra. Bất quá, Diệp Phàm vẫn là quyết định đánh cuộc một lần. Dù sao, Lưu Hằng Dục nếu quả thật muốn tìm một người đoạt xá, liền sẽ không chạy đến địa phương quỷ quái này, một cái người lặng lặng chờ chết ở đây. Sư tôn ở trên, đồ nhi bái kiến sư tôn. Có nguyên anh đại tu nguyện ý thu chính mình làm đồ đệ, Lý Thanh Thanh tự nhiên biết phần cơ duyên này có bao nhiêu khó khăn được, nhanh chóng liền quỳ xuống, hướng Lưu Hằng Dục dập đầu chín cái. Tốt tốt, tốt đồ nhi, ngươi đi theo ta a. Lưu Hằng Dục mang theo Lý Thanh Thanh tiến nhập phụ cận một cái huyệt động bên trong. Xem ra là dự định tìm hiểu một chút chính mình cái này mới thu tiểu đồ đệ một ít tình huống. Diệp Phàm ánh mắt lấp lóe, thật lâu không nói gì. Công tử, Thanh Thanh nàng không có sao chứ? Đợi đã lâu về sau, Trần Mạn Cầm dường như có chút bận tâm, dù sao, một vị nguyên anh tu sĩ, cho đại gia mang tới áp lực là cự đại. Không có việc gì. Lưu tiền bối nếu quả thật nghĩ gây bất lợi cho chúng ta, không cần phải phiền toái như vậy. Diệp Phàm lắc đầu. Điều này cũng đúng. Trần Mạn Cầm trong bụng bừng tỉnh. Man Cầm cô đương, ngươi là làm sao biến thành bộ dáng bây giờ? Công tử, kỳ thực ta từ nhỏ đã bị cha mẹ ruột con đi, sau lại bị một gia đình thu dưỡng, gia nhân kia đối với ta cũng không thế nào tốt, ở phát hiện được ta thể chất đặc thù về sau, liền bán đứng ta cho một gia chuyên môn buôn bán đê dài tu sĩ thế lực, sau lại ta liều mạng tu luyện, muốn thoát khỏi loại này bi thảm hoàn cảnh. Đáng tiếc, cuối cùng ta không thoát khỏi. May mắn Man Cầm gặp phải công tử, về sau mong rằng công tử có thể thương tiếc. Man Cầm cô đương, kỳ thực ta đem ngươi mua lại, chẳng qua là thực sự không quen nhìn loại này buôn bán dân hoạt động mà thôi, cũng không có đem ngươi làm thành đỉnh lô ý tưởng. Diệp Phàm khoát khoát tay, trầm ngâm chốc lát về sau, mở miệng lần nữa. Kế tiếp ngươi có hai lựa chọn, một cái ta thả ngươi tự do, Man Cầm cô nương ngươi muốn đi nơi nào tự quyết định. Hai là ngươi có thể cùng ở bên cạnh ta công tác, ta ở Thiên Sương Thành, Vọng Hải Thành cùng với Phật Kim Thành đều có sinh ý, Man Cầm cô nương nếu như nguyện ý, có thể chọn một chỗ, theo ta vài tên thủ hạ cùng nhau làm chút sinh ý. Công tử, ta muốn đi theo bên cạnh ngươi có thể chứ? Trần Mạn Cầm suy nghĩ một chút, nói. Cái này sợ rằng không được, ta đã có đạo lữ, hơn nữa ta tông môn đệ tử, không có biện pháp để cho ngươi giữ ở bên người. Diệp Phàm khoát khoát tay. Công tử không phải có một cái có thể để người ta sinh hoạt ở bên trong tùy thân bảo vật sao? Ta có thể đợi ở bên trong tu luyện. Ngươi là nói hư không tháp? Diệp Phàm nhíu mày, hư không tháp đích xác có thể để cho ngươi thời gian dài sinh hoạt tại bên trong, nhưng ngươi một thân một mình đợi ở trong đó, thời gian dài không có người nói chuyện, thời gian sợ rằng không dễ chịu. Công tử, ta không quan tâm, chỉ cần công tử có thời gian tới xem một chút ta thì tốt rồi. Hơn nữa, thể chất của ta tương đối đặc thù, ở bên ngoài rất dễ dàng đưa tới mơ ước. Trần Mạn Cầm khẽ thở dài một cái. Điều này cũng đúng. Cũng được, chờ trở lại Thiên Sương Thành về sau, ta nhìn nhìn lại tình huống a. Diệp Phàm cảm thấy có chút vướng tay chân, thực sự không được, xem ra thật đúng là chỉ có thể làm cho Trần Mạn Cầm đợi ở hư không tháp bên trong. Sách mới chương 7, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Thua thiệt. Chương 141, bắt cóc một cái nguyên anh. Tiền bối, nơi này linh khí thực sự quá mỏng manh, bất lợi cho Thanh Thanh cô nương tu luyện. Đảo mắt Diệp Phàm ở Bảy Tuyệt Cốc đã đợi gần 2 tháng. Lưu Hằng Dục thực sự bắt đầu giáo dục bắt đầu Lý Thanh Thanh, đồng thời hiện ra rất có kiên trì, dường như thực sự muốn đem chính mình cả đời sở học truyền thụ cho nàng bộ dạng. Bất quá, cái này Bảy Tuyệt Cốc cơ hồ không có linh khí, kỳ thực cũng không có lợi cho tu luyện, lại tăng thêm Diệp Phàm còn có chuyện khác phải bận rộn, sở dĩ liền cực lực khuyên bảo Lưu Hằng Dục tìm một cái linh khí đầy đủ chỗ đặt chân. Bảy Tuyệt Cốc đích thật là bất lợi cho tu hành, có thể ta không muốn đi địa phương khác. Lưu Hằng Dục nhìn Lý Thanh Thanh liếc mắt, trong lòng rối rắm. Tiền bối, tu vi của ngài cao như vậy, hoàn toàn có thể tìm một địa phương, mai danh nhận tính nha. Đến lúc đó, tiền bối ngài thoáng cải biến mình một chút tướng mạo, lại có ai có thể nhận ra được? Cái này, được rồi. Lưu Hằng Dục ngẫm lại cũng đúng, ở lại chỗ này, còn tại sao dạy đồ đệ? Mấu chốt là, nơi đây linh khí thiếu thốn, căn bản là không có cách tu luyện. Hơn nữa, Diệp Phàm thoạt nhìn lên không muốn ở lâu dáng vẻ. Nếu như hắn ly khai, một phần bạn chính mình đột nhiên tọa hóa, đến lúc đó Lý Thanh Thanh chỉ sợ xuất liên tục nhíu môi làm không được. Tiền bối, nếu chúng ta phải ly khai, cái kia Khỏa Thiên Long quả thụ ở lại nơi đó thực sự quá đáng tiếc, không bằng cùng nhau mang đi. Ngươi muốn, liền đi đem đào đi tốt lắm. Lưu Hằng Dục không lấy vì khoát khoát tay. Hành, cái kia vạn bối trước hết đem đào đi, về sau nếu như tiền bối có nhu cầu, lại tới tìm vạn bối cũng được. Diệp Phàm vừa nghe đại hỉ, chạy mau đến Thiên Long quả thụ địa phương sinh trưởng, bắt đầu đào móc. Gần nửa canh giờ trôi qua, Diệp Phàm rốt cuộc ở Thiên Long quả thụ phía dưới, đào ra một vài mười mở thước khối đất, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem thổ địa kể cả phía trên Thiên Long quả thụ cùng nhau thu vào hư không tháp bên trong. Tiền bối, chúng ta lúc nào ly khai? Lấy đi Thiên Long quả thụ về sau, Diệp Phàm lần nữa trở lại mấy người chỗ ở bên trong huyệt động. Lúc này đi thôi. Bất quá, Lưu Hằng Dục nhìn Diệp Phàm vài lần, trầm ngâm chốc lát từ trên người lấy ra một chiếc nhẫn. Sau đó, hắn lại lấy ra một cái túi chứa vật, đem bên trong chiếc nhẫn bộ phận vật phẩm chuyển rời đến bên trong túi lượng đồ. Diệp Phàm, mấy thứ này để trước ngươi nơi đó. Lưu Hằng Dục đem túi chứa vật đưa cho Diệp Phàm. Tiền bối, ngài làm cái gì vậy? Diệp Phàm có chút trượng hai hòa thượng, sờ không được đầu não. Hắn hướng bên trong túi đựng đồ dò xét một cái, tê một tiếng, trên mặt lộ ra trợn mắt hốc mồm thần tình. Sắp xỉ 20 triệu thượng phẩm linh thạch, còn có vài món ít nhất là linh bảo cấp bậc pháp bảo, cùng với một đống lớn Diệp Phàm không biết, nhưng hiển nhiên là cực kỳ chân quý vật phẩm. Ngươi cái này tiểu bối nhân phẩm ta vẫn còn tin được, hơn nữa ta cũng không có biện pháp tốt hơn. Ta lúc nào cũng có thể tọa hóa, ngươi nói như thế một số lớn tài phú ở lại Thanh Thanh bên người, sẽ phát sinh cái gì? Đây cũng là, cũng được, cái kia vãn bối liền tạm thời trước bang tiền bối bảo quản, tiền bối về sau nếu có cần, tùy thời có thể tìm vãn bối muốn. Diệp Phàm bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Ân, ngươi nhớ kỹ đã nói hôm nay lời nói, về sau nếu là giám phụ Thanh Thanh, lão phu sẽ không dễ dãi như thế đâu. Lưu Hằng Dục hung tợn trừng Diệp Phàm liếc mắt. Vãn bối đã biết. Được rồi, đi thôi. Lưu Hằng Dục lấy ra nhất kiện màu bạc trắng bảo kính, tâm niệm vừa động, Diệp Phàm cùng Lý Thanh Thanh, Trần Mạn Cầm không tự chủ được bị thu hút bảo kính bên trong. Cái này dường như là nhất kiện linh bảo. Bảo kính bên ngoài thoạt nhìn lên chỉ lớn chừng quả đấm, nội bộ cũng là diện tích vô biên, gần như một cái tiểu thế giới một dạng. Diệp Phàm ngự kiếm ở bên trong đi dạo một vòng lớn, không khỏi tấp tắc kêu kỳ lạ. Cái này kính loại pháp bảo dĩ nhiên cũng có thể thu dung sinh linh tiền đến, xem ra phẩm cấp bất phàm. Đi nơi nào? Lúc này, Lưu Hằng Dục thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Diệp Phàm bên cạnh thân. Tiền bối, muốn không đi Thiên Xương Thành a? Vạn bối tại nơi này có mấy tên thủ hạ, làm việc cũng thuận tiện. Diệp Phàm nhanh chóng cười hì hì nói ra. Cũng tốt, vậy đi Thiên Xương Thành. Lưu Hằng Dục suy nghĩ một chút, liền gật đầu, khống chế được cái gương pháp bảo hướng phía Thiên Xương Thành phương hướng tật độn mà đi. Cái này tốc độ thật nhanh a. Không đến một canh giờ, cái gương pháp bảo liền vượt qua khoảng cách mấy vạn dặm, xuất hiện ở Thiên Xương Thành phụ cận. Không lâu, bốn người cải trang giả dạng một phen, xuất hiện ở Thiên Xương Thành cửa thành. Lưu Hằng Dục chẳng những cải biến tướng mạo của mình, còn đem tu vi của mình áp chế thành kết đan sơ kỳ dáng vẻ. Bốn người sau khi vào thành, không có gây nên bất luận người nào hoài nghi. Dù sao trong thành không có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cho dù có, cũng không nhất định có thể đủ xem thấu hắn chân thân. Tiền bối, ta đi mua một tòa động phủ, cho các ngươi trước ở lại. Tốt. Diệp Phàm làm cho ba người chờ chốc lát, hắn một thân một mình trực tiếp đi tới phủ thành chủ, lấy Lâm Thông dùng tên giả, mua một tòa không chút nào bắt mắt phổ thông động phủ. Cái tòa này động phủ diện tích cũng không nhỏ, có 5-6-100 thước vuông, nhưng động phủ vị trí tương đối vắng vẻ, ở vào ngoại thành sát biên giới, khoảng cách Bôi Châu đường hầm không xa. Đây cũng là Diệp Phàm cố ý vị trí, dù sao Lưu Hằng Dục nói như thế nào cũng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, coi như thọ nguyên không nhiều lắm, thế nhưng thực lực tại nơi này bày đâu. Một phần bạn về sau có người ở vùng này dương oai, tốt xấu có một vị đại lao ở chỗ, nói như thế nào cũng là một đạo bảo đảm phải không? Mang theo tâm tư như thế, Diệp Phàm một lần nữa trở lại chỗ cũ, đem Lưu Hằng Dục cùng Lý Thanh Thanh, Trần Mạn Cầm mang tới mới mua trong đập phủ. Tiền bối, cần ta lại đi mua một bộ trận pháp sao? Trận pháp ta không có hứng thú. Bất quá tiểu cô nương này cũng phải ở lại chỗ này sao? Lưu Hằng Dục nhìn Trần Mạn Cầm liếc mắt. Tiền bối, Mạn Cầm cô nương lưu lại, có thể 1.1 lấy bồi Thanh Thanh cô nương trò chuyện, cái này dạng sinh hoạt liền tương đối sẽ không như vậy khô khan. Diệp Phàm cười hì hì nói ra. Sư tôn, làm cho Mạn Cầm tỷ ở lại đây đi. Lý Thanh Thanh giúp đỡ khuyên một câu. Vậy được, muốn để lại liền lưu lại đi. Bất quá, người cô nương này vẫn là ít đi ra ngoài à, miễn cho rước lấy cái gì mầm thái bạn, đến lúc đó, lão phu nhưng là sẽ không quản ngươi. Lưu Hằng Dục hơi không kiên nhẫn nói ra. Tiền bối yên tâm, vạn bối sẽ nghĩ biện pháp bang Mạn Cầm cô nương che đậy một cái, sẽ không để cho người đơn giản nhìn ra nàng thể chất đặc thù. Như vậy rất tốt. Lưu Hằng Dục gật đầu, việc này liền quyết định như vậy. Sách mới chương 7, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Chương 142, an bài mọi việc. Mạn Cầm cô nương, cái mặt nạ này pháp khí về sau liền cho người sử dụng. Mới mua trong đập phủ, Diệp Phàm đem tự sử dụng nhiều năm thiên huyễn mặt nạ xóa đi thần thức ấn ký, cho Trần Mạn Cầm. Cái này thiên huyễn mặt nạ hiệu quả còn là rất không tệ, ngoại trừ nguyên anh tu sĩ bên ngoài, một dạng kết đan tu sĩ cũng là nhìn không ra dị thường. Trần Mạn Cầm đang cần cái này pháp khí mặt nạ. Dù sao thiên kiều bách mỹ thể thực sự quá làm người khác chú ý, có cái này pháp khí mặt nạ che lấp, bao nhiêu sẽ có chút hiệu quả. Đa tạ công tử, vậy ngươi làm sao? Trần Mạn Cầm rất là cảm động, đồng thời cũng có chút bận tâm Diệp Phàm chính mình. Ta lại đi mua một cái là được, tuy là hiệu quả hơi kém một ít, nhưng ta hiện tại cũng không sợ thông thường tu sĩ. Diệp Phàm cười cười, lại lấy ra hơn 100 miếng nhị giai cùng cấp 3 linh phù. Những thứ này linh phù ngươi cất xong, một phần bạn gặp phải nguy hiểm, ngàn vạn lần không nên do dự, không cần lo lắng linh phù hao hết, nói chung, an toàn là số 1, hiểu chưa? Minh bạch rồi, công tử. Trần Mạn Cầm một đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Diệp Phàm, trong lòng cảm động đã là không lời nào có thể diễn tả được. Không một từ nhỏ đến lớn, liền cho tới bây giờ không có một cái người đối nàng tốt như vậy quá. Đúng rồi, ngươi bây giờ tu luyện là công pháp gì? Bách Điểu Triều Phượng Công. Bách Điểu Triều Phượng Công. Chẳng lẽ là một loại song tu công pháp? Diệp Phàm khẽ nhíu mày, loại công pháp này hoàn toàn là vì đỉnh lô chuẩn bị, sức chiến đấu cực kém. Hắn trầm ngâm chốc lát, đem mình hệ thống không gian cùng với trong túi đựng đồ tất cả công pháp, trong đó đại bộ phận đều là kích sát địch nhân lấy được, cùng sở hữu 15 bản. Những công pháp này, chính ngươi tìm một môn thích hợp luyện trước a. Diệp Phàm đem tất cả công pháp cất vào một cái bên trong túi đựng đồ, đồng thời còn thả 10 vạn miếng hạ phẩm linh thạch cùng với mấy trăm ấm linh tiểu đi vào Mạn Cầm, ta lần này rất có thể sẽ bế quan thời gian rất lâu, những thứ này linh tiểu có phá cảnh công hiệu, bình thường ngươi cũng có thể uống một chút, mặt khác. Diệp Phàm khẽ miệng hướng Lưu Hằng dục phương hướng đũi, Trần Mạn cầm hội ý, nhẹ nhàng gật gật đầu. Vậy trước tiên như vậy đi, ngươi hãy mau đem tu vi để thăng đi lên, tranh thủ sớm ngày kết đan. Nói xong, Diệp Phàm liền rời đi lập phủ. Trần Mạn cầm liên thanh cựu một cái chuẩn bị ở sau a. Đi ở Thiên Xương thành trên đường cái, Diệp Phàm trong lòng suy nghĩ chuyện này. Trần Mạn cầm dù sao cũng là thiên tiểu bách mỹ thể, Diệp Phàm hiện tại như thế dốc lòng bồi dưỡng nàng, đương nhiên cũng là ôm nhất định có mục đích. Dù sao hắn tư chất thực sự quá bình thường, một phần bạn về sau phá cảnh thời điểm gặp phải chắc trở, Trần Mạn cầm chính là hắn lưu lại một cái hậu thủ bất chi bất giác. Diệp Phàm chạy tới thành Tây Phường thị phụ cận, đến Tây Phường mua chút đồ đạc a. Diệp Phàm ở thành Tây trong phường thị đi dạo hồi lâu, mua một cái rất tốt pháp khí mặt nạ, hắn thử một chút, công hiệu quả hầu như không bại bởi thiên huyễn mặt nạ. Trải qua một chỗ bán ra bình ngọc chờ các loại tạp vật cửa hàng lúc, Diệp Phàm dừng bước. Linh Cửu xem ra muốn bắt đầu đại quy mô chế tạo, bao quát tử trúc ngọc dịch ở bên trong. Sản xuất tử trúc ngọc dịch các loại linh dược đã đại quy mô trồng trọt, đồng thời rốt cuộc đạt tới rất cao niên đại, thậm chí ngàn năm phân đều có không ít. Diệp Phàm chuẩn bị đem cái này, Linh Cửu cũng hướng Tây Môn Hạ Vũ đẩy giới một cái, ngược lại chỉ cần cho giá cả đủ lợi ích thực tế, Tây Môn Hạ Vũ nhất định sẽ đại lượng mua. Dù sao đây chính là một cái cực kỳ kiếm tiền phương pháp. Bằng không, Tây Môn Hạ Vũ cũng sẽ không đem hắn linh sủng phái ra cho mình làm hộ vệ. Đều là bởi vì mình có thể mang đến cho hắn đại lượng lợi ích duyên cớ. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm đi vào cái này ra tạp vật cửa hàng. Trưởng quỹ, ta muốn đặt hàng 100 vạn cái dùng với trang bị rượu bình ngọc. Diệp Phàm vừa mở miệng, tiệm này trưởng quỹ, một vị thoạt nhìn lên nam tử hơn 40 tuổi liền lấy làm kinh hãi. 100 vạn cái bình ngọc. Không sai, 1 triệu cái bình ngọc, các ngươi tiệm tiếp được sao? Tiếp là tiếp được, thế nhưng cần một chút thời gian. Bao lâu? 3 tháng a. Có thể. Cứ dựa theo cái này hình dáng. Diệp Phàm lấy ra một cái trống không bình ngọc, đưa cho trưởng quỹ. Về trước một chuyến tông môn, Thiên Xương thành nơi đây còn rất nhiều sự tình, chờ các loại qua một đoạn thời gian lại tới xử lý. Mua 100 vạn cái bình ngọc về sau, Diệp Phàm trở về một chuyến đuôi châu đường hầm, nhìn thấy người nhà toàn bộ mạnh khỏe, hắn liền lần nữa ly khai. Hồ Tiên Bối, ngươi là bây giờ đi về, vẫn là qua một đoạn thời gian trở về nữa? Diệp Phàm ra khỏi Thiên Xương thành, chuẩn bị phản hồi Huyền Xương tông trên đường, đem Tử Đồng Vân Dực Hổ từ hư không tháp phóng ra. Qua một đoạn thời gian a, trở về lại không tốt chơi. Tử Đồng Vân Dực Hổ giơ lắc đầu. Nó hiện tại có linh dược ăn, có linh tử uống, thời gian miễn bản có bao nhiêu thích trí trở về thì là ở túi linh thú bên trong ngủ, nghẹn đều biệt phôi. Vậy được rồi, ta muốn phản hồi một chuyến tông môn, cũng xin hổ tiền bối tới trước ta tùy thân trong động phủ chơi vài ngày. Diệp Phàm có chút bận tâm đầu này tứ giai yêu thú sẽ ở Huyền Xương tông náo xảy ra chuyện gì, liền mỉm cười nói, có thể, bất quá ngươi phải nhiều cho ta một ít linh cửu. Hành, không thành vấn đề. Diệp Phàm lại cho Tử Đồng Vân Dực Hổ một ít 733 linh cửu, sau đó đem nó thu vào hư không tháp bên trong. Phi Thiên Nhất Hào lần nữa khởi động, trực tiếp hướng Huyền Xương tông sơn môn bay đi. Hơn một canh giờ về sau, Huyền Xương tông sơn môn mình nhưng có thể thấy được. Diệp Phàm trong lòng hơi động, đem Phi Thiên Nhất Hào đáp xuống Huyền Xương tông tạp dịch khu. Hắn dự định vấn an một cái Vương Khinh Tam nữ, cũng chính là hắn lần trước từ Bất Tinh Cốc cứu trở về cái kia ba vị nữ tu, đương nhiên, thuận tiện cũng vấn an mình một chút thập cửu thúc. Diệp sư đệ, Tinh Băng sư tỷ. Tạp dịch khu người quản lý vẫn là Huyền Xương tông ngoại môn đệ tử Lý Tinh Băng. Diệp Phàm lại lén lút cho nàng lấp 200 hạ phẩm linh thạch. Sư đệ ngươi quá khách khí. Lý Tinh Băng có chút ngượng ngùng, dù sao nàng và Diệp Phàm hiện tại cũng coi như là người quen. Tinh Băng sư tỷ, một chút lòng thành mà thôi, được rồi. Vương Kinh các nàng hiện tại hoàn hảo a, rất khỏe mạnh, tham gia tu vi rất nhanh. Lý Tình Băng biết Diệp Phàm mục đích đi tới, lập tức khiến người ta đem Vương Kinh Tam nữ kêu qua đây. Diệp sư đệ, vậy các ngươi liền nói chuyện phiếm đi, ta còn có chút việc liền đi làm việc trước. Lý Tình Băng tức thời hướng Diệp Phàm cười cười, sau đó thối lui ra khỏi căn này tiếp khách căn phòng. Sách mới chương 7, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Chương 143, luyện chế duyên thọ đan. Gặp qua Diệp sư minh, Vương Kinh, Lâm Bích Lưu Ly, Nguyên Đạt Tam nữ chứng kiến Diệp Phàm, vội vã qua đây hành lễ. Không tệ a, đều đã luyện khí tầng 5. Diệp Phàm bắt chuyện tam nữ qua đây ngồi xuống, tòa hạ, kiểm tra một hồi tu vi của các nàng, dĩ nhiên giống hẹn xong một dạng, đồng loạt đều đến luyện khí 5 tầng tu vi. Đều là sư huynh hỗ trợ mới có chúng ta tu vi bây giờ. Nguyên Đạt dường như tương đối hoạt bát một ít, nghe vậy lập tức liền vừa cười vừa nói, "Ân, xem ra các ngươi tư chất tuy là xem như là tương đối bình thường, bất quá bình thường lúc tu luyện hẳn là coi như khắc khổ. Đều là công tử giúp chúng ta xử lý hảo quan hệ, Tinh Băng sư tỷ vẫn luôn tương đối chiếu cố chúng ta, không có cho chúng ta an bài quá mức nặng nhọc tạp dịch nhiệm vụ, lại tăng thêm công tử cho tài nguyên của chúng ta đủ nhiều, sở dĩ chúng ta mới có thể tu luyện tới hôm nay tình trạng. Vương Kinh tương đối ổn trọng, trầm ổn nói ra. Ân, ta cho các ngươi thêm lưu một ít tài nguyên, đến tiếp sau mấy năm ta chuẩn bị thời gian dài bế quan, sợ rằng có một đoạn thời gian không cách nào nữa trông nom các ngươi. Diệp Phàm trầm ngâm, sở dĩ ta hy vọng các ngươi có thể không ngừng cố gắng, chờ ta xuất quan lúc, tốt nhất có thể đột phá đến luyện khí tầng 6, cái này dạng các ngươi có thể hướng tông môn xin thành vị ngoại môn đệ tử, đến lúc đó ta liền đem các ngươi an trí ở Vân Hà Phòng, cái này dạng cũng thuận tiện một ít. Đa tạ sư minh. Tam nữ nghe vậy lại hỉ, có thể trở thành Huyền Xương tông đệ tử chính thức, đồng thời ở lại Diệp Phàm bên người, các nàng đó về sau liền có núi dựa, không cần lại như vậy hèn mọn còn sống. Diệp Phàm lại dặn dò vài câu, sau đó cho tam nữ để lại một ít bảo toàn cánh mạng linh phù, cùng với đầy đủ các nàng sử dụng 10 năm tài nguyên tu luyện, sau đó liền đem tam nữ đuổi đi. Ba vị này sở hữu mỹ thể nữ tu, cũng làm chuẩn bị cho ta khác một cái chuẩn bị ở sau a. Diệp Phàm tin tưởng chính mình thẳng thắn thành khẩn đối đãi, vạn nhất có một ngày cần thời điểm, tam nữ cũng sẽ không từ tuyệt. Đương nhiên, nếu như đến lúc đó, các nàng đã tìm tới chính mình đạo lữ, vậy hắn cũng sẽ không cưỡng cầu là được. Ai? Diệp Phàm lặng lẽ một lúc lâu, ung dung thở dài. Chính mình là trường sinh thể, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có thể sống thật lâu, bên người mọi người, bất kể là thân nhân vẫn là bạn bè, cuối cùng đều sẽ rời hắn mà đi, trở thành hắn trong cuộc đời khách qua đường. Đây cũng là Diệp Phàm vẫn đối với người bên cạnh mình đều rất tốt nguyên nhân. Chính là hy vọng, ở trăm ngàn năm phía sau, những thân nhân này cùng bạn bè có thể tại chính mình dài dòng trong sinh mệnh lưu lại tốt đẹp nhất hồi ức. Thập Cửu Thúc. Nếu đi tới tạp dịch khu, Diệp Phàm tự nhiên muốn gặp một lần chính mình Thập Cửu Thúc, Diệp Thừa Phúc. Tiểu Phàm, Thập Cửu Thúc nghe nói ngươi gần nhất tìm một cái đạo lữ. Diệp Thừa Phúc chứng kiến Diệp Phàm, hiện ra thật cao hứng. Giống như Thập Cửu Thúc là Lâm Thanh Tuyết sư tỷ, bất quá chúng ta hẹn xong hai người song song trúc cơ về sau lại chính thức kết làm đạo lữ. Diệp Phàm ngượng ngùng cười. Ha ha, nguyên lai là Thanh Tuyết nha đầu kia a. Vậy thì tốt quá. Thập Cửu Thúc gật đầu cười. Hắn từng gặp Lâm Thanh Tuyết rất nhiều lần, đối với cô nương này ấn tượng cũng không tệ lắm. Thập Cửu Thúc, muốn không ngươi đừng đợi ở tạm dịch khu nơi này, đi Thiên Dương Thành theo cha ta nương cùng nhau dưỡng lão a. Tiểu Hổ cùng Tiểu Bánh đều đã có hài tử, hiện tại cũng biết nói chuyện. Thập Cửu Thúc đi qua giúp bọn hắn mang hài tử, dù sao cũng hơn ở lại tạm dịch khu tốt. Diệp Phàm nhịn không được lại khuyên đứng lên. Kỳ thực Diệp Thừa Phúc ở tạm dịch khu không ai dám quản, muốn làm cái gì đều là chính bản thân hắn an bài. Dù sao, Lãnh Thiên Tình đã trở thành Huyền Xương Tông chân truyền đệ tử. Tạm dịch khu nơi này quản sự nào dám đắc tội hắn? Việc này, qua mấy năm rồi hay nói. Diệp Thừa Phúc lắc lắc đầu nói, vậy được rồi. Diệp Phàm biết Thập Cửu Thúc cùng tạm dịch khu nơi này không ít tuổi trẻ đệ tử quan hệ rất hòa thuận, luyến tiếp bọn họ. Duyên Thọ Đan xem ra phải nhanh một chút luyện chế ra, vừa lúc trúc cơ đan cũng mất, cần lại luyện chế một nhóm, liền cùng nhau a. Vẫn an hết Diệp Thừa Phúc, Diệp Phàm trở về đến Vân Hà Phong trên đường suy nghĩ. Diệp Phàm cùng cha mẹ, còn có Diệp Thừa Phúc, Trương Chết cha mẹ đều đã niên kỷ không nhỏ, cần nhanh chóng dùng Duyên Thọ Đan. May mắn, hắn từ lúc bảy tuyệt cốc thời điểm, liền đem Thiên Long Quả thụ lén lút cấy ghép đến hệ thống trong linh điển, hiện tại đã thu được 12 viên thành thụ Thiên Long Quả, không có gì bất ngờ xảy ra, có thể thu được 30-40 viên Duyên Thọ Đan, đủ dùng. Duyên Thọ Đan kỳ thực đối với tu sĩ cũng hữu dụng, thế nhưng hiệu quả không có phàm nhân rõ ràng như vậy. Dù sao tu sĩ thể chất so với phàm nhân phải tốt hơn nhiều, sở dĩ Duyên Thọ Đan cải thiện thể chất hiệu quả không giống phàm nhân như vậy rõ rệt. Đây cũng là Lưu Hằng Dục chỉ lấy đi 5 viên thành thục Duyên Thọ Đan nguyên nhân. Diệp Phàm trở lại Vân Hà Phong về sau, không nhìn thấy Lâm Thanh Tuyết thân ảnh, liền ra khỏi hợp phủ, đi tới đỉnh núi tìm được Nam Cung Tuyết phủ. Ngươi tiểu tử này thật đúng là người bận rộn à, liền ngươi cái kia mới tìm tiểu đạo lữ đều lánh lạc à. Chẳng biết tại sao, Nam Cung Tuyết phủ vừa thấy mặt đã tiến nhập trào phúng hình thức. Tuyết phủ tiên tử thế nào nói ra lời này? Ta bất quá đi ra mấy tháng mà thôi. Diệp Phàm có chút sợ không được đầu não, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng cười. Tính rồi, ngươi những thứ kia chuyện loạn thất bát tao ta cũng chẳng muốn quản. Nói đi, lần này tới tìm ta, lại có chuyện gì rồi hả? Trên tay ta đan dược dùng hết rồi, còn cần ngươi đứng ra tìm người luyện đan. Diệp Phàm tuyệt không khách khí, lấy ra một cái tiểu túi trữ vật. Bên trong đặt lấy 20 phần luyện chế trúc cơ đan linh dược, còn có 12 viên thiên long quả cùng với cái khác luyện chế duyên thọ đan phụ trợ dược liệu. Những thứ này phụ trợ dược liệu cũng không coi là bao nhiêu nhưng thấy, Diệp Phàm từ lúc Thiên Xương thành thành Tây Phường thị cũng đã mua xong. Còn như duyên thọ đan đan phương, cũng không phải bí mật bằng trời gì, Diệp Phàm ở thành Tây Phường thị một tiệm thuốc bên trong dễ dàng mua được. Tiểu tử ngươi thật đúng là có chút bản lĩnh, liền thiên long quả đều có thể tìm được. Nam Cung Tuyết phủ nhìn thoáng qua bên trong túi đựng đồ linh dược, không khỏi tức tắc kêu kỳ lạ. 1000 ấm cái loại này tốt nhất linh hữu. Cái này cũng quá là nhiều a. Có thể hay không ít một chút? Diệp Phàm không nghĩ tới, lần này Nam Cung Tuyết phủ dĩ nhiên khai xuất như thế ngoại hạng đại giới. Bất quá là mời tông môn một vị luyện đan sư luyện chế mấy lô đan dược mà thôi, liền muốn hắn lớn như thế xuất huyết, cũng không biết Nam Cung Tuyết phủ uống lộn thuốc gì. Nếu như không muốn, vậy ngươi tự nghĩ biện pháp đi đan phong tìm người a. Nam Cung Tuyết phủ trên mặt lộ ra một tia nụ cười khó hiểu, dường như chứng kiến Diệp Phàm kinh ngạc, trong lòng nàng liền đặc biệt thông khoái. Ít một chút a, ta thu thập những thứ kia linh hữu, đại giới cũng là rất lớn. Hai người không thiếu được một phen cò kẻ mà cả, cuối cùng lấy 400 ấm ngàn năm linh hữu thành giao. Có cái này 400 ấm phá cảnh linh hữu, ta mới có thể tu luyện tới kết đan đỉnh phong. Đến lúc đó, lại tìm một cơ hội hướng cái kia số tiểu tử ngoa bên trên một số lớn linh hữu, ngưng kết nguyên anh đều không là vấn đề. Lão nương liền có thể trong vòng 100 năm kết anh, trở thành thương nam đệ nhất nhân. Tới gần đỉnh núi trong động phủ, Nam Cung Tuyết phủ một bên thích trí uống ngàn năm linh hữu, một bên mỹ tư tư nghĩ lấy. Nàng gần nhất mấy năm nay uống không ít Diệp Phàm cho nàng cao niên đại linh hữu, đã tấn cấp kết đan hậu kỳ. Cái kia nữ nhân đến cùng uống lộn thuốc gì? Trước đây không có như thế bụng đen a hái. Trở về động phủ trên đường, Diệp Phàm có chút trăm mối không lời giải. Tính rồi, không phải muốn những thứ này, chỉ cần là linh thạch hoặc là linh tiểu có thể giải quyết sự tình, đều không là vấn đề. Diệp Phàm thở dài về tới chính mình động phủ. Sách mới chương 7, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Chương 144, luyện linh đan có tin tức. Tiểu Phàm, sư tỷ, người qua đây. Diệp Phàm mới trở lại chính mình động phủ, liền thấy Lâm Thanh Tuyết. Đúng vậy, ta nghe nói ngươi đã trở về, liền tới xem một chút. Lâm Thanh Tuyết quan sát Diệp Phàm vài lần, không có phát hiện hắn có dấu hiệu bị thương, lúc này mới yên lòng lại. Sư tỷ, lần này xuất môn, ta không có mua được luyện linh đan. Diệp Phàm có chút tiếc nuối gãi đầu một cái. Không mua được liền tính. Thực sự không được, liền trực tiếp chúc cơ a. Lâm Thanh Tuyết cười cười, cũng không thèm để ý sư tỷ, ngươi lại chờ một đoạn thời gian, thực sự không được, ta liền ra tăng treo thưởng độ mạnh yếu, trọng thưởng phía dưới, ta cũng không tin mua không được luyện linh đan. Diệp Phàm chân mày hơi nhíu lại. Sư đệ, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt. Sư tỷ, ngươi là đạo lữ của ta, về sau là con chúng ta đương nhiên sẽ đối ngươi đã khỏe. Hai người liếc mắt đưa tình một phen, không thiếu được một phen trắng án. Sau ba ngày, Lâm Thanh Tuyết có việc trở lại nàng đậu phủ, Diệp Phàm một thân một mình ở lại chính mình trong đậu phủ, chuẩn bị kiểm kê một cái lần này ra cửa thu hoạch. Tâm thần của hắn tiến nhập chính mình hệ thống bên trong không gian, một quả cao cỡ một người lục trừng trừng linh quả thụ lẻ loi cắm rễ ở hệ thống linh điền một góc. Đây là thiên long quả thụ, đã cấy ghép tiến đến hơn 2 tháng, thoạt nhìn lên mọc hài lòng. Trên cây ăn quả thiên long quả đã toàn bộ thành thụ, sớm bị Diệp Phàm hái xuống. Thiên long quả thụ 500 năm kết thúc một lần quả, ở hệ thống bên trong không gian, cũng chính là thời gian 5 năm. Đến lúc đó ta liền có thể thu được đại lượng duyên thọ đan 707, coi như người bên cạnh không dùng được nhiều như vậy, cũng có thể cầm đi đổi linh thạch. Nhìn xong tiên long quả thụ, Diệp Phàm đưa ánh mắt chuyển rời đến cách đó không xa hơn 10 mẫu linh điền mặt trên. Hắn đã đem thất dương cỏ di thực rất nhiều qua đây, chuẩn bị dựa theo Vương Uy cho bí pháp của hắn đối với mấy cái này thất dương cỏ tiến hành hướng dẫn, thúc đẩy bên ngoài sản sinh biến dị thể. Đến lúc đó, hắn liền có thể thu được cái gọi là luyện hồn cỏ. Cựu nguyên liệt thân thuật Diệp Phàm cũng sớm đã tìm hiểu được không sai biệt lắm, hiện tại chỉ cần luyện chế ra niệm hồn đan sau khi dùng, chờ các loại thần hồn của hắn cường độ đầy đủ, liền có thể nếm thử dùng cựu nguyên liệt thân thuật bí pháp phân chia ra một tia thần hồn, ôn dưỡng sau một thời gian ngắn, liền có thể dùng với luyện chế cỗ thứ nhất phân thân. Nhiều một cụ phân thân liền tương đương với nhiều hơn một cái mạng, coi như là một loại khác bảo mệnh phương thức a. Tu thân giới không thiếu loại này chủ thân vẫn lạc, mà phân thân lại bình thường còn sống sót, cuối cùng trở thành một phương cường giả vi chủ thân chuyện báo thù lệ. Đương nhiên, dựa vào phân thân bảo mệnh xem như là thủ đoạn cuối cùng. Nếu không là đến rồi tuyệt cảnh, Diệp Phàm sẽ không dễ dàng để cho mình chủ thân hiểm hiểm. Bất quá, tu chân giới dạng gì sự tình đều có thể phát sinh, người tu chân gặp phải ngoài ý muốn xác suất kỳ thực xa cao hơn phàm nhân. Nhiều nhất trọng bảo đảm, liền nhiều một phần bảo hiểm. Tra xét xong thất dương của khu vực, Diệp Phàm lần nữa rời đi ánh mắt. Linh trùng nuôi dưỡng khu vực hiện tại một phân thành hai. Biến dị vệ linh kiến những năm này trùng quần số lượng gia tăng rồi không ít, đã sắp muốn đạt tới 1000 vạn cấp bậc trùng quần kích thước. Hơn nữa, Diệp Phàm mấy năm nay bất kể đại giới đầu nhập, có thể dùng những thứ này vệ linh kiến, bao quát sau lại sinh sôi nảy nở đi ra trùng nhị đại, trùng ba đời nhóm, đều đã toàn bộ lên lẻ thành nhất giai linh trùng. Mà sơ đại vệ linh kiến càng là bắt đầu hướng phía nhất giai trung kỳ, hậu kỳ tiến quân, từ khí tức của bọn họ đến xem, lần nữa tấn cấp sẽ không quá xa. Diệp Phàm từ Vọng Hải Thành mang về dụ yêu thảo, đối với linh trùng tấn cấp dường như có đặc biệt hiệu quả. Hiện tại, dụ yêu thảo đã tại hệ thống linh điền đại quy mô trồng trọt, chuyên môn dùng với cung ứng vệ linh kiến căn ướt. Hơn nữa, dụ yêu thảo niên đại càng cao, đối với linh trùng hiệu quả lại càng rõ rệt. Ngoại trừ dụ yêu thảo bên ngoài, kim hồn sa đối với vệ linh kiến trưởng thành dường như cũng không có thiếu chỗ tốt. Hệ thống bên trong không gian trồng chất như núi kim hồn sa đã thiếu 2/3, tất cả đều là bị những thứ này tham ăn vệ linh kiến ăn thịt. Bất quá, bọn họ nuốt chửng đại lượng kim hồn sa về sau, khí tức biến đến càng ngày càng cường đại, chúng trên hạ thể còn xuất hiện một loại màu vàng kim lấm tấm. Dựa theo Diệp Phàm suy đoán, kim hồn sa có thể để thăng vệ linh kiến năng lực phòng ngự cùng với thần hồn của bọn nó lực lượng. Khác một cái khu vực linh trùng cửu âm trường long, Diệp Phàm chuẩn bị thử một chút, nhìn dụ yêu thảo có thể hay không ở trên người bọn họ phát huy ra hiệu quả giống vậy. Những thứ này cửu âm trường long một ngày lớn lên thành nhất giai linh trùng, thực lực cũng là không thể khinh thường. Làm cho Diệp Phàm cảm thấy có chút đáng tiếc là, loại này cửu âm trường long sinh sôi nảy nở năng lực dường như kém một ít. Muốn đạt được 100 vạn chỉ là trùng quần quy mô, còn cần không ít thời gian. Khả năng này theo chân chúng nó đặc thù hoàn cảnh lớn lên có quan hệ. Dù sao hệ thống linh điền hoàn cảnh kỳ thực cũng không phải là đặc biệt thích hợp nó nhóm trưởng thành. Bất quá Diệp Phàm hiện tại tạm thời nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, những thứ này cửu âm chướng ngóng cũng chỉ có thể trước cái này dặn thôi. Quỷ diện đằng. Diệp Phàm lần nữa đưa ánh mắt chuyển rời đến linh điền một bên trong góc. Hai cây so với nho nhỏ đằng còn lớn hơn tráng một ít, chiều dài cũng càng dáng dấp quỷ diện đằng đang lặng lặng giang ra cành cây, tận tình hấp thu trong không khí chậm chậm lưu động linh khí vi hạt. Cảm ứng được Diệp Phàm một tia khí tức, hai cây quỷ diện đằng đều vươn một nhánh cây, vòng quanh Diệp Phàm hư miễn phân thân vui sướng du động đứng lên lại muốn ăn ngon à. Diệp Phàm hư miễn phân thân vươn hai bàn tay, nhẹ nhàng mà xoa hai cây quỷ diện đằng cành. Cái này hai cây quỷ diện đằng tuy là còn không có tế luyện, thế nhưng Diệp Phàm thường cho bọn họ đút đồ ăn, có thể dùng hai cây quỷ diện đằng đã sớm quen thuộc hơi thở của hắn, hơn nữa đối với hắn phi thường vô cùng thân thiết. Diệp Phàm lấy ra hai bình vạn năm huyết tụy cùng với hai bình cựu tiêu linh lũ, mở nắp bình ra về sau, hai cây quỷ diện đằng lập tức liền táo động. Đừng nóng nổi, đừng nóng nổi, đều có, đừng đoạt ta. Diệp Phàm hư miễn phân thân bất đắc dĩ nhìn lấy hai cây quỷ diện đằng vì lượng chủng linh vật đánh đập tàn nhẫn, trong lòng thật có chút hối hận, trước đây không nên chủng được gần như vậy. Cuối cùng, tráng kiện nhất cái này gốc quỷ diện đằng đoạt đi rồi phần lớn huyết tụy cùng linh lũ. Một bội khác chỉ cướp được một phần nhỏ, ủy khuất tựa ở Diệp Phàm hư miễn trên phân thân cầu thoải mái. Đừng thương tâm, về sau có ăn ngon đều cho các ngươi mua được. Diệp Phàm an ủi một phen chiến bại quỷ diện đằng, sau đó đem ánh mắt chuyển tới hệ thống không gian phía trên. Hệ thống không gian bầu trời, khối kia thần bí quái thạch sắc ngoài đã biến mất, lộ ra ám trầm nội hạch. Khối này quái thạch chính là Diệp Phàm ở Phật Kim Thành đấu giá hội bên trên lấy 1 vạn thượng phẩm linh thạch giá cả mua được. Hệ thống mãnh liệt như vậy mà nghĩ phải chiếm đoạt khối này quái thạch, có thể thấy được bên ngoài giá trị rất có thể tại phía xa xích lưu kim bên trên. Diệp Phàm nguyên bản còn muốn đem quái thạch phân ra một bộ phận cất giấu, nhưng hắn bất kể dùng thủ đoạn gì, dùng bao nhiêu sắc bén pháp khí, đều không thể từ quái thạch mặt trên phân cách một khối nhỏ xuống tới. Phản phất cái này quái thạch kinh bị qua khó có thể tưởng tượng dung luyện về sau, đã một khối, cũng không còn cách nào chia nhỏ. Diệp Phàm không biết là, khối này quái thạch nhưng thật ra là một khối không trọn vẹn tinh hạch, mà tinh hạch chính là một thế giới đan sập về sau lui nùng mà thành thế giới tinh hoa. Coi như là ở tiên giới, loại này tinh hạch cũng là có thể gặp không thể cầu đỉnh cấp bảo vật. Mà hắn, nhưng ở không biết chuyện dưới tình huống, làm cho khối này chân quý tinh hạch bị cực đạo hệ thống cắn nuốt. Tâm thần rời khỏi hệ thống không gian về sau, Diệp Phàm đem nho nhỏ đằng phóng ra, đồng thời đem cuối cùng một chai cựu tiêu linh nũ cũng lấy ra ngoài. Tuy nhiên nho nhỏ đằng đã bị hắn tế luyện qua, nhưng vẫn là có thể thôn vệ một ít linh vật. Cuối cùng một chai cựu tiêu linh nũ, Diệp Phàm liền chuẩn bị khiến nó thôn vệ, lấy để thăng nho nhỏ đằng thực lực. Diệp Phàm đoán không lầm, người được cựu tiêu linh nũ mùi vị về sau, nho nhỏ đằng lập tức liền mừng rỡ đem trong bình linh nũ toàn bộ hấp thu. Sau đó, nó trả lại cho Diệp Phàm phát một đạo thần niệm, nói phải ngủ say một đoạn thời gian. Diệp Phàm đem rơi vào trầm miên nho nhỏ đằng thu vào hệ thống không gian. Lúc này, hắn phát hiện trong túi đựng đồ một viên đưa tin phủ có động tĩnh. Diệp Phàm đem đưa tin phủ lấy ra, trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng. Các thuận gửi tới tin tức, luyện linh đan có tin tức. Sách mới chương 7, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Chương 145, lấy đan đổi đan. Thật đúng là tới rất đúng lúc. Diệp Phàm nhận được các thuận đưa tin, nói có luyện linh đan tin tức, không khỏi bụng mừng rỡ. Hắn vội vã ra khỏi tông môn, lần nữa chạy tới Thiên Xương Thành. Chúng ta ở Kim Di Trai treo thưởng bảng danh sách bị người lấy xuống. Vừa thấy mặt, các thuận liền nói cho Diệp Phàm cái tin tức tốt này. Kim Di Trai là Thiên Xương Thành bên trong một nhà có chút danh tiếng linh dược cửa hàng, nhưng quy mô cũng không phải là rất lớn, không nghĩ tới cũng là cái này một nhà cửa hàng treo thưởng dẫn đầu bị người bóc. Tốt, ngươi nghĩ cách thông báo Kim Di Trai, xem có thể hay không mau sớm gặp mặt giao dịch. Diệp Phàm vui vẻ gật đầu nói. Tốt, công tử. Các thuận lập tức lấy ra đưa tin phủ, bắt đầu liên hệ Kim Di Trai trưởng quỹ. Không bao lâu, các thuận lại lần nữa cho Diệp Phàm mang đến tin tức tốt. 3 ngày sau gặp mặt. Có thể. Diệp Phàm gật đầu, thẳng thắn ở Xuân Lai khách sạn mở một cái phòng, tạm thời trước để ở 3 ngày sau. Diệp Phàm cùng các thuận hơi chút cải biến một cái tướng mạo, liền thẳng đến Kim Di Trai mà đi. Hai vị xin sau khi, người nọ lập tức liền đến. Hai người đến rồi Kim Di Trai về sau, cửa hàng này cao tuổi trưởng quỹ lập tức đem Diệp Phàm cùng các thuận dẫn lên lầu trong nhã gian, cũng cho bọn hắn rót một bầu linh trà. Nơi này trưởng quỹ họ Diêm, trúc cơ sơ kỳ tu vi, niên kỷ đã rất lớn, chỉ sợ đã sống không được bao lâu. Ở Kim Di Trai trong nhã gian, các thuận nói với Diệp Phàm, đã nhìn ra, thân thể hắn đã bắt đầu suy bại, lưng đều có chút đà. Diệp Phàm khe khẽ thở dài, trúc cơ tu sĩ cũng chỉ có hơn 200 năm thọ mệnh, coi như phục dụng duyên thọ đan, chỉ sợ cũng rất khó đột phá 300 tuổi. Ai, ta hiện năm cũng 46 tuổi, nếu như không phải gặp phải công tử, chỉ sợ cũng không sống nổi mấy thập niên. Các thuận cảm khái một tiếng, cũng là thở dài. Tiếp qua 1-2 tháng, ta liền đem trúc cơ đan cho ngươi, ngươi còn là hãy mau đem tu vi để thẳng tới luyện khí đỉnh phong, sau đó bắt đầu nếm thử trúc cơ a. Diệp Phàm nhìn các thuận liếc mắt, tiếp tục nói ra, trúc cơ cũng bất quá hơn 200 năm thọ mệnh, nếu như chính ngươi nguyện ý nỗ lực, về sau nói không chừng còn có thể trở thành kết đan tu sĩ. Đa tạ công tử bồi dưỡng, ta nhất định sẽ tận lực để cho mình sống lâu một chút, làm tốt công tử hiệu lực. Các thuận trên mặt lộ ra cảm kích thần tình. Hai người đang nói chuyện phiếm gian, một đạo tinh vi tiếng bước chân xuất hiện ở nhã gian ngoài cửa. Tới. Diệp Phàm cùng các thuận nhìn nhau, đồng thời đứng lên. Không lâu, một đạo thân ảnh giàn mua xuất hiện ở cửa nhã gian. Vị nào là Lâm công tử? Người đến là một gã giàn mua luyện khí hậu kỳ tu sĩ, thoạt nhìn lên chí 80-90 tuổi, hoàn toàn là một bộ phàm nhân lão giả răng rớp, so với Kim Di Trai Diêm trưởng quý hiện ra càng thêm thương lão bất ham. Ta là Lâm Thông. Lão nhân ra mời ngồi. Diệp Phàm vội vàng đem lão giả nên vào nhã gian, cũng ý bảo các thuận đóng kỹ cửa lại. Lâm công tử, ngươi muốn luyện linh đan đan phương? Lão giả ngồi xuống về sau, liền thở hổn hển hỏi. Giống như bất luận một loại nào luyện linh đan đan phương đều có thể. Diệp Phàm gật đầu, dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía lão giả. Lão giả do dự khoảng khắc, lúc này mới thật dài hít và một hơi nói ra, lão phu tổ tiên xác thực chuyển xuống một bộ luyện linh đan đan phương, bất quá cũng là thuộc về phương thuốc cổ truyền, trên phương thuốc mấy vị linh dược dường như đã tuyệt tích. Cái gì? Cái này? Diệp Phàm cùng các thuận nhìn nhau, sắc mặt đều có chút khó coi. Đây chẳng phải là không cách nào luyện chế được? Diệp Phàm cao mày, trong bụng than nhỏ. Lâm công tử, ngươi lấy cao như vậy ngang đại giới tiến hành treo thưởng, nói vậy không phải hời hợt hạng người. Nếu như ngươi có thể đủ bằng lòng lão hủ một cái yêu cầu nho nhỏ, lão hủ ngược lại là có thể quản gia chúng còn sót lại mấy chai từ thượng cổ lưu truyền xuống luyện linh đan tặng cho ngươi. Cái gì? Thượng cổ lưu truyền xuống luyện linh đan? Diệp Phàm ánh mắt vi ngưng, đã trải qua khá dài như vậy tuyết nguyệt, cái này luyện linh đan còn có hiệu quả? Có. Điểm này lão hủ có thể hướng công tử cam đoan. Lão giả dừng một chút lại nói, lão hủ trong nhà lưu lại tồn luyện linh đan, số lượng mặc dù không nhiều lắm, nhưng hẳn là đầy đủ một cái người sử dụng. Lão nhân gia ngươi lại nói, cần ta làm những gì? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Thật không dám đầu giếm, lão hủ gia đạo xa xút, trong gia tộc hậu bối cũng không chịu thua kém, thực lực đều thấp đến đáng thương, lão hủ có chút bận tâm, ở ta tọa hóa về sau, bọn họ không thủ được gia nghiệp, bị phụ cận mấy cái mắt hổ đăm đăm gia tộc sở chiếm đoạt. Không biết nhà ngươi ở tại nơi nào? Diệp Phàm ánh mắt lấp lóe, cân nhắc trong đó lợi và hại. Thiên Dương thành bên ngoài 300 dặm. trong nhà có linh căn tiểu bối, chỉ còn lại có 7 người. Lão giả ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Diệp Phàm, chờ đấy hắn hồi phục. Ngươi điều kiện này cũng quá phiền toái, công tử nhà ta sự tình có thể có rất nhiều, làm sao có thời giờ quản ngươi nhà nhàn sự. Cát Thuận có chút tức giận xen mồm. Lão hủ liền điều kiện này, nếu như Lâm công tử không đáp ứng, lão hủ liền chỉ bán đan vương, còn như luyện linh đan, cũng chỉ có thể lưu cho trong nhà hậu bối sử dụng. Ngươi, Cát Thuận rất là tức giận, chỉ vào lão giả nói không ra lời. Lão nhân gia, ta nếu như có thể cung cấp mấy viên duyên thọ đan, không biết lão nhân gia điều kiện có thể hay không có chút cải biến. Diệp Phàm ngăn trở Cát Thuận muốn nói lấy, đột nhiên mở miệng đối với lão giả nói, duyên thọ đan. Lâm công tử, ngươi là nói thật chứ? Không biết là bao nhiêu năm duyên thọ đan. Lão giả hô hấp biến đến dồn dập. Chỉ ít 20 năm trở lên duyên thọ đan à, ta có thể cho ngươi ba viên, lại tăng thêm cái này một đơn treo thưởng 1000 vạn hạ phẩm linh thạch, không biết có thể hay không đổi lấy gia tộc ngươi luyện linh đan đan vương, còn có ngươi tổ tiên lưu lại luyện linh đan. Diệp Phàm chỉ hơi trầm ngâm, tự tiếu phi tiếu nhìn lão giả liếc mắt. Nếu quả thật là như vậy, cái kia tự nhiên không có vấn đề, liền y theo công tử nói. Lão giả suy nghĩ khoảng khắc, liền gật đầu. Hành, cứ quyết định như vậy đi, bất quá duyên thọ đan ta còn cần một gần 2 tháng tài năng mới có thể bắt vào tay. Cái này tự nhiên không có vấn đề, lão hủ cũng không phải quan tâm chờ lâu bên trên 2 tháng. Diệp Phàm cùng lão giả hẹn lần sau thời gian giao dịch, sau đó liền riêng phần mình rời đi. Sách mới chương 7, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Làm. Chương 146, huyết sát giáo dư nghiệt. Công tử, người này không biết có thể tin cậy được hay không. Từ Kim Di trai đi ra về sau, Cát Thuận có chút bận tâm đối với Diệp Phàm nói. Không sao cả, người này thọ nguyên sẽ hết, ở bắt được duyên thọ đan phía trước, nói vậy không dám muốn hoa rằng gì. Diệp Phàm đạm nhiên nói rằng, điều này cũng đúng. Ân, ta trước trở về một chuyến, Xuân Lai khách sạn nơi đó, ngươi giúp ta đem trả phòng thủ tục làm một cái liền được. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, lười lại về Xuân Lai khách sạn, trực tiếp phản hồi Huyền Sương Tông. Tốt, công tử chỉ để ý trở về chính là. Cát Thuận gật đầu, hai người lúc đó tách ra. Thành Đông Phường Thị. Diệp Phàm cùng Cát Thuận sau khi tách ra, dọc theo một cái quen thuộc đường phố hướng Tiên Sương Thành Đông Môn đi tới, đổ kinh Thành Đông Phường Thị lúc, hắn đột nhiên trong lòng hơi động. Có muốn hay không lại đi mua một bộ trận pháp? Ngũ hành mê thiên trận bây giờ bị Diệp Phàm bố trí ở Vân Hà Phong trong động phủ, rời tới rời lui tuyệt không thuận tiện, sở dĩ hắn hiện tại ra ngoài không có trận pháp có thể dùng. Tuy nói có hư không tháp, nhưng có lúc hư không tháp cũng là không cũng may trước người bại lộ. Không do dự bao lâu, Diệp Phàm trực tiếp đi vào đông trong phường. Nơi đây dĩ nhiên cũng có một nhà thiên bảo cát. Diệp Phàm ở trong phường thị đi dạo một vòng về sau, ngoài ý muốn phát hiện một nhà cũng coi là quen biết cửa hàng. Thiên bảo cát. Hắn chính là nhớ kỹ, chính mình trước đây mua được món đó thượng phẩm linh khí càn khôn kinh chính là ở thành Tây phường thị thiên bảo cát mua được. Bất quá Thành Đông Phường Thị cái này ra Thiên Bảo Các cùng Thành Tây Phường Thị nhà kia Thiên Bảo Các e rằng chỉ là tên tương đồng mà thôi. Hai nhà chưa chắc có liên quan gì. Từ bên ngoài trang hoàng đến xem, cũng là có chỗ bất đồng. Mang theo trong lòng tò mò, Diệp Phàm đi vào cửa hàng này bên trong. Công tử, cần phải mua điểm cái gì? Một gã tuổi chừng 40 mỹ phụ trung niên tiến lên đón. Các ngươi cái này ra Thiên Bảo Các cùng Tây Phường nhà kia Thiên Bảo Các nhưng có liên quan. Có, chúng ta là cùng là một cái đông gia, bất quá sở bán vật có trọng điểm là được. Mỹ phụ trung niên gật gật đầu nói. Ồ, thì ra là thế. Diệp Phàm trong lòng hơi động. Cái này Thiên Bảo Các đông gia, có thể ở Thiên Sương Thành bên trong đồng thời sở hữu hai cái cửa hàng, xem ra bối cảnh không tầm thường. Bất quá, cái này không có quan hệ gì với hắn. Diệp Phàm thu liễm tâm tư, đối với mỹ phụ trung niên hỏi các ngươi trong điểm nhưng có trận pháp bán ra. Trận pháp tự nhiên là có, lại không biết công tử nghĩ muốn cái gì dạng trận pháp. Tam giai hoặc là tứ giai trận pháp có hay không? Có. Công tử mời theo ta đến nhã gian lầu 2 ngồi một chút đi. Mỹ phụ trung niên nghe vậy cả kinh, thái độ biến đến càng thêm nhiệt tình đứng lên. Hành. Diệp Phàm theo mỹ phụ đi tới lầu 2. "Công tử, đây cũng là chúng ta bên trong cửa hàng sở hữu bán ra tam giai cùng tứ giai trận pháp." Mỹ phụ từ trên người lấy ra một viên ngọc đồng, đưa cho Diệp Phàm. "Nguyên lai tiền bối vẫn là cửa hàng này trưởng quỹ a, ngược lại là vãn bối nhìn lầm." Diệp Phàm hơi nói. Trung niên này nữ tu trên người không hề sóng linh lực vết tích, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là một cái phàm nhân. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được, tên này nữ tu rất có thể là một vị kết đan tu sĩ. Thiếp thân từng kỳ, đích thật là cái này ra thiên bảo các trưởng quỹ. Chỉ vì trong tiệm tiểu nhị xin nghỉ mấy ngày, vì vậy thiếp thân liền tự mình ở dưới lầu nên tiếp khách nhân. Thì ra là thế. Diệp Phàm lơ đến gật đầu, cầm lấy ngọc đồng, bắt đầu nghiêm túc nhìn. Từng trưởng quỹ, bộ này âm dương huyễn linh trận cần bao nhiêu linh thạch? Thời gian nửa nén hương đi qua, Diệp Phàm rất nhanh thì làm ra quyết định, tuyển một bộ tam giai thượng phẩm trận pháp âm dương huyễn linh trận. Bộ này trận pháp chỗ tốt là uy lực không tầm thường, hơn nữa bố trí cực kỳ dễ dàng. Bằng không, lấy Diệp Phàm bây giờ thân gia, tùy tiện mua mấy bộ tứ giai trận pháp đều là chuyện dễ dàng. Thế nhưng tứ giai trận pháp đại đa số cực kỳ phiền phức, cũng không phải là tốt như vậy bố trí, mà Diệp Phàm đối trận đạo cơ hồ không có nghiên cứu qua, tứ giai trận pháp rất khó ở trong tay hắn phát huy ra uy lực chân chính không. Sở dĩ, hắn liền tuyển một bộ tốt bố trí trận pháp. Âm Dương Huyễn Linh trận chính là tam giai thượng phẩm trận pháp, hơn nữa còn là tam giai trong trận pháp người nổi bật, sở dĩ giá cả biết hơi đắt một chút, cần 10 vạn trung phẩm linh thạch. Tương Kỳ nhìn như vô ý nhìn Diệp Phàm liếc mắt. "Hành, đây là 10 vạn trung phẩm linh thạch, mời từng trưởng quý đến một chút." Diệp Phàm trực tiếp vứt cho Từng Kỳ một cái túi chứa vật. "Con số không sai, công tử mời chờ chút lát." Từng Kỳ nhãn thần sáng lên, lập tức đi ra nhã gian. Không bao lâu, nàng xuất hiện lần nữa ở cửa nhã gian, đem âm dương huyễn linh trận trận kỳ trận bàn chờ các loại đóng gói đặt ở trong túi đựng đồ, khách khí giao cho Diệp Phàm.
Ha ha, từng trưởng quỹ, tại hạ còn có chút việc tình, liền đi trước.
Diệp Phàm bắt được trận pháp về sau, liền đứng dậy hướng từng kỳ nói lời từ biệt.
Hành, ta đưa ngươi, công tử.
Từng kỳ vẻ mặt tươi cười đem Diệp Phàm đưa đến dưới lầu, đợi nàng một lần nữa trở lại nhã gian lầu hai thời điểm, nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Người này là sát hại xây quải niệm hung thủ. Từng kỳ sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm, tay chân đều run rẩy lấy, nghiến răng nghiến lợi, một chữ nói ra, ta muốn làm cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, nhận hết dằn vặt mà chết.
Kỳ năm, chín quái, vị này từng trưởng vĩ khí tức trên người, để cho ta có một loại kỳ quái cảm giác quen thuộc.
Ly khai Đông Phường cái này ra Thiên Bảo Các về sau, Diệp Phàm trong lòng không khỏi sinh ra một tia báo động.
Kỳ quái, người này ta tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy.
Diệp Phàm dừng bước lại, cẩn thận hồi tưởng từng kỳ khí tức trên người, lại nhất thời nhớ không nổi chính mình lúc nào gặp được người này.
Mà thôi, bất quá là bèo nước gặp nhau một cái người, về sau nói không chừng cũng sẽ không gặp mặt nhau nữa, suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì?
Trầm ngâm một lúc lâu về sau, Diệp Phàm lắc đầu, bước nhanh hướng phía cửa đồng thành phương hướng đi tới.
Sách mới chương 7, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi.
Chương 147, giao dịch. Ra khỏi cửa đông thành về sau, Diệp Phàm lấy ra Phi Thiên Linh Chu, trực tiếp trở lại Huyền Sương Tông. Đảo mắt hơn nửa tháng đi qua, Diệp Phàm nhận được truyền âm, lần nữa đi tới Nam Cung Tuyết phủ độc phủ.
Tuyết phủ tiên tử, đan dược đều luyện chế xong rồi.
Diệp Phàm mang theo ánh mắt mong đợi nhìn về phía Nam Cung Tuyết phủ.
"Ân,
ngươi trước xem một chút đi." Nam Cung Tuyết phủ vứt cho Diệp Phàm một cái loại nhỏ túi chữ vật.
80 hạt trúc cơ đan, còn có 36 hạt duyên thọ đan.
Diệp Phàm mặt hiện lên sắc mặt vui mừng, lấy ra một viên trúc cơ đan, thử nhìn kỹ một lúc, cảm giác phẩm chất không sai, cùng lần trước trúc cơ đan không sai biệt lắm. Còn duyên thọ đan, hắn nghiêm túc đem mỗi một hạt đều cẩn thận lấy ra kiểm tra một phen, phát hiện trong đó có 6 hạt 30 năm phân duyên thọ đan, 12 hạt 20 năm phân duyên thọ đan, còn lại một nửa duyên thọ đan thì toàn bộ là 10 năm. Cũng không tệ lắm. Diệp Phàm cảm giác coi như thỏa mãn, dù sao luyện chế duyên thọ đan không một linh dược, ngoại trừ Thiên Long quả niên đại tương đối đã đủ bên ngoài, còn lại phụ trợ dược liệu, niên đại kém hơn một chút. Sở dĩ luyện chế được duyên thọ đan có thể có hiệu quả như vậy đã coi như là tương đối khá. Điều này nói rõ Nam Cung Tuyết phủ sở tìm luyện đan sư trình độ cũng không thấp. Duyên thọ đan hiệu quả có thể được ra, tuy là một cái người dùng nhiều lắm, hiệu quả biết giảm bớt đi nhiều, nhưng ta hiện tại duyên thọ đan tạm thời sung túc, lãng phí một điểm cũng không có gì.
Diệp Phàm sâu hút một khẩu khí, cười hì hì hướng Nam Cung Tuyết phủ chắp tay một cái nói, Tuyết phủ tiên tử, đa tạ.
Ân, lần sau có gì cần luyện chế đan dược, chỉ để ý tới tìm ta cũng được.
Nam Cung Tuyết phủ khó được lộ ra vẻ tươi cười, nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, nếu như cần đánh lộn, cũng có thể tới tìm ta.
Đương nhiên, cần một chút xíu thù lao, ngươi có thể dùng linh tiểu tới chống trừ.
Tốt, có nhu cầu ta tìm ngươi.
Diệp Phàm khẽ miệng giật một cái, cười khổ nói.
Ly khai Nam Cung Tuyết phủ độc phủ, Diệp Phàm trực tiếp đi tới Giá Hồ lĩnh. Trước đây hắn đã đáp ứng Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt, phải giúp bọn họ lấy đến chút cơ đan.
Diệp sư đệ,
Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt vừa lúc đều ở đây, phi thường nhiệt tình đem hắn nên vào cấp trung.
Hai vị sư minh, phiền phức đem Giá Hồ lĩnh trận pháp kích hoạt.
Diệp Phàm hướng hai người khiến cho một cái ánh mắt, Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt hội ý, lập tức mở ra Giá Hồ lĩnh phòng hộ trận pháp.
Diệp sư đệ, làm sao rồi, có hay không?
Ba người đi vào trong nhà, Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt tim đập rộn lên, tâm tình sao động nhìn về phía Diệp Phàm.
Hai vị sư minh là cái gì linh căn?
Diệp Phàm cười hỏi.
Ta là khí hậu kim tam linh căn.
Lâm Nghĩa kiềm chế tâm tình kích động, nói rằng.
Ta cũng là tam linh căn, bất quá ta là thổ một hỏa tam linh căn.
Lưu Kiệt hít vào một hơi nói.
Tam linh căn, bình thường hẳn là ba hạt trúc cơ đan vậy là đủ rồi.
Diệp Phàm trầm ngâm chốc lát, lấy ra hai bình ngọc, bên trong phân biệt chứa ba hạt trúc cơ đan.
Sư đệ, đại ân đại đức, không có gì báo đáp. Chúng ta về sau nhất định duy sư đệ chi mệnh là tử,
chỉ là giá tiền này.
Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt tiếp nhận bình ngọc, kích động đến tay chân run rẩy, sắc mặt đỏ lên.
Giá tiền này coi như hai vị sư minh mỗi người 10 vạn hạ phẩm linh thạch a, hai vị sư minh nếu là không có nhiều như vậy linh thạch, thiếu trước cũng có thể Diệp Phàm lơ đến khoát khoát tay, thoại phong nhất chuyển nói, bất quá, sư đệ ta gần nhất chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, khoảng chừng cần 5 đến 10 năm a.
Trong thời gian này, giá hồ linh điền nhiệm vụ, hai vị sư minh có thể hay không tạm thời trước quản, hoặc là tìm cá nhân tới giúp một chút.
Không thành vấn đề a.
Việc nhỏ mà thôi.
Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt hai người vừa nghe Diệp Phàm lời này, không khỏi bụng mừng rỡ, hầu như không chút nghĩ ngợi đáp ứng rồi Diệp Phàm yêu cầu.
"Sư đệ, đây là 10 vạn hạ phẩm linh thạch."
Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt phân biệt lấy ra chính mình túi chứa vật, đến 10 vạn hạ phẩm linh thạch đi ra.
"Hành, cái kia Giá Hổ lĩnh nơi đây, làm phiền hai vị sư minh."
"Ha ha, Giá Hổ lĩnh linh điền nhiệm vụ, sư đệ liền không cần quan tâm."
Chỉ chốc lát sau, Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt vẻ mặt tươi cười đem Diệp Phàm tống xuất Giá Hổ lĩnh.
"Ai, ngoại môn đệ tử chính là phiền phức, còn muốn làm cái gì tông môn nhiệm vụ?
Ta xem một chút lúc nào tông môn thi đấu." Ta cũng đi tham gia một cái, tranh thủ sớm ngày trở thành nội môn đệ tử, đến lúc đó, liền thoát khỏi cái này đáng ghét nhiệm vụ.
Ly khai Giá Hổ lĩnh về sau, Diệp Phàm khe khẽ thở dài.
Duyên thọ đan đã tới tay, Diệp Phàm trực tiếp cho Cát Thuận đưa tin, làm cho hắn liên hệ Kim Di trai Diêm trưởng quỹ, mau sớm an bài hắn cùng với luyện linh đan sở hữu giả gặp mặt.
Ba ngày về sau, Diệp Phàm lần nữa ly khai Huyền Sương Tông, đi trước Thiên Sương Thành.
Lâm công tử,
tiền bối.
Không lâu, Diệp Phàm lần nữa ở Kim Di trai cùng luyện linh đan sở hữu giả, cái kia bị thọ nguyên không có mấy lão tu gặp mặt.
Tiền bối mời xem.
Diệp Phàm lấy ra ba hạt duyên thọ đan, làm cho lão tu kiểm tra. trong đó một viên 30 năm duyên thọ đan, một viên 20 năm duyên thọ đan, còn có một hạt 10 năm duyên thọ đan. Không sai, quả nhiên là phẩm chất tuyệt hảo duyên thọ đan. Hoàn toàn đủ để cho lão hủ sống lâu cái 3, 40 năm. Lão tu kích động 587 nói một câu, sau đó đứng dậy, hướng Diệp Phàm thi lễ một cái. Đa tạ Lâm công tử, có cái này nhiều hơn thời gian mấy chục năm, ta những thứ kia trong tộc hậu bối có lẽ có thể thuận lợi trưởng thành, đa tạ tiền bối không cần khách khí, đây chỉ là một khoản giao dịch mà thôi. Diệp Phàm nhãn thần vi ngưng mà nhìn lão tu. Minh bạch. Đây là lão hủ tổ tiên truyền xuống luyện linh đan đan vương, đây là ba bình thượng cổ thời kỳ luyện linh đan, dược lực thất lạc khoảng chừng ba thành, nhưng cũng không so với hiện nay niên đại này luyện linh đan sai. Lão tu xuất ra một viên xưa cũ ngọc đồng, cùng với ba bình bên trên cổ đan thuốc, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở Diệp Phàm trước mặt. "Tốt, không thành vấn đề, đây là 1000 vạn hạ phẩm linh thạch. Xin cầm lấy." Diệp Phàm đang xác định đan phương cùng trong bình bên trên cổ đan thuốc không có vấn đề về sau, lúc này lấy ra 1000 vạn hạ phẩm linh thạch cho lão tu, cuộc giao dịch này cũng không tính là đạt thành. "Đúng rồi, Lâm công tử, đan phương bên trong cái kia mấy vị hư hư thực thực tuyệt tích linh dược, kỳ thực chưa chắc thực sự hoàn toàn tìm không được. Lão hủ cảm thấy ngươi có thể tìm Diêm trưởng quỹ hỏi một chút xem, nói không chừng hắn biết rõ một chút người khác không biết nội tình." Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Diệp Phàm chậm rãi gật đầu. Sách mới chương 7, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Chương 148, tung tích địch. Lão tu mang theo khuôn mặt tiểu ý ly khai. Diệp Phàm chỉ hơi trầm ngâm, quyết định tìm Diêm trưởng quỹ hiểu rõ một chút sự tình. "Diêm trưởng quỹ, vãn bối có một chuyện thỉnh giáo." Diệp Phàm đi ra bên ngoài, tìm được họ Diêm lão giả, giao nộp treo thưởng phí dụng về sau, hướng họ Diêm lão giả chắp tay nói: "Ồ, Lâm công tử không cần khách khí, chúng ta đến nhã gian nói chuyện phiếm đi." "Tốt." Hai người tới nhã gian, Diệp Phàm liền trực tiếp mở miệng hỏi: "Diêm trưởng quỹ, tại hạ có một chuyện thỉnh giáo. Gió lưu quả, mộng ảnh hoa, thanh ngưng quả, bổ dương, có cái này bốn loại linh dược có hay không đã triệt để tuyệt tích, cũng tìm không được nữa rồi hả?" Cái này bốn loại linh dược chính là Diệp Phàm tra xét lao tu cung cấp luyện linh đan đan phương về sau, hư hư thực thực đã tuyệt tích linh dược. "Lâm công tử, dựa theo chúng ta Thương Huyền tu tiên giới nhất gần ngàn năm tình huống đến xem, đích thật là không tiếp tục phát hiện qua cái này bốn loại linh dược." Diêm trưởng quỹ hơi suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu nói: "Diêm trưởng quỹ, chẳng lẽ một ít trong bí cảnh mặt cũng không có phát hiện qua sao?" Diệp Phàm khẽ nhíu mày. Nếu quả thật như họ Diêm lão giả theo như lời, vậy hắn thật vất vả mới có thể đến được phần này luyện linh đan đan phương, chẳng phải là thành chê cười. Bí cảnh nói, ngược lại cũng không dễ nói, dù sao có một ít bí cảnh vô cùng nguy hiểm, một phần khu vực có lẽ vẫn chưa có hoàn toàn bị thăm dò ra bất quá, trông cậy vào những thứ này bí cảnh, lão hủ cảm thấy không quá theo sách. Ngược lại là hải tộc nơi đó, có lẽ có thể nghĩ một chút biện pháp. Họ Diêm lão giả dừng một chút, tiếp tục nói ra: "Công tử có chỗ không biết, chúng ta nhân tộc cùng hải tộc cố nhiên là giao chiến vô số năm, nhưng kỳ thật song phương cũng là tồn tại một ít giao dịch. Dù sao có chút tài nguyên là chúng ta nhân tộc khu vực độc hữu, mà hải tộc chiếm cứ trên biển tài nguyên, cũng có một chút chúng ta nhân tộc không có đặc thù tài nguyên." "Ồ, văn bối minh bạch rồi. Nói cách khác, chúng ta nhân tộc lãnh địa đã tuyệt tích linh dược, ở hải tộc lãnh địa có lẽ vẫn tồn tại." Diệp Phàm như có điều suy nghĩ. "Không sai, hải tộc lãnh địa so với chúng ta nhân tộc nhưng là mênh mông nhiều. Hú hồ, trong biển sâu kỳ thực cũng là tồn tại một ít đảo nhỏ, thậm chí tiểu hình lục địa, thậm chí đáy biển cũng sinh trưởng rất nhiều đặc biệt linh dược." Diêm trưởng quỹ vuốt râu mỉm cười. "Văn bối minh bạch rồi, đa tạ Diêm trưởng quỹ chỉ điểm." Diệp Phàm ánh mắt lấp lóe. Hải tộc lãnh địa đối với nhân tộc mà nói, nhất định chính là hung hiểm nhất một chỗ, sơ ý một chút chính là thân tử đạo tiêu. Nhưng hắn có hư không tháp, hoàn toàn có thể âm thầm lẻn vào hải tộc lãnh địa, lén lút tra tìm một phen. Đương nhiên, cái này sợ rằng cần tốn hao thời gian không ngắn. Nhưng bất kể như thế nào, cuối cùng là cho mình một tia hy vọng. Diệp Phàm chuẩn bị tiếp tục treo thường nhìn, nếu như có thể tìm được khắc luyện linh đan đan phương hoặc là có sẵn đan dược, đó là không còn gì tốt hơn nhất. Thực sự không được, cũng chỉ có thể đi trước hải tộc lãnh địa đi thử vận khí một chút. Từ Kim Di Trai đi ra về sau, Diệp Phàm lấy ra một cái túi trữ vật, bên trong chứa không ít linh thạch cùng tu luyện tài nguyên. "Cát Thuận, đây là đưa cho ngươi phần thưởng." Có công tất thưởng, là Diệp Phàm đối với khống chế những người theo đuổi này một loại phương thức. Lần này Cát Thuận cung cấp tin tức, nói như thế nào cũng để cho Diệp Phàm chiếm được 3 bình luyện linh đan, đầy đủ Lâm Thanh Tuyết sử dụng. Phần này công lao, hắn cũng không tiện làm như không thấy. "Đa tạ công tử." Cát Thuận hỉ tư tư tiếp nhận túi trữ vật. "Đúng rồi, Cát Thuận, luyện linh đan phải tiếp tục treo thưởng điều kiện giống như trước đây." Diệp Phàm dặn dò một câu. "Công tử, ta minh bạch, lần này quái ta không hỏi rõ ràng, làm cho công tử chiếm được một phần vô dụng đan phương. Cái này ngược lại cũng không thể trách ngươi, luyện linh đan đan phương thực sự vô cùng rất thưa thớt, muốn tìm được xác thực không phải một cái dễ dàng sự tình." Diệp Phàm trấn an Cát Thuận vài câu, sau đó đem hắn đuổi đi. Về trước một chuyến đuôi châu đường hầm, đem duyên thọ đan cho cha mẹ cùng Trương Thúc bọn họ đưa qua. Sau đó đi một chuyến nữa Thanh Dương phường thị, cho Lâm Linh Thông cũng đưa đi mấy hạt duyên thọ đan a. Hơn nữa còn có mấy cái người theo đuổi không có được trúc cơ đan, cũng cần cho bọn hắn đưa qua. Diệp Phàm đứng ở Thiên Xương thành trong một cái ngõ hẻm, suy nghĩ kế tiếp một ít việc bắt đánh. Người theo đuổi của hắn bên trong, Lâm Linh Thông lớn tuổi nhất, nếu có duyên thọ đàn tương trợ, có lẽ còn có một tia trúc cơ hy vọng. Khác ngoại tượng Lục Bay Liệm, Lục Phi huynh đệ những người này, mấy năm nay vẫn muốn tận tâm tận lực vì hắn làm việc, cho bọn hắn mấy hạt trúc cơ đan cũng là nên. Diệp Phàm nghĩ kỹ về sau, liền một mạch buôn lưu vi đường hầm mà đi. Trong nhà toàn bộ mạnh khỏe, Diệp Phàm lưu lại cùng người nhà ăn một bữa cơm về sau, đem duyên thọ đàn cho cha mẹ lưu lại 7, 8 hạt, chương chết cha mẹ cũng nhận được duyên thọ đan, đồng thời tại chỗ liền ăn bảo. Mấy ông lão dùng duyên thọ đan về sau, sắc mặt một lần nữa hồng nhuận, liền đã bắt đầu biến trắng tóc, đều một lần nữa biến thành đen không ít. Diệp Phàm cảm giác coi như thỏa mãn. Bất quá từ nay về sau mấy ông lão lại dùng duyên thọ đan, hiệu quả liền giảm bất nhiều. Đến cuối cùng nếu như dùng quá nhiều, sợ rằng hiệu quả sẽ biến đến cực kỳ bé nhỏ. Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp, phàm nhân cuối cùng sẽ ra đi, sớm muộn có một ngày biết âm dương lưỡng cách, Diệp Phàm đối lập cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Ban đêm, Diệp Phàm từ biệt người nhà, chuẩn bị ly khai Thiên Xương Thành, đi trước Thanh Dương Phường thị. Hắn không biết là mình đã bị người để mắt tới rồi. Tại hắn ly khai Thiên Xương Thành một khắc kia, có hai gã kết đan tu sĩ cũng lập tức ly khai Thiên Xương Thành, hướng phía hắn phi thiên linh chu truy tung mà đi. Vũ sư muội, ngươi xác định là cái này luyện khí kỳ tiểu tử sát hại Đỗ sư minh? Ở một con thuyền lá dụng hình dáng phi hành pháp bảo bên trên, một vị thần tình em đức lão giả đối với một người trung niên mỹ phụ hỏi: Linh sư minh, sư muội xác định chính là người này giết chết Đỗ sư minh? Chỉ vì Đỗ sư minh trên người có một món bảo vật, một ngày hắn bị người giết hại, cái kia bảo vật liền sẽ tự động ở trên người hung thủ lưu lại đặc định tiêu ký. So với sự tình Đỗ sư minh chỉ nói cho ta biết một người. Tốt, đã như vậy, chúng ta phải nắm chặt tiểu tử này, moi ra bí mật của hắn. Người này có thể ở luyện khí kỳ liền kích sát một vị kết đan tu sĩ, nói vậy trên người có đại bí mật. Chúng ta huyết sát giáo kéo dài hơi tàn đến nay, trong giáo bảo vật đã tiêu hao không sai biệt lắm, nếu như có thể đạt được một phen phát tài, cũng là một chuyện tốt. Sư minh nói cực chuẩn. Chúng ta tốt nhất bắt sống người này, moi ra bí mật trên người hắn dựa vào. Ân. Hai người nói chuyện khẽ hở, bọn họ phi hành pháp bảo đã sắp vượt qua Diệp Phàm phi thiên linh chu. Hai người bắt đầu xúc thế, chuẩn bị một lần hành động bắt sống phi thiên linh chu ở trên Diệp Phàm. Sách mới chương 7, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Chương 149, bắt sống. Ừ. Phi thiên nhất hào bên trên, Diệp Phàm mày nhăn lại, xoay người nhìn sang. Phía sau lưỡng đạo khí tức cường đại, hắn cũng sớm đã nhận ra, nhưng Thiên Xương Thành vùng tu sĩ rất nhiều, ngay từ đầu hắn cũng không có đặc biệt để ý, cho rằng hai người này là qua đường. Bất quá, bây giờ nhìn lại dường như không đúng lắm. Đây là hướng về phía ta tới. Diệp Phàm trầm âm, trong lúc nhất thời nhớ không nổi chính mình gần nhất đắc tội qua người nào. Chẳng lẽ là từ Phật Kim Thành một đường truy tung mà đến? Đây cũng quá chấp nhất ta. Cứ việc trong lòng rất là nghi hoặc, nhưng Diệp Phàm vẫn là trước tiên liền thu phi thiên nhất hào cấp tốc độn vào hư không tháp bên trong. Người đâu? Vừa rồi rõ ràng vẫn còn ở, làm sao chớp mắt đã không thấy tăm hơi? Một nam một nữ hai vị kết đan tu sĩ xuất hiện ở Diệp Phàm mới vừa vị trí, chính là truy tung mà đến Linh Ngạn cùng dùng tên giả từng kỳ với đẹp cái này. Linh Ngạn chính là huyết sát giáo xếp hàng thứ hai trưởng lão, kết đan hậu kỳ tu sĩ, đang trong giáo địa vị gần với huyết sát giáo đương nhiệm giáo chủ cùng với huyết sát giáo đại trưởng lão. Mà với đẹp đồng dạng cũng là huyết sát giáo trưởng lão, tu vi kết thúc 347 đan sơ kỳ. Nàng vẫn là trước đây Diệp Phàm đánh chết cái kia vị huyết sát giáo trưởng lão Đỗ Xây quải niệm đạo lữ. Linh Ngạn cùng với đẹp tâm thần có chút không yên, kinh nghi bất định ở phụ cận cẩn thận tìm tòi một phen, lại vẫn là không thu hoạch được gì. Vũ sư muội, cái này luyện khí kỳ tiểu tử sợ rằng lai lịch rất lớn, ta hoài nghi hắn có một cái không gian thuộc tính pháp bảo. Linh Ngạn có chút bất an nói ra, ta xem, chúng ta vẫn là sớm một chút rời nơi này đi. Vạn nhất nếu là đưa tới Nguyên Anh tu sĩ, cái kia có thể gặp phiền toái. Huyết sát giáo dù sao cũng là mỗi người kêu đánh tà ma ngoại đạo, Linh Ngạn đã bắt đầu sinh vô ý, rất sợ sơ ý một chút chịu khổ chính đạo tu sĩ vây công. Sư minh, chúng ta tìm một chút ta. Coi như tiểu tử kia có một cái không gian thuộc tính pháp bảo, lúc này cũng tuyệt đối không cách nào đối ngoại liên lạc với đẹp chưa từ bỏ ý định, cứu hận đã triệt để cho nàng đầu góc mê muội. Cái này, được rồi, chúng ta sẽ tìm khoảng khắc, nếu như còn tìm không thấy liền lập tức ly khai. Linh Ngạn một chút do dự, gật đầu đáp ứng. Hư không tháp bên trong, Diệp Phàm thờ ơ lạnh nhạt, đã nhận ra với đẹp thân phận. Còn như tên còn lại, hắn chưa từng thấy qua, nhưng bên ngoài khí tức trên người cũng tương tự cho hắn một loại kỳ quái cảm giác quen thuộc. Thiên Bảo Các trưởng quỹ, cái này với đẹp dù sao cũng là kết đan tu sĩ, cũng không đến nỗi vì một bộ tam giai thượng phẩm trận pháp, liền thấy hơi tiền nổi máu tham. Như vậy nàng đến cùng vì cái gì, lại vẫn mời được rồi một vị khác kết đan tu sĩ đi đối phó ta? Diệp Phàm có chút trăm mối không lời giải. Ngay từ đầu hắn hoài nghi hai người này là từ Phật Kim Thành truy tung mà đến, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy không đúng. Bởi vì bọn họ nếu như là Phật Kim Thành tu sĩ, làm sao sẽ chỉ hai vị kim đan? Dù sao bên cạnh hắn hiện tại nhưng là theo một đầu tứ giai linh sủng thiếp thân bảo hộ áp Phật Kim Thành tu sĩ, không phải có thể không biết điểm này. Nếu quả thật là Phật Kim Thành tu sĩ, nghĩ xuống tay với hắn lời nói, ít nhất cũng phải mời một vị Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ xuất thủ mới có cơ hội. Làm. Trước nắm lên tới lại nói. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, ở hư không tháp bên trong tìm được đang ngủ Tử Đồng Vân Dực Hổ. Một phen câu thông về sau, Tử Đồng Vân Dực Hổ bằng lòng giúp hắn bắt lại hai người này, điều kiện là cho nó một ít linh tiểu cùng linh dược. Điều kiện này đối với Diệp Phàm mà nói, cùng không có ra điều kiện giống nhau, căn bản cũng không phải là vấn đề. Hổ tiên bối, làm phiền. Chỉ cần đem bọn họ đánh gần chết là được rồi, cho bọn hắn lưu một khẩu khí. Yên tâm, ta bóp nát bọn họ đan điền, lấy ra kim đan, sau đó sẽ giao cho ngươi. Tốt, đa tạ hổ tiên bối. Diệp Phàm hướng Tử Đồng Vân Dực Hổ chắp tay một cái, sau đó làm cho nghịch phiền đem nó cho đưa ra hư không tháp. Hống. Tử Đồng Vân Dực Hổ vừa ra hư không tháp, lập tức buộc phát ra tứ giai yêu thú uy áp, kinh động nhìn dặm trong phạm vi chứa nhiều cường giả. Tứ giai yêu thú đang ở đau khổ tìm kiếm Diệp Phàm tung tích, Linh Ngạn cùng với đẹp trên mặt lộ ra khó tin hãi nhiên thần tình. Nhanh, đi mau. Linh Ngạn gầm lên giận dữ, xoay người liền trốn. Với đẹp phản ứng chậm nửa nhịp, muốn chạy trốn thời điểm, phần bụng đã đau đớn một hồi. A. Với đẹp hét thảm, đan điền vỡ tan, liền trong cơ thể kim đan đều bị Tử Đồng Vân Dực Hổ bắt đi ra, nhưng người cũng không có lập tức chết đi. Còn như Linh Ngạn, tuy là phản ứng nhanh như vậy mới hơi, nhưng dù sao tu vi chênh lệch bảy ở nơi đó, thì như thế nào chạy trốn được Nguyên Anh kỳ yêu thú truy sát. Không hơn trăm hơi thở thời gian, Linh Ngạn cũng tương tự bị vồ nát đan điền, lấy đi kim đan, người cũng thoát. Huyết Sát Giáo, nguyên lai là các ngươi đám chó này tạp chủng. Hư Không Tháp bên trong, Diệp Phàm đã biết được Linh Ngạn cùng với đẹp thân phận. Dù sao, tuy là hai người này cực kỳ quật cường, vô luận bị bao nhiêu giàn vật đều chết không sống bằng lòng cung khai, nhưng trên người hai người vật phẩm vẫn là bại lộ thân phận của bọn họ. Hiện tại chỉ có thể là về trước Huyền Sương Tông, mời Nam Cung Tuyết Phù hỗ trợ siêu hồn, sau đó sẽ nhìn một chút một bước làm sao làm. Báo thù không phải cách đêm, Huyết Sát Giáo lần nữa trêu chọc chính mình, Diệp Phàm định đem bọn họ một lưới bắt hết. Bất quá cụ thể như thế nào, chỉ có thể chờ đợi Nam Cung Tuyết Phù siêu hồn kết quả. Diệp Phàm đem dấu có chết bất khuất Linh Ngạn cùng với đẹp một người một quyền đánh bất tỉnh, sau đó hướng phía Huyền Sương Tông phương hướng bay đi. Tuyết Phù thiên tử. Trở lại Huyền Sương Tông về sau, Diệp Phàm liền dẫn theo đã than thành một đống bùn nhão Linh Ngạn cùng với đẹp, thẳng đến Nam Cung Tuyết Phù đập phủ. Tiểu tử ngươi lại gây họa gì rồi hả? Gì? Hai cái kết đan tu sĩ, tu vi mình phế, tiểu tử ngươi là làm sao làm được? Nam Cung Tuyết Phù nhìn thấy Linh Ngạn cùng với đẹp, lấy làm kinh hãi. Trước đường động ta làm sao làm được, ngươi nhanh chóng đối với bọn họ tiến hành siêu hồn, ta cần biết rõ một chút tin tức. Diệp Phàm gấp gáp thúc giục. 1000 ấm linh cửu, 100 ấm, 800 ấm, 200 ấm, 600 ấm, 400 ấm. Thành giao. Một phen cò kẻ mặc cả về sau, Nam Cung Tuyết Phù hài lòng bắt đầu đối với Linh Ngạn cùng với đẹp tiến hành siêu hồn. Nhưng cũng không lâu lắm, hai người đầu liền phốc một tiếng lần lượt nổ lên sách mới chương 7, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Chương 150, cái này một lớp ngược lại cũng không thua thiệt. Lại có cấm chế, quả thực không giảng võ đức. Diệp Phàm chọc giận gần chết, vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Nam Cung Tuyết Phù. Làm sao rồi, lục soát tin tức gì không có? Không có, chỉ biết là Huyết Sát Giáo ở Bích Lạc Sơn mạch có một cái cứ điểm, bên ngoài tin tức của nó đều không có lục soát. Nam Cung Tuyết Phù mang theo tiêu ý nói với Diệp Phàm. Bích Lạc Sơn mạch. Vậy ngươi nhanh đi mời tông môn lão tổ xuất thủ, đi vào tiêu diệt Huyết Sát Giáo cứ điểm này a. Diệp Phàm lo lắng nói ra. Có đạo lý, ta đi một chút sẽ trở lại. Bích Lạc Sơn mạch khoảng cách Thiên Xương Thành rất gần, Huyết Sát Giáo cứ điểm này không phải trừ bỏ, đối với Thiên Xương Thành cũng là một đại uy hiếp. Nam Cung Tuyết Phù xoay người liền chuẩn bị ly khai. Chờ, các loại, Tuyết Phù thiên tử, không cần gấp nhất thời, cái này hai cái túi chứa vật trước hỗ trợ mở ra a. Diệp Phàm lúc này đã sờ hết thi, từ Linh Ngạn cùng với đẹp trên người phân biệt tìm ra một cái túi chứa vật. 100 ấm linh cửu. Hành, 100 ấm liền 100 ấm, ngươi trước hỗ trợ mở ra lại nói. Ân. Nam Cung Tuyết Phù tốn một chút thời gian, đem hai cái túi chứa vật mở ra, sau đó liền vội vã ly khai. Diệp Phàm đem Linh Ngạn cùng với đẹp thi thể dùng hỏa cầu thuật đốt thành tro, sau đó liền dẫn hai cái mở ra túi chứa vật ly khai Nam Cung Tuyết Phù đập phủ. Tiểu Phàm, chuyện gì xảy ra, ngươi sắc mặt làm sao kém như vậy? Lâm Thanh Tuyết ở Diệp Phàm trong đập phủ, thấy hắn sắc mặt không tốt lắm, liền quan tâm hỏi một câu. Ai, bị hai cái kim đan để mắt tới rồi. Diệp Phàm thở dài. À, vậy là ngươi làm sao trốn ra được? Lâm Thanh Tuyết sợ hết hồn, sắc mặt hơi trắng bệnh. Ha ha, coi như bọn họ xui xẻo, ta trong khoảng thời gian này vừa lúc hướng một vị tiền bối mượn một đầu tứ giai linh sủng, hai ba lần thì đem bọn hắn thu thập. Diệp Phàm cười ha ha một tiếng, đem Linh Ngạn cùng với đẹp túi chứa vật đem ra, chuẩn bị kiểm lại một chút. Tứ giai linh sủng. Tiểu Phàm ngươi thực sự không có chuyện gì sao? Không có việc gì a? Nhìn đến cũng có. Đây là cái kia hai cái xui xẻo kim đan túi chứa vật. Nói xong, Diệp Phàm liền đem hai cái trong túi đựng đồ đạc một kia ý thức đổ ra. Gì, cái này sóng cũng không phải thua thiệt ta. Diệp Phàm cùng Lâm Thanh Tuyết đều bị trước mắt đủ mọi màu sắc linh thạch cho choáng váng nhãn, toàn bộ động phủ hầu như có phân nửa không gian bị linh thạch chiếm lấy rồi. Tiểu Phàm, thật nhiều linh thạch a. Lâm Thanh Tuyết hai mắt phát quang. Đúng vậy, chúng ta đến một chút. Diệp Phàm hỉ tư tư đem thượng phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch đơn độc tìm ra, để ở một bên, hạ phẩm linh thạch đồng dạng chất ở một chỗ. Thượng phẩm linh thạch 185 vạn, trung phẩm linh thạch sắp xỉ 50 triệu, hạ phẩm linh thạch 15 ức linh hơn 50 triệu. Đây chẳng lẽ là Huyết Sát Giáo tồn kho linh thạch? Kiểm kê hoàn toàn bộ phận linh thạch, Diệp Phàm nói thầm trong lòng đứng lên. Cái này là thật kết làm không cách nào hóa giải huyết cừu. Phòng trưng cái kia Huyết Sát Giáo giáo chủ biết về sau, bên trên hoàng tuyển, dưới bích lạc đều sẽ tới đuổi giết hắn. Diệp Phàm đoán không lầm, Linh Ngạn chính là trưởng quản Huyết Sát Giáo bảo khố một vị trong đó kim đan trưởng lão, bởi Huyết Sát Giáo nằm ở lúc nào cũng có thể bị chính đạo tu sĩ tiêu trừ hoàn cảnh, sở dĩ bên ngoài trong giáo bảo khố phân biệt từ mấy vị kim đan trưởng lão tách ra trưởng quản. Mà Linh Ngạn chính là trưởng quản giáo trung tài nguyên số định mức đệ nhị nhiều một vị kim đan trưởng lão. Hiện tại những tư nguyên này toàn bộ thuộc về Diệp Phàm tất cả. Sư tỷ, ngươi cần cái gì, tự mình cầm đi. Diệp Phàm cười miệng toe toét. Sư đệ, ta đây sẽ không khách khí. Lâm Thanh Tuyết trên mặt đồng dạng cũng là lộ ra mỉm cười rực rỡ, bắt đầu ở một đống lớn bảo vật bên trong chọn chọn lựa lựa, tìm kiếm từ ba yêu thích bảo bối. Với đẹp túi chứa vật, so với kia đố kiến quải niệm túi chứa vật cũng không khá hơn chút nào, bên trong tài nguyên cực kỳ hữu hạn. Nhưng Linh Ngạn trong túi lượng đồ, ngoại trừ linh thạch bên ngoài, còn có cái khác các loại tài nguyên vô số. Vẹn vẹn các loại pháp khí, linh khí, pháp bảo cộng lại thì có hơn ngàn món, linh bảo cũng có vài món. Trừ những thứ này ra, các loại công pháp tu hành cao tới mấy trăm cửa, bất quá trong đó đại bộ phận thuộc về tà đạo công pháp, làm cho Diệp Phàm cảm thấy đáng tiếc. Các loại linh dược cùng với linh dược hạt giống số lượng không ít, bất quá trong đó đại bộ phận linh dược, Diệp Phàm đã sớm thu được, chỉ có 100-200 loại linh dược là Diệp Phàm không có thu thật qua. Hắn đem những thứ này linh dược mặt trên mang hạt giống toàn bộ thu được hệ thống không gian, mệnh lệnh khôi lỗi trồng trọt đến hệ thống trong linh điện. Các loại linh phủ cùng sở hữu hơn 2000 miếng, phần lớn là 1, 2, 3 giai linh phủ, tứ giai linh phủ chỉ phát hiện một viên, mặt trên hội chế một cây bảo kiếm, tựa hồ là một viên công kích tính kiếm phủ. Bất quá Diệp Phàm ở rất nhiều linh phủ bên trong phát hiện 60 mét miếng đùa dịch chuyển tức thời, trong đó 1000 dặm đùa dịch chuyển tức thời 3 miếng, 100 dặm đùa dịch chuyển tức thời 12 miếng, còn lại tất cả đều là 10 dặm đùa dịch chuyển tức thời. Diệp Phàm lấy ra một viên 1000 dặm đùa dịch chuyển tức thời, 3 miếng 100 dặm đùa dịch chuyển tức thời, đưa cho Lâm Thanh Tuyết, đem nàng cao hứng vui vẻ ra mặt. Trừ những thứ này ra, trong túi đựng đồ còn có các loại không biết tên luyện khí linh tài, đan dược chờ, các loại, toàn bộ số lượng không ít. Ha ha, lại có chút cơ kỳ cùng kim đan kỳ sử dụng đan dược. Rất nhanh, Diệp Phàm ở rất nhiều trong đan dược mặt tìm được rồi vài loại trúc cơ kỳ tu sĩ cùng kết đan kỳ tu sĩ có thể sử dụng đan dược. Thậm chí, liền đề thăng trúc cơ tỷ lệ thành công cùng kết đan tỷ lệ thành công đan dược đều có. Đáng tiếc là, loại này đan dược số lượng không nhiều lắm, chỉ có thể thỏa mãn Diệp Phàm cùng Lâm Thanh Tuyết hai người sử dụng. Sư tỷ, Ngưng Nguyên đan cùng Kim Linh đan chúng ta phân một phần a. Diệp Phàm lần nữa đem Lâm Thanh Tuyết kêu qua đây, hai người đem lượng chủng để thăng phá cảnh tỷ lệ thành công đan dược chia đều. Sư đệ, ngươi thật sự là quá tốt. Lâm Thanh Tuyết cười híp mắt tiếp nhận đan dược, cẩn thận từng ly từng tí cất xong. Tốt lắm, sư tỷ, ngươi cần cái gì nhanh chóng lấy đi à, chúng ta nhanh lên một chút đem đồ vật sửa sang một chút, sau đó thu, miễn cho bị người phát hiện. Sư đệ nói đúng. Lâm Thanh Tuyết gật đầu. Hai người tăng thêm tốc độ, đem hai cái bên trong túi đựng đồ tài nguyên phân loại sửa sang xong. Gì, đây là cái gì? Diệp Phàm ở một đống lớn đồ hỗn tạp bên trong, đột nhiên phát hiện hai cái cổ quái hồ lô. Hắn đem hai cái hồ lô nút lọ nhổ, lưỡng đạo vô cùng tanh hôi mùi vị nhất thời sông vào mũi. Sư đệ, hai cái này bên trong hồ lô trang bị dường như là huyết, tu sĩ huyết dịch cùng yêu thú huyết dịch. Lâm Thanh Tuyết che mũi qua đây xem rõ ngọn ngành, rất nhanh thì có phán đoán. Huyết sát giáo, huyết, ta có chút minh bạch rồi, cái này rất có thể là bọn họ giáo trung đệ tử tu luyện sở dụng vật. Diệp Phàm vội vàng đem hai cái hồ lô nút lọ một lần nữa lấp đứng lên, trong động phủ mùi hôi thối lúc này mới chậm rãi tán đi. Những huyết dịch này ngược lại là có thể làm cho quỷ diện đang hấp thu, hai cái hồ lô pháp khí bên trong huyết quả thực có nhiều thái quá, cái này nho nhỏ đẳng bọn họ có lộc ăn. Diệp Phàm vừa rồi đã kiểm tra qua, hai cái hồ lô pháp khí đều là không gian pháp khí, không gian bên trong tương đối lớn. Sở chứa dưới dòng máu càng là có nhiều sắp đem hồ lô cho rốt đầy. Hắn đem hai cái hồ lô pháp khí tạm thời thu vào hệ thống bên trong không gian, chuẩn bị chờ sau này có thời gian lại xử lý. Hai canh giờ về sau, Diệp Phàm cùng Lâm Thanh Tuyết có chút mệt mỏi nằm ở trên giường. Sư tỷ, chúng ta phát tài. Đúng vậy, chúng ta lần này thực sự phát, nhiều tài nguyên như vậy, hoàn toàn đầy đủ hai người chúng ta muốn tu luyện đến nguyên anh cảnh giới. Ân, sư tỷ về sau có gì cần, cứ nói với ta. Đã biết. Ha ha, nếu phát tài rồi, vậy chúng ta nên hảo hảo chúc mừng một phen. Sư tỷ, đứng lên uống rượu à? Diệp Phàm từ trên giường nhảy lên một cái, lấy ra mấy ấm linh rượu, chuẩn bị uống thật thoải mái. Rất nhanh, trong động phủ liền tràn đầy hàng loạt tiếng cười đùa. Thẳng đến lúc nửa đêm, trong động phủ mới một lần nữa an tĩnh lại. Sách mới chương 7, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Xuyên. Chương 151, bế quan trước chuẩn bị. Sư đệ, ta chuẩn bị bế quan trùng kích trúc cơ. Buổi sáng hôm sau, Lâm Thanh Tuyết có chút không thôi nói với Diệp Phàm. Ô hát, cũng tốt. Diệp Phàm đem ba bình từ lão tu trong tay mua lại luyện linh đan toàn bộ cho Lâm Thanh Tuyết. Sư tỷ trước, trùng kích trước trúc cơ. Nhớ kỹ trước tiên đem luyện linh đan dùng. Tiểu Phàm, luyện linh đan đưa hết cho ta, vậy chính ngươi đâu? Ta còn sớm đâu, ít nhất cũng phải thời gian mười mấy năm à, trong thời gian này ta hoàn toàn có thể đi treo thưởng cầu lấy đông lạnh linh đan. Diệp Phàm cười ha ha một tiếng, cái gọi là trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu, sư tỷ ngươi cứ yên tâm đi. Ở ta tu luyện tới luyện khí đỉnh phong phía trước, ta nhất định có thể thu được luyện linh đan. Vậy được rồi. Tiểu Phàm, cảm ơn ngươi. Lâm Thanh Tuyết nghĩ tới chính mình cái này nhất bế quan, sợ rằng được một thời gian 2 năm, không khỏi có chút liên tiếp. Nàng do dự một chút, sâu hút một khẩu khí nói ra, Tiểu Phàm, muốn không ngươi tìm mấy cái thị thiếp à? Cái này dạng ta không ở bên người ngươi thời điểm, ngươi cũng không trở thành quá cô đơn. Ta xem ngươi lần trước mang về ba người kia cũng không tệ. À? Diệp Phàm có chút ngượng, nhanh chóng lắc đầu. Sư tỷ, trong lòng ta chỉ có ngươi, ta sẽ không lại đi tìm người khác. Thế nhưng, sư tỷ, đừng như là, ngươi trước bế quan trúc cơ rồi hãy nói. Được rồi. Hai người ở trong động phủ đợi chừng mấy ngày chưa ra, thẳng đến ngày thứ tư sáng sớm, Lâm Thanh Tuyết mới rời khỏi Diệp Phàm động phủ, trở lại chính mình động phủ bắt đầu bế quan. Sư tỷ là tam linh căn, vừa chuẩn ứng phó như thế sung túc, nói vậy trúc cơ là không có vấn đề, kết đan, nên vấn đề cũng không lớn. Khó khăn là nguyên anh cùng hóa thần cái này hai hải. Bất quá, có ta bên này đầy đủ tài nguyên chống đỡ, nói vậy sư tỷ tương lai vẫn là không nhỏ cơ hội có thể ngưng kết nguyên anh, hoặc là tấn cấp hóa thần. Diệp Phàm khẽ thở dài một cái. Hắn biết cho đạo lữ của mình cung cấp tốt nhất điều kiện, tranh thủ để cho nàng sống thêm thật lâu, thậm chí nếu như về sau có thể phi thăng tiên giới, đắc đạo thành tiên, có người nói số tuổi thọ cũng là gần như vô cùng. Trường sinh, không dễ a. Diệp Phàm thu liễm lại tâm tư hỗn độn, lần nữa tính toán bắt đầu kế tiếp cần phải hoàn thành một sự tình. Vài ngày sau, Nam Cung Tuyết Phủ xuất hiện ở Diệp Phàm động phủ trước cửa. Tuyết Phủ tiên tử, kết quả như thế nào đây? Diệp Phàm lông mi dương lên, mang theo mong đợi giọng hỏi. Ân, ở Bích Lạc Sơn mạch ở chỗ sâu trong, tìm được rồi huyết sát giáo một chỗ cứ điểm, bên trong tà tu một cái đều không có chỗ tới, hai gã kim đan, hơn 10 tên trúc cơ, hơn 20 danh luyện khí tiểu bối, đã toàn bộ kích sát, đáng tiếc, bọn họ đều bị hạ cấm chế, không cách nào siêu hồn. Nam Cung Tuyết Phủ lãnh đạm nói hết, liền bức cho Diệp Phàm một cái túi chữ vật. Đây là tông môn đưa cho người phần thưởng, còn có thưởng cho. Diệp Phàm nhãn thần sáng lên, cười hì hì mở ra túi chữ vật. 10 vạn trung phẩm linh thạch, còn có một miếng trúc cơ đan. Không sai, tốt vô cùng. Diệp Phàm cười nói, được không đồ vật, ngu sao không cầm. Tuy là điểm ấy tài nguyên với hắn mà nói, quả thực không đáng giá nhắc tới, nhưng thắng ở không cần chính mình ra nửa phần lực. Người thiếu ta linh cửu, lúc nào cho? Nam Cung Tuyết Phủ câu nói tiếp theo làm cho Diệp Phàm nụ cười trên mặt im bặt mà ngừng. Cho, lập tức cho. Nhất định phải cho. Diệp Phàm nhức nhối từ hệ thống bên trong không gian lấy ra 500 ấm ngàn năm linh cửu. Lần sau còn có loại này chuyện tốt, nhớ kỹ tìm ta. Nam Cung Tuyết Phủ hài lòng mang theo linh cửu lý khai. Huyết Sát giáo trải qua lần này trọng tỏa, nói vậy ánh mắt sẽ không lại phóng tới trên người ta. Diệp Phàm trầm ngâm một lát, có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Một cái xa suốt tà tu thế lực, hắn hiện tại đã không cần thiết vô cùng sợ. Chờ ta bồi dưỡng ra một gốc tứ giai quỷ diện đằng, đến lúc đó liền cùng các ngươi tính một chút sổ cái. Diệp Phàm hung tận tự lẩm bẩm. Kế tiếp thời gian mấy tháng, Diệp Phàm ở thu được đặt mua 100 vạn cái bình ngọc về sau, tiện tay bắt đầu sản xuất đại lượng tam dương ngọc lộ cùng tự trúc ngọc dịch. 2 tháng sau, chờ các loại nhóm này linh tiểu triệt để cất hết, hắn liền dẫn đồ bằng đi một chuyến Kim Kiếm môn, rất thuận lợi gặp được Tây Môn Hạ Vũ. Đối với Diệp Phàm mới sản xuất tự trúc ngọc dịch, Tây Môn Hạ Vũ thưởng thức về sau yêu thích không buông tay, lại tăng thêm Diệp Phàm cho hắn một cái cực kỳ ưu đãi giá cả, Tây Môn Hạ Vũ tự nhiên là cười híp mắt bằng lòng hợp tác rồi không. Song phương hẹn xong, từ Diệp Phàm mỗi nửa năm cung cấp lượng chủng linh tiểu mỗi cái một bản ấm, hợp tác lâu dài. Lão đồ, những thứ này linh tiểu ngươi trước thu, đầy đủ vì Tây Môn tiền bối cung cấp 10 năm linh tiểu. Kế tiếp ta dự định bắt đầu bế quan, thời gian có thể sẽ lâu một chút, có chuyện gì, ngươi có thể tìm Khúc Cảnh Dương thương lượng làm. Ly khai Kim Kiếm môn về sau, Diệp Phàm đem một cái đại túi chứa vật giao cho Đồ Bằng. Minh bạch rồi, công tử. Đồ Bằng gật đầu. Trở lại Thiên Xương thành về sau, Diệp Phàm đem kế tiếp mấy năm ba cái cứ điểm sự tỉnh toàn bộ an bài xong, trúc cơ đan cùng duyên thọ đan cũng đều cho cần người theo đuổi. Sau đó hắn liền lần nữa trở lại Huyền Sơn Tông, bắt đầu bế quan trước chuẩn bị. Lần bế quan này, ta muốn trước giờ đem Kim Cốt Đoán Nguyên Quyết tu luyện tới trúc cơ cảnh giới. Sau đó, liền đem Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết lần thứ 3 đến lần thứ 5 chuyển linh một mạch có thể thành. Phòng chứng ngũ chuyển sau khi hoàn thành, tu vi của ta có thể để thăng tới luyện khí 11 tầng cảnh giới. Đến lúc đó nếu như các thuật nơi đó có quan luyện linh đan treo thưởng vẫn không có rơi, ta sợ rằng thì không khỏi không lẹn vào hải tộc lãnh địa đi thăm dò một phen. Diệp Phàm trong động phủ nỗi lòng trăm vòng, nghĩ kỹ kế tiếp kế hoạch về sau, hắn liền dùng đưa tin phủ đem bạn Du Hải kêu qua đây. Vị sư chuẩn bị bế quan thời gian rất lâu, chính ngươi hảo hảo tu luyện, những tư nguyên này ngươi trước cầm, tận khả năng tranh thủ sớm ngày phá cảnh. 3. Diệp Phàm cho bạn Du Hải một cái túi chứa vật, lượng chủng linh tiểu đều đựng không ít. Bên trong túi đựng đồ một loại khác tên là tử trúc ngọc dịch có trợ lực tu sĩ để thăng thần thức cùng thần hồn cường độ tác dụng. Ngươi bình thường có thể uống một ít. Đa tạ sư tôn ban cho. Ân, ngươi đi đi. Đem bạn Du Hải xua đuổi trở về đạo phủ, Diệp Phàm lại đi một chuyến Nam Cung Tuyết phủ đạo phủ, đem mình chuẩn bị bế quan tin tức nói với nàng một cái. Hành, ngươi chỉ để ý bế quan, sẽ không có người quấy rối ngươi. Nam Cung Tuyết phủ ánh mắt lấp lóe nói một câu. Diệp Phàm hướng nàng gật đầu, lập tức trở lại chính mình đạo phủ, kích hoạt phòng hộ trận pháp về sau, liền bắt đầu dài dòng bế quan. Sách mới chương 7, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Chương 152, không gian dị biến. Trong đạo phủ, Diệp Phàm từ từ mở mắt. Không nghĩ tới, luyện thể trùng kích trúc cơ, so với ta trong tưởng tượng muốn dễ dàng một chút. Đảo mắt Diệp Phàm đã bế quan thời gian 2 năm. Cái này thời gian 2 năm hắn không ngừng mà vận chuyển Kim Cốt Đoán Nguyên Quyết hấp thu số lượng kinh người linh dịch, rốt cuộc một lần hành động đột phá luyện thể trúc cơ. Lúc này, Diệp Phàm trên người, một đạo so trước đó cường đại rồi gấp 10 lần khí tức phóng lên cao. Hắn nhục thân biến thành khỏe mạnh màu đồng cổ, phát sinh màu vàng nhạt ánh sáng nhạt. Thân thể rắn chắc không ít, liền thân cao đều tới bên trên thoan nửa tấc. Thảo nào thể tu từng cái hung hãn như vậy, nguyên lai luyện thể còn có thể khiến người ta cao ra mạnh ra. Diệp Phàm lấy ra nhất kiện cấp thấp pháp khí trường đao, hướng trên cánh tay hung hăng chém xuống. Cách một tiếng, pháp khí trường đao giống chém chúng như tinh cương, xuất hiện một đạo thật dài lỗ thủng. Kế tiếp, Diệp Phàm lại thử mấy lần, phát hiện liền hạ phẩm linh khí đều khó suy giảm tới hắn nhục thân mảy may. Cũng liền sắc bén nhất trung phẩm linh khí có thể mang đến cho hắn nhất định tổn thương, nhưng là chính là cạo phá không một lớp da mà thôi. Hiện bình thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, căn bản không phải là đối thủ của ta. Diệp Phàm cảm giác mình coi như là tay không, cũng có hy vọng kích sát thông thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Thực lực đại tăng a. Sau đó phải bắt đầu Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết 3 chuyển đến ngũ chuyển tu luyện. Diệp Phàm trưởng ra khỏi một khẩu khí, từ hệ thống không gian lấy ra số lượng khổng lồ hỏa thuộc tính linh vật. Những thứ này linh vật đều là mấy năm nay Diệp Phàm làm cho Đồ Bằng cùng Khúc Cảnh Dương bọn họ chung quanh thu mua mà đến. Kim chủ sát phạt, người gây nên hỏa hoạn hủy diệt. Hai loại thuộc tính chuyển linh là khó khăn nhất. Cũng may Diệp Phàm ở nhị chuyển lúc đã tích lũy tương đương kinh nghiệm phong phú, chỉ cần làm từng bước tiến hành chuyển linh là được rồi. Bắt đầu đi. Vì không khiến người ta phát hiện dị thường, Diệp Phàm lần nữa tiến nhập hư không tháp bên trong, tiến hành Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết lần thứ 3 chuyển linh. Quả nhiên, mặc dù biết phương pháp, nhưng hành hỏa linh lực thực sự vô cùng cuồng bạo, muốn dung hợp thực sự quá khó khăn. Lại là nhất niên trôi qua, Diệp Phàm lần thứ 3 chuyển linh chỉnh thể coi như thuận lợi, nhưng tiến triển cực kỳ thong thả. Dựa theo dự tính của hắn, chỉ ít còn cần 3, thời gian 4 năm mới có thể triệt để hoàn thành lần thứ 3 chuyển linh quá trình. Diệp Phàm thật dài hít vào một hơi, đang chuẩn bị tiếp tục thời điểm, đột nhiên trợn to hai mắt, ánh mắt lộ ra kinh ngạc thật tình. Hệ thống lại thăng cấp, nhưng lần này động tĩnh cũng quá lớn a. Diệp Phàm chỉ cảm thấy tâm thần kịch chấn, cả người đều ở run nhẹ nhẹ. Đồng thời, hắn cũng ngạc nhiên chứng kiến, ở vào thức hải cực đạo hệ thống hóa ra là từ một khỏa lớn bằng ngón cái lưu ly hình dáng hạt châu diễn biến mà thành, nguyên lai hệ thống là một món bảo vật diễn sinh phẩm. Diệp Phàm có chút thất thần tự lẩm bẩm. Đây là bực nào bảo vật, lại có thể diễn hóa ra một cái nghịch thiên hệ thống đi ra. Bảo châu cũng không biết khi nào bị Diệp Phàm thu được, hắn hoàn toàn không có một chút ấn tượng. Có lẽ là nguyên thân ở trong lúc lơ đãng trong lúc vô ý lấy được, tiện nghi hắn cái này xuyên biệt giả. Sau một hồi lâu, Diệp Phàm lúc này mới một lần nữa bình tĩnh trở lại, hắn bả tâm thần chìm vào hệ thống không gian, chuẩn bị kiểm tra một cái, sau khi thăng cấp hệ thống không gian, biến thành bộ dáng gì nữa. Cái này nhìn một cái, Diệp Phàm gục một luồng lương khí. Trước đây, hệ thống không gian diện tích lớn chừng mười mấy vạn mẫu. Thăng cấp phía sau, hệ thống linh điền diện tích chỉ ít gia tăng rồi gấp một vạn lần ở trên, bây giờ thật là liếc mắt nhìn không thấy đầu, gần như vô cùng vô tận. Linh điền chính giữa, xuất hiện một ngụm linh tuyển hải, diện tích đạt tới 100 triệu mẫu ở trên. Vô số kênh rạch từ linh tuyển hải hướng bốn phương tám hướng kéo dài, có thể dùng hệ thống linh điền bị phân cách thành vô số miếng nhỏ. Kể từ đó, linh dược gieo xuống đi về sau, liền không cần lại tổn hao nhân lực tiến hành tưới. Những thứ kia đê dai khôi lỗi, liền không cần phải nữa tiến hành cái này một hạng nhất hao thời hao lực công tác, có thể từ tưới nước trong công việc giải phóng ra ngoài, làm những chuyện khác. Ngoại trừ hệ thống linh điền biến hóa, hệ thống bên trong không gian còn mới xuất hiện mấy cái độc lập khu vực. Một cái dùng với chứa đựng vật liệu hệ thống thương khố, có thể chứa đựng linh dược, cũng có thể chứa đựng một ít khác tài nguyên. Thương khố bị phân cách thành từng cục độc lập không gian nhỏ, số lượng tính bằng đơn vị hàng nghìn. Đây là tự động phân loại. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ. Dựa theo hệ thống truyền lại cho tin tức của hắn, hệ thống bên trong kho hàng mỗi cái không gian độc lập đều có thể chứa đựng vô hạn số lượng cùng một chủng loại vật tư. Tỷ như linh thạch, có thể cất giữ trong cùng là một cái độc lập bên trong kho hàng, số lượng không giới hạn chế, hơn nữa bất kể là thượng phẩm linh thạch vẫn là trung phẩm linh thạch, hạ phẩm linh thạch, tất cả thuộc về cùng một loại. Đương nhiên, bất đồng phẩm giai cấp linh thạch vẫn sẽ tách ra một khoảng cách tiến hành chứa đựng. Trừ những thứ này ra, Diệp Phàm thả vào hệ thống không gian vật phẩm bên trong, không cần chính hắn phân loại, hệ thống thương khố sẽ tự động phân biệt, cũng đưa đến tương ứng tồn trữ bên trong không gian tiến hành chứa đựng. Đơn giản là tự động hóa bài tập về nhà, kèm theo phân biệt hệ thống. Diệp Phàm cảm khái một câu, đưa ánh mắt nhìn về phía mặt khác hai cái khu vực. Đây là nuôi dưỡng căn cứ. Trong đó một cái độc lập khu vực lại phân thành ba khối, biến dị phệ linh kiến cùng cửu âm chướng long chiếm cứ trong đó hai khối khu vực, còn có 703 một khối khu vực là trống không, tạm thời không có gì cả. Trừ những thứ này ra, cái căn cứ này còn bao gồm mặt khác một cái cùng linh trùng nuôi dưỡng khu vực tương ứng không gian độc lập, chắc là chuẩn bị làm cho Diệp Phàm về sau nuôi dưỡng linh sủng sử dụng. Đây là chuẩn bị để cho ta đại quy mô nuôi dưỡng yêu thú sao? Diệp Phàm như có điều suy nghĩ. Căn cứ hệ thống truyền tới tin tức, chỉ cần yêu thú bị hắn đầu bỏ vào bên trong tiến hành nuôi dưỡng, mặc kệ có hay không nhận chủ, những thứ này yêu thú đều sẽ bị hắn cái hệ thống này chủ nhân sở khu xử, cũng không còn cách nào phản kháng. Đây quả thực là một cái luyện yêu không gian. Diệp Phàm hít vào một hơi, trong lòng khiếp sợ đã khó diễn tả được. Lần này hệ thống thăng cấp mang đến cho hắn hồi báo, đơn giản là hơi quá với người tiên. Thật không biết khối kia thần bí quái thạch đến cùng là cái gì cấp bậc bảo vật. Điên cuồng, quá điên cuồng. Diệp Phàm đã phát hiện, lần này hệ thống mang đến cho hắn kinh hỉ, không chỉ là không gian mở rộng cùng với gia tăng rồi mấy hạng chức năng vấn đề, càng lịch thiên vẫn còn ở phía sau. Thăng cấp, toàn bộ thăng cấp. Diệp Phàm thất thần tự lẩm bẩm. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, chính mình có phải là đang nằm mơ hay không. Sách mới chương 7, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Chương 153, bất khả tư nghị thăng cấp. Hệ thống linh điền một cái góc, có lẽ hiện tại đã không gọi được là xó xỉnh, bởi vì khoảng cách sát biên giới đã có hơn 10 dặm xa. Hai cây phân ra bốn cái cảnh quỷ diện đằng, lúc này đã lẫn nhau cách xa nhau khá xa, sở trường độ càng là trực tiếp đột phá dài trăm trượng. Thứ giai quỷ diện đằng. Diệp Phàm trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Thanh tựu cực đạo hệ thống chủ nhân, hắn kỳ thực đã sớm cảm giác được, lần này hệ thống thăng cấp xuất hiện trước đây cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hiện tượng. Đó chính là hệ thống không gian vật phẩm bên trong, bao quát linh thực, linh trùng chờ, các loại, tất cả vật hữu hình toàn bộ theo thăng cấp. Không sai, Diệp Phàm hiện tại trực tiếp thu được hai cây tứ giai quỷ diện đằng, cũng chính là tương đương với nhân tộc nguyên anh thực lực yêu thực. Nói cách khác, hắn hiện tại có lưỡng đạo nguyên anh cấp hộ đạo linh vật, hoàn toàn có thể cùng nguyên anh tu sĩ bẻ một đấu lực tay. Bất quá, Diệp Phàm tạm thời còn không dự định lập tức đem cái này hai cây quỷ diện đằng tế luyện, bởi vì bọn họ vẫn chưa có hoàn toàn thành thục, vẫn còn ở sinh trưởng, còn có nhất định tiềm lực. Chờ một chút, nói không chừng về sau hắn có cơ hội thu được một gốc ngũ giai quỷ diện đằng. Đến lúc đó, vậy hắn thật có thể đứng ở thương huyền tu chân giới đỉnh phong. Đúng rồi, nho nhỏ đằng. Diệp Phàm vỗ đầu một cái, mình tại sao đem nho nhỏ đằng quên? Nho nhỏ đằng cũng là ở hệ thống bên trong không gian ngủ say a. Diệp Phàm cấp tốc tìm được đang ghé vào một cái xó xỉnh an tĩnh bên trong ngủ say nho nhỏ đằng. Thế, nho nhỏ đằng cũng lên cấp. Diệp Phàm trong lòng mừng như điên. Nho nhỏ đằng đã bị hắn tế luyện đã nhiều năm, nhưng ở lần này thăng cấp thịnh yến trung, đang ở ngủ say nó cũng không có bị hệ thống quên, đồng dạng tấn cấp tứ giai yêu thực. Cái này dạng cũng được. Diệp Phàm đang khiếp sợ đồng thời, trong lòng cũng là có chút khó hiểu. Hệ thống thăng cấp đến tận đấy là tuân theo cái gì pháp tắc, quả thực không cách nào theo lẽ thường đo lường được. Đúng rồi, ta linh thạch. Không thể không nói, Diệp Phàm khoảng thời gian này vận khí đơn giản là tốt đến bạo nổ. Mấy năm trước, Lưu Hằng Dục đem mình suốt đời tích xúc gửi tại hắn nơi đây. Huyết sát giáo dư nghiệt đánh lén hắn bị giết ngược, Diệp Phàm vừa được số lượng khổng lồ tài nguyên tu luyện. Những thứ này hắn hầu như toàn bộ cất giữ trong hệ thống bên trong không gian, nếu như toàn bộ thăng cấp, Diệp Phàm có chút không dám tưởng tượng, hắn hiện tại biết có bao nhiêu tài phú. Thật sâu hút một khẩu khí, kềm chế nội tâm kích động, Diệp Phàm đưa ánh mắt chậm rãi lạc hướng gửi linh thạch độc lập trong kho hàng. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, hắn cất giữ trong hệ thống bên trong không gian linh thạch toàn bộ thăng cấp. Hạ phẩm linh thạch biến thành trung phẩm linh thạch biến thành thượng phẩm linh thạch, còn như thượng phẩm linh thạch thì toàn bộ biến thành cực phẩm linh thạch. Hiện tại, Diệp Phàm hệ thống bên trong không gian đã không có bất luận cái gì một viên hạ phẩm linh thạch, kém nhất cũng là trung phẩm linh thạch. Trải qua một phen công tác thống kê, Diệp Phàm phát hiện mình hệ thống bên trong không gian tính toán có cực phẩm linh thạch 4600 vạn miếng, thượng phẩm linh thạch 300 triệu linh 76 triệu miếng, trung phẩm linh thạch 41 ước linh 1200 vạn miếng. Không hề nghi ngờ, chỉ muốn linh thạch mà nói, Diệp Phàm đã là hoàn toàn xứng đáng thương nam tu nam giới thủ phủ, thậm chí toàn bộ thương nam tu chân giới sở hữu linh thạch cộng lại đều không có hắn nhiều. Mấu chốt là hắn có cực phẩm linh thạch. Một ít đại tông môn có lẽ còn có số ít cực phẩm linh thạch, thế nhưng số lượng tuyệt đối sẽ không nhiều lắm, có thể có một mấy chục miếng trên trăm miếng cũng đã cảm ơn trời đất. Còn như những thứ kia trung tiểu môn phái cũng đừng nghĩ. Mà hắn sở hữu 4600 vạn cực phẩm linh thạch. Diệp Phàm không rõ ràng, cần bao nhiêu cực phẩm linh thạch mới có thể làm cho một vị nguyên anh tuột cùng tu sĩ tấn cấp hóa thần, nhưng hắn hầu như có thể khẳng định, chính mình có cực phẩm linh thạch, lại tăng thêm hệ thống bên trong không gian linh dược, tuyệt đối có thể tạo nên mấy bản bị, thậm chí nhiều hơn hóa thần tu sĩ ta thì sợ gì ma tộc, hải tộc, thật muốn giết chết bọn họ, còn không đơn giản. Ta chỉ cần bồi dưỡng mấy trăm vị hóa thần tu sĩ, cũng đủ để quét ngang bọn họ. Diệp Phàm đưa ánh mắt lạc hướng hệ thống linh điển. Trước đây, trong linh điển tất cả trăm năm linh dược đã toàn bộ đổi biến thành ngàn năm linh dược. Nguyên hữu ngàn năm linh dược thì toàn bộ đổi biến thành vạn năm linh dược. Thậm chí liền không lâu mới vừa gieo xuống đi hạt giống, lúc này cũng đã biến thành trăm năm linh dược. Thiên long quả thụ dĩ nhiên cũng lên cấp. Diệp Phàm đột nhiên phát hiện, mấy năm trước mới vừa gieo xuống đi thiên long quả thụ, thân cây so với trước đây lớn mấy lần, rõ ràng chính là lên lẹ và thành nhị giai thiên long quả thụ bộ dạng. Còn có nhị giai thiên long quả thụ, chưa bao giờ nghe a. Cùng loại thiên long quả thụ tình huống như vậy cũng không thiếu, một ít linh dược vốn là sinh trưởng niên hạn, vừa được nhất định niên đại, nhất định sẽ nở hoa, kết quả khéo rũ. Nhưng lần này thăng cấp, làm cho số lượng đông đảo linh dược đột phá cực hạn. Như vậy linh dược dùng với luyện chế đan dược, có lẽ cũng tương tự có thể đột phá dược hiệu cực hạn. Diệp Phàm đột nhiên lòng có cảm giác, có lẽ tương lai mình có thể thu được trăm năm duyên thọ đan. Đúng rồi, linh trùng. Diệp Phàm đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía linh trùng nuôi dưỡng khu vực. Quả nhiên, trùng quần số lượng khổng lồ biến dị vệ linh kiến đã toàn bộ lên lẹ và thành nhị giai linh trùng, cũng chính là tương đương với trúc cơ kỳ linh trùng. Mà nguyên bản chưa nhập giai cửu âm trường long, chút nào không ngoài suy đoán chính thức nhập giai, trở thành một giai linh trùng. Thậm chí liền Diệp Phàm từ bảy tuyệt cốc mang về cái loại này quái phong, dĩ nhiên cũng thay đổi thành nhất giai linh trùng, bất quá thuộc về cái loại này yếu nhất nhất giai linh trùng là được. Hiện tại coi như là gặp phải kết đan hậu kỳ tu sĩ, ta xuất động thật nhiều linh trùng, hao tổn cũng có thể bắt hắn cho dây dưa đến chết. Diệp Phàm cười đắc ý, chính mình trùng ma uy danh xem ra thật muốn tọa thật chất. Pháp bảo, linh phù. Diệp Phàm tâm tình lần nữa kích động. Hắn chính là đem hai quả tứ giai linh phù cất giữ trong hệ thống bên trong không gian, tam giai linh phù cũng gửi không ít, những thứ này linh phù nếu như toàn bộ thăng cấp, vậy hắn chẳng phải là có cùng hóa thần tu sĩ đối kháng thủ đoạn. Diệp Phàm hô hấp biến đến dồn dập, ánh mắt một lần nữa lạc hướng hệ thống thương cố. Sách mới chương 7, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Chương 154, chờ ngươi tấn cấp hóa thần, vì ta hộ đạo trăm năm. Hệ thống quả nhiên thành thật, tất cả mọi thứ thực sự toàn bộ thăng cấp. Diệp Phàm ánh mắt nơi đi đến, nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm. Hắn cất giữ trong hệ thống bên trong không gian vài món linh bảo, toàn bộ lên lẹ và thành thông thiên linh bảo, bao quát lưu hàng dục trong túi đựng đồ cái kia vài món, thậm chí liền túi chứa vật đều thăng cấp, chứa không gian đều làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Mười mấy món pháp bảo thì toàn bộ lên lẹ và thành linh bảo. Linh khí có hơn 100 món, toàn bộ lên lẹ và thành pháp bảo. Pháp khí số lượng vượt lên trước 1000, toàn bộ biến thành linh khí. Làm cho Diệp Phàm cảm thấy vui mừng là, lần trước gặp phải hai gã huyết sát giáo tàn dư thời điểm, bởi vì tình huống khẩn cấp, hắn càng tiện tay đem phi thiên nhất hảo thu vào hệ thống bên trong không gian. Sau lại liền hình thành thói quen. Sở dĩ phi thiên nhất hảo hiện tại đã lên lẹ và thành pháp bảo. Hơn nữa, lần này thăng cấp dường như còn bổ toàn cái này pháp bảo phía trước không đủ, làm cho phi thiên nhất hảo trực tiếp tấn thăng làm thượng phẩm pháp bảo. Mấu chốt là, Diệp Phàm không cần một lần nữa luyện hóa, có thể trực tiếp sử dụng. Cái này liền tránh ra hắn tu vi quá thấp, không cách nào luyện hóa pháp bảo thiết tắc, có thể dùng Diệp Phàm có thể trực tiếp khu động một con thuyền pháp bảo phi thuyền. Tuy là, phi thiên nhất hảo hiện tại đã cần thượng phẩm linh thạch 927 mới có thể khu động, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Đáng tiếc là, hư không tháp vẫn bị Diệp Phàm thu ở trong đan điền ôn dưỡng, bỏ lỡ lần này thăng cấp thì yến, xem như là lần này hệ thống thăng cấp tiếc nuối duy nhất. Linh phủ, đan dược và linh tài cũng tương tự cho Diệp Phàm mang đến kinh hỉ. Hắn nguyên bản có tứ giai linh phủ hai quả, một viên là khúc nhược u bán cho hắn kim thương phủ, tứ giai cổ phủ, khác một cái miếng lại là từ huyết sát giáo trưởng lao chữa dạn trong tay tịch thu được cái viên này tứ giai kiếm phủ. Cái này hai phủ tứ giai linh phủ, không ngoài ý liệu biến thành ngũ giai linh phủ, uy lực trực tiếp tăng lên một cấp bậc. Ngũ giai linh phủ đã có thể uy hiếp được hóa thần tu sĩ, còn như nguyên anh tu sĩ, ở ngũ giai linh phủ dưới sự công kích, chắc chắn phải chết. Cái này liền ý nghĩa, Diệp Phàm hiện tại đã có kích sát nguyên anh tu sĩ năng lực. Ngoại trừ nguyên bản hai quả tứ giai linh phù bên ngoài, Diệp Phàm chứa đựng ở hệ thống bên trong không gian tam giai linh phù cùng sở hữu hơn 200 miếng, hiện tại toàn bộ thăng làm tứ giai linh phủ. Đây cũng là một khoản tài sản kết xù a. Diệp Phàm nhịn không được hít vào một hơi. Hắn tham gia nhiều lần đại hình đấu giá hội, căn bản cũng không có gặp được tứ giai linh phủ, bởi vậy đó có thể thấy được tứ giai linh phủ chân quý. Nhưng hắn hiện tại trong tay có 200 miếng trở lên tứ giai linh phủ, còn như tam giai linh phủ, trong tay hắn có 1000 miếng tả hữu. Nhị giai linh phủ, đồng dạng cũng là 1000 miếng trên dưới. Còn nhất giai linh phủ thì thanh linh. Những thứ này linh phủ bên trong còn bao gồm 3 miếng vạn dặm đùa dịch chuyển tức thời, 10 miếng nghìn dặm đùa dịch chuyển tức thời, 150 miếng tả hữu trăm dặm đùa dịch chuyển tức thời, đùa dịch chuyển tức thời nhưng là bảo mệnh dùng, lấy Diệp Phàm thực lực bây giờ, chỉ cần lưu lại 2 quả vạn dặm đùa dịch chuyển tức thời, còn lại đều có thể bàn cho người theo đuổi của mình và bạn tốt. Lần này hệ thống thăng cấp, duy nhất có chút đáng tiếc chính là ta không có chứa đựng đan dược thói quen. Diệp Phàm đưa ánh mắt chuyển tới đan dược thương khố, có chút tiếc nuối lắc đầu. Hắn hiện tại không thế nào dùng đan dược, hệ thống bên trong không gian chỉ chứa đựng hắn từ trong tay địch nhân tịch thu được đan dược cùng với hắn mời người luyện chế trúc cơ đan. Số lượng không nhiều lắm, hơn nữa đan dược thăng cấp tương đối đặc thù, tấn thăng là đan dược phẩm cấp. Thì như, từ đó phẩm đan dược tấn thăng làm thượng phẩm đan dược, hoặc là từ thượng phẩm đan dược tấn thăng làm cực phẩm đan dược. Đan dược lên cấp chỗ tốt chính là đan độc thiếu đi, nếu như là cực phẩm đan dược, đó là trên cơ bản không tồn tại đan độc, có thể yên tâm dùng. Những thứ này linh tài cũng toàn bộ tăng lên phẩm cấp. Chứa đựng ở hệ thống bên trong không gian các loại linh vật cùng linh tài, bên ngoài thăng cấp phương thức cùng đan dược không sai biệt lắm, đều là tăng lên phẩm cấp. Khối kia so với Hải Nhi đầu hơi lớn xích lưu kim, nhan sắc đã từ màu vàng nhạt biến thành màu vàng đậm, hiển nhiên phẩm cấp tăng lên không ít. Đáng tiếc ta vẫn không có dưỡng linh sủng, bằng không lần này có thể cho linh sủng cũng nhận được một vài chỗ tốt. Diệp Phàm lòng có cảm giác, hệ thống lần này thăng cấp, dường như vì hắn cung cấp một cái thu phục linh thú đường tắt. Kể từ đó, hắn về sau nếu có cơ hội, có thể tiến nhập một ít núi lớn ở chỗ sâu trong, thu nhiều phục vài đầu thực lực cường đại linh sủng tiềm kê hết lần này hệ thống thăng cấp đại bộ phận thu hoạch. Diệp Phàm làm cho dòng suy nghĩ của mình chậm rãi bình tĩnh trở lại. Việc cấp bách còn là muốn trước trúc cơ. Diệp Phàm ngẫm nghĩ một hồi, nhãn thần dần dần biến đến kiên định. Cho hắn tư nguyên nhiều hơn nữa, nếu như tự thân không cách nào đột phá, toàn bộ liền mất đi ý nghĩa. Tài nguyên phải nghĩ biện pháp chuyển hóa thành thực lực mới là thượng sách. Tạm thời xuất quan vài ngày, tìm lưu tiền bối tâm sự a. Diệp Phàm mở ra động phủ phòng hộ trận pháp, đi ra động phủ. Không lâu, hắn khu động phi thiên nhất hảo hướng phía Thiên Dương thành phương hướng bay đi. Lưu tiền bối, chúng ta có thể hay không đơn độc phiếm vài câu? Nhìn thấy Lưu Hàng Dục về sau, Diệp Phàm khó được bày ra một bộ nghiêm túc mặt mũi. Tiểu tử ngươi lại muốn dở trò quỷ gì? Lưu Hàng Dục nhãn thần vi ngưng nhìn Diệp Phàm liếc mắt, vẫn là mang theo hắn đi vào trong một cái phòng, cũng thuận tay bày một tầng cách âm kết thúc tiền bối. Ngài có còn muốn hay không tấn cấp hóa thần? Diệp Phàm câu nói đầu tiên thì làm cho Lưu Hàng Dục hơi biến sắc mặt. Tiểu tử ngươi có ý tứ? Nói rõ một chút. Tiền bối, người xem, đây là cái gì? Diệp Phàm đang nói ra chính mình cố sự phía trước, trực tiếp lấy ra một gốc vạn năm linh dược, cùng với một viên cực phẩm linh thạch. Vạn năm linh dược, cực phẩm linh thạch. Lưu Hằng Dục tiếp nhận hắn đưa tới hai dạng đồ vật, sắc mặt đại biến, hô hấp biến đến dồn dập. Diệp Phàm, mau nói cho ta biết, hai thứ bảo vật này, ngươi là từ chỗ nào có được? Tiền bối chờ gấp, lại nghe ta tinh tế nói tới. Diệp Phàm đem trước đây nói với Tây Môn Hạ Vũ qua mấy câu nói, đơn giản cải biên về sau, lại một lần nữa nói với Lưu Hằng Dục một lần. Ý của ngươi là, ngươi có thể đủ liên lạc với những thứ này thượng cổ nhân tộc tiên hiền sở truyền thừa xuống bí ẩn thế lực, cũng từ trong tay bọn họ thu hoạch cực phẩm linh thạch cùng vạn năm linh dược. Lưu Hằng Dục trên mặt lộ ra một tia bán tín bán nghi thần tình. Không sai. Diệp Phàm đứng dậy, nhẹ nhàng mà khoát khoát tay hỏi không biết tiền bối cần bao nhiêu cực phẩm linh thạch cùng vạn năm linh dược mới có hy vọng tấn cấp hóa thần. Cái này, Lưu Hằng Dục xem Diệp Phàm không giống đang nói đùa bộ dạng, hơn nữa hắn tận mắt thấy một viên cực phẩm linh thạch cùng một gốc vạn năm linh dược, đối với lời của hắn khó tránh khỏi liền tin bậy, bát phân. Trầm ngâm chốc lát về sau, Lưu Hằng Dục thật dài hít vào một hơi, trịnh trọng mở miệng nói ra, cực phẩm linh thạch chí ít cần 10 miếng a, còn như vạn năm linh dược, ít nhất phải 5 gốc ở trên. Bất quá đây chỉ là yêu cầu thấp nhất, ta thọ nguyên đã còn dư lại không có mấy, trong cơ thể khí huyết bắt đầu suy bại, sở dĩ ta khả năng cần càng nhiều hơn một chút. Tốt. Vạn bối có thể vì tiền bối cầu tới đủ số lượng cực phẩm linh thạch cùng vạn năm linh dược, nhưng vạn bối có một cái yêu cầu, đó chính là tiền bối một ngày thành công tấn cấp hóa thần, cần vì vạn bối hộ đạo trăm năm. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng. Sách mới chương 7, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Chương 155, kích sát quan, huyết sát quan, đại trưởng lão. Hộ đạo trăm năm. Ha ha, không muốn nói hộ đạo trăm năm, chính là hộ đạo 500 năm, cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần ngươi có thể đủ bang lão phu tấn cấp hóa thần, cái gì cũng dễ nói. Lưu Hằng Dục đuốt râu mỉm cười. Thua thiệt lớn. Diệp Phàm trong lòng thầm nghĩ. Tốt, Lưu tiền bối, cứ quyết định như vậy đi. Bất quá. Diệp Phàm lời nói xoay chuyển, cực phẩm linh thạch cùng vạn năm linh dược có giá trị không nhỏ. Đây cũng là a, được rồi, lão phu không phải gửi chút tài nguyên ở chỗ của ngươi. Ngươi chỉ để ý lấy ra mua chính là, nếu như còn chưa đủ. Lưu Hằng Dục có chút rồi rắm, hắn còn có mấy thứ tốt không có lấy đi ra, nhưng đó là hắn dự định lưu cho trong tộc hậu bối, hơn nữa đồ đạc khó tìm, cái này vừa ra tay, chỉ sợ về sau không thể tìm không cái kia mấy thứ bảo vật. May mắn, Diệp Phàm lúc này đúng lúc mở miệng, làm cho hắn bỏ đi đem mình chân quý nhất mấy thứ bảo bối lấy ra ý tưởng. Đủ rồi, đủ rồi. Tiền bối gửi ở vạn bối nơi này tài nguyên nhiều như vậy, hoàn toàn là dư giả. Thực sự đủ rồi. Lưu Hằng Dục vẫn còn có chút lo lắng, rất sợ trên đường xảy ra chuyện không may. Tiền bối yên tâm, những nhân tộc kia tiên hiền truyền nhân vẫn là rất dễ nói chuyện. Diệp Phàm trên mặt tươi cười. Hắn ngày hôm nay mục đích đi tới đã tới. Trước đây bởi vì hệ thống thăng cấp, Lưu Hằng Dục gửi tại hắn nơi này vật phẩm toàn bộ lên cấp. Hắn đang lo về sau lấy gì trả đâu. Hiện tại tốt lắm, về sau cũng không cần còn. Thì ra là thế, Tiểu Phàm, cảm ơn ngươi. Toàn bộ làm phiền. Lưu Hằng Dục hiện ra cực kỳ hưng phấn, trên mặt toát ra quang thải, liền trên người dáng vẻ giàn mua tựa hồ cũng tiêu tán không ít. Cần một quãng thời gian, bất quá tối đa sẽ không vượt qua 3 tháng a. Hành, lão phu kia liền chờ tin tốt lành. Lưu tiền bối không cần khách khí, vãn bối liền cáo từ trước. Tốt. Hai người ra khỏi gian phòng, Diệp Phàm lại cùng Trần Mạn Cẩm, Lý Thanh Thanh hàn huyên vài câu, thấy các nàng không có chuyện gì, hắn liền mượn cớ ly khai. Lưu Hằng Dục tuổi tác quá cao điểm, thực sự không được, đến lúc đó đem còn lại duyên thọ đan cho hết hắn tốt lắm. Đi ra động phủ về sau, Diệp Phàm trong lòng nghĩ ngợi. Hắn sở dĩ trợ giúp Lưu Hằng Dục, một là hắn đã thu Thanh Thanh làm đồ đệ, hai là làm thí nghiệm. Nếu như cực phẩm linh thạch đạt tới vạn năm linh lực, thực sự có thể tạo nên hóa thần tu sĩ, vậy hắn về sau thật có quyết định này, thu một nhóm tư chất còn được đích người theo đuổi, đại lượng chế tạo hóa thần tay chân. Diệp Phàm đang nghĩ ngợi sự tình, thình lình kém chút nữa đụng vào người. Hắn tập trung nhìn vào, nguyên lai là một gã thần tình em úc lão giả. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Diệp Phàm quan sát lão giả vài lần, phát hiện nhìn mình không thấu tu vi của hắn, xem ra lão giả này hóa ra là trúc cơ tu sĩ, đương nhiên cũng có thể là kết đan lão tổ. Không sao cả. Lão giả mặt không thay đổi lắc đầu, nhìn Diệp Phàm liếc mắt về sau, liền xoay người đi. Linh ngạn, với đẹp cái chết, cùng người này có quan hệ, bất quá tu vi của người này chỉ có luyện khí tầng 8, tuyệt đối không có khả năng kích sát linh ngạn. Với đẹp hai người, xem ra ta huyết sát giáo lần này gặp đại nạn, chắc là Huyền Xương Tông nguyên anh tu sĩ ra tay, nhưng cùng người này cũng là có liên quan nào đó. Lão giả chờ, các loại, Diệp Phàm sau khi rời đi, đột nhiên xoay người, nhãn thần biến đến giữ tận lên. Người này chính là huyết sát giáo đương nhiệm giáo chủ, huyết sát thượng nhân đệ tử Âm Lăng Khánh, lúc này đã nguyên anh sơ kỳ tu vi. Diệp Phàm cũng không biết mình trên người lại bị người làm tiêu ký, hắn ra khỏi Thiên Xương thành về sau, liền trở lại tông môn, dự định nửa tháng về sau trở ra một chuyến, đem cực phẩm linh thạch cùng bạn năm linh dược đưa cho Lưu Hằng Dụ, sau đó liền tiếp tục bế quan. Nửa tháng sau, Diệp Phàm lần nữa ra khỏi tông môn, chuẩn bị đi trước Thiên Xương thành. Đi tới nửa đường thời điểm, Phi Thiên Nhất Hào đột nhiên gặp công kích. Oanh! Phô Thiên cái địa công kích hướng phía Phi Thiên Nhất Hào đánh tới chớp nhoáng, một bộ muốn đem bên ngoài đánh thành toái phiến tư thế. Làm, không giảng võ được a. Diệp Phàm giận dữ, may mắn Phi Thiên Nhất Hào đã tấn thăng làm thượng phẩm pháp bảo, bằng không, vừa rồi cái kia một cái, cần phải tan rã thành mảnh vỡ, không phải hắn lập tức mở ra linh thuyền trên mặt mạnh nhất phòng hộ trận pháp, chặn người đánh lén đại chiêu. Ta xem một chút rốt cuộc là ai, lần này cần phải đem ngươi chém thành tam đoạn không thể. Diệp Phàm trốn ở linh chu bên trong, mượn hệ thống dò xét công năng, hướng phía trước thăm dò. Tìm được rồi. Chỉ thấy phía dưới một chỗ trong vô danh sơn có mặt, có một gã lao niên thư sinh bộ dáng nam tử, ở một kích không thành sau đó, đang giật mình nhìn lấy không trung Phi Thiên Nhất Hảo. Giáo chủ không phải nói, người này chỉ là luyện khí tầng 8 tu sĩ sao? Vì cái gì có thể trưởng không pháp bảo? Nam tử chính là huyết sát giáo đại trưởng lão Nguyên Đạo. Nguyên Đạo phụng huyết sát giáo giáo chủ Âm Lăng Khánh chi mệnh, ở nơi này vùng mai phục đã có thời gian nửa tháng. Hiện tại mai mới chờ đến lúc đến chính chủ, lại phát hiện sự tình có chút vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Có cái gì không đúng? Ta rời đi trước a. Nguyên Đạo tâm sinh thôi ý, đang chuẩn bị lúc rời đi, một đạo không có dấu hiệu nào cảm giác nguy cơ chợt xuất hiện trong lòng của hắn. Không tốt. Nguyên Đạo đã kết đan hậu kỳ tu vi, biết rõ tu sĩ cảm giác nguy cơ tuyệt đối không thể là không có lửa thì sao có khói. Hắn đang chuẩn bị cấp tốc ly khai, nhưng mà lại chậm một bước. Chỉ thấy bốn đạo dài trăm trượng cành cây từ phía sau hắn kéo dài mà đến, từ bốn phương tám hướng đem bao bọc vây quanh. Quỷ diện đằng, thứ giai quỷ diện đằng. Làm sao có khả năng? Nguyên Đạo một bộ thấy quỷ biểu tình, ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Thành bại ở một cử này, tình thế đã không được phép hắn suy nghĩ nhiều, Nguyên Đạo trong nháy mắt làm ra quyết định, lập tức lấy ra một viên tứ giai kiếm phù, một viên nghìn dặm đùa dịch chuyển tức thời, gần như cùng lúc đó kích hoạt. Đáng tiếc, hắn vận khí chỉ kém một chút ít, gặp phải là một gốc lăng đầu thành quỷ mặt đằng. Nho nhỏ đằng căn bản cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, nó lấy được mệnh lệnh là bắt sống hoặc là kích sát người này. Ở nó đơn giản tư duy hình thức bên trong, người trước mắt này loại lấy ra hai quả khiến nó có chút tim đập nhanh linh phù, muốn bắt sống dường như không quá có thể, vậy cũng chỉ có thể đánh chết. Vì vậy, bốn cái cành cây đồng thời phát động tập sát. Làm sao sẽ? Cái này dạng, tứ giai kiếm phù quả thật có thể uy hiếp được nguyên anh tu sĩ, có thể nho nhỏ đẳng có bốn cái cành cây a kiếm phù tối đa chỉ có thể đối phó trong đó một ăn. Còn như nghìn dặm đùa dịch chuyển tức thời, kiếm phù không thể tranh thủ được hoàn toàn kích hoạt thời gian, nghìn dặm đùa dịch chuyển tức thời chịu đến mãnh liệt nhiễu loạn, lập tức liền xuất hiện ngắn ngủi không gian chấn động, tuy đem nho nhỏ đẳng một tiết đằng hành cho xé thành mảnh nhỏ, nhưng nguyên đạo ti dạng bị chí mạng thương tích. Cùng lúc đó, nho nhỏ đẳng chưa chịu kiếm phù quấy nhiễu mà khác ba cái cành cây, gần như cùng lúc đó đâm xuyên qua nguyên đạo thân thể. Phúc. Nguyên đạo trợn to hai mắt, nhất thời khí tuyệt bỏ mình. Sách mới chương 7, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Sao? Chương 156, Lưu Hằng Dục khiếp sợ. Nói vậy lại là huyết sát giáo dư nghiệt. Phi Thiên Nhất Hào bên trong, Diệp Phàm đã được đến nguyên đạo thi thể, một phen sở thi sau đó, từ nguyên đạo trên người gỡ xuống một cái túi chữ vật. Tuy là Diệp Phàm tạm thời không mở ra cái này cái túi chữ vật, nhưng từ nguyên đạo thi thể bên trên lưu lại một cái gai xanh, vẫn nhận ra thân phận của hắn. Xem ra cái này huyết sát giáo quả thật là thủ đoạn bất phàm, phải có bí pháp nào đó, có thể tìm được giết chết bọn hắn giáo chúng người. Chính nghĩa hiệp sĩ. Kể từ đó, ngược lại có chút khó lòng phòng bị. Diệp Phàm có chút khổ não, tuy là những thứ này huyết sát giáo trưởng lão đều là người tốt, tiện tiền đồng tử, có thể lão như thế bị người nhớ thương, cũng không phải là một sự tình nha. Mà thôi, ngược lại ta cũng muốn bế quan, bọn họ luôn không khả năng lẻn vào Huyền Xương Tông tới ám sát với ta à. Toàn bộ, chờ ta sau khi xuất quan hơn nữa. Một lúc lâu, Diệp Phàm thực sự nghĩ không ra tốt gì biện pháp, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu, tạm đối với không để ý tới. Lần nữa đi trước Thiên Xương Thành trên đường, Diệp Phàm ngược lại là không tiếp tục gặp phải mai phục. Trên thực tế, huyết sát giáo giáo chủ Âm Lăng Khánh ở Nguyên Đảo mệnh bài nghiền nát về sau, liền dọa sợ không nhẹ, đã chạy đường. Âm Lăng Khánh chính là am hiểu chạy trốn, mới có thể sống đến bây giờ. Hắn có thể cho thủ hạ đi mạo hiểm, chính mình nhưng là vạn vạn không phải sẽ làm như vậy. Sở dĩ Diệp Phàm lo lắng kỳ thực có chút dư thừa, bởi vì huyết sát giáo đã không có trưởng lão có thể giết, đều chết sạch. Còn những thứ kia trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ huyết sát giáo dương nghiệt, cái kia căn bản là uy hiếp không được hắn mảy may. Bất quá Diệp Phàm cũng không biết đây hết thảy, hắn lúc này đang cùng Lưu Hằng dục bọn họ đại đảo khổ thủy. Những thứ kia huyết sát giáo ma tu thật là một cái hung tàn rất, không có một chút nhân tính, ta lại không đi treo chọc bọn hắn, coi như sơ ý một chút giết trưởng lão của bọn họ, đó cũng là bị buộc bất đắc dĩ à. Ai biết bọn họ chính là không chịu buông tha ta như thế một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Đây đã là đợt thứ hai sát thủ, phái đều là kết đan tu sĩ, bọn họ trong giáo trưởng lão à. Ta thực sự là quá thảm, nếu như không phải ta ra dày thì béo, chỉ sợ sớm đã hại cốt không còn. Diệp Phàm nói xong gật gù đắc ý, dường như bị ủy khuất lớn lao tựa như. Diệp tiểu hữu, vậy là ngươi làm sao chạy trốn những thứ này huyết sát giáo, tàn dư đuổi giết? Lưu Hằng Dục tò mò hỏi. Đúng vậy, Diệp công tử, ngươi có phải hay không bị thương rất nặng à? Một bên, Lý Thanh Thanh có chút nóng nảy. Lý Mạn Cầm dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ, tuy là sức chiến đấu rất yếu, nhưng thần thức cũng không sai, nàng cảm ứng được Diệp Phàm trên người khí huyết dâng trào, không có một tia bị thương dáng vẻ, nhưng vẫn còn có chút lo lắng cho hắn đứng lên. Dù sao, Diệp Phàm phải đối mặt nhưng là kết đan ma tu. Kỳ thực, ta mặc dù có thể gặp dự hóa lành, toàn bộ nhờ nó. Ta tốt đồng bọn, Nho Nhỏ Đằng. Diệp Phàm đem Nho Nhỏ Đằng phóng ra. Mới vừa đánh một trận, Nho Nhỏ Đằng kỳ thực thụ thương rất nặng, bất quá chỉ cần không có suy giảm tới bản nguyên, nó rất nhanh thì có thể khôi phục lại. Lúc này, Nho Nhỏ Đằng lại là một bộ xanh long hoạt hổ bộ dáng. T. Đây là tứ giai yêu thực. Lưu Hằng Dục lấy làm kinh hãi. Tứ giai quỷ diện đằng, quả thực chưa bao giờ nghe. Cái kia cũng phải cần vạn năm thời gian, tiêu hao vô số tài nguyên mới có thể bồi dưỡng ra tới hộ đạo linh vật. Tới, Nho Nhỏ Đằng, gặp qua Lưu gia gia, gặp qua hai vị tỷ tỷ. Diệp Phàm đem có chút xấu hổ, tránh sau lưng hắn Nho Nhỏ Đằng giới thiệu cho Lưu Hằng Dục mấy người. Diệp công tử, đây cũng là nguyên anh kỳ yêu thực. Lý Thanh Thanh cùng Trần Mạn Cầm đều là hết sức hiếu kỳ đi vào chạm đến Nho Nhỏ Đằng đằng thể. Diệp tiểu hữu, bộ cây này tứ giai hộ đạo linh thực cũng là từ trên tay bọn họ đổi lấy. Lưu Hằng Dục bây giờ đối với Diệp Phàm trước đây lời đã là tin tưởng không nghi ngờ. Nếu không là truyền thừa mấy vạn năm thế lực, lại làm sao có khả năng bồi dưỡng ra tứ giai hộ đạo yêu thực? Giống như chúng ta đi vào nói. Diệp Phàm hướng Lưu Hằng Dục nháy mắt, đồng thời lấy ra một ít tinh huyết, đối với Lý Thanh Thanh cùng Trần Mạn Cầm nói, Nho Nhỏ Đằng thích nhất thôn phệ yêu thú máu tươi, các ngươi có thể cho nó nuôi nấng chút tinh huyết, cái này dạng nó sẽ biến đến cùng các ngươi phi thường thân cận. Tốt nhất. Hai nữ tiếp nhận Diệp Phàm trong tay túi chữ vật, bắt đầu cho Nho Nhỏ Đằng đút đồ ăn. Diệp Phàm thì nhân cơ hội cùng Lưu Hằng Dục cùng đi đến trong phòng. Như thế nào đây? Lưu Hằng Dục bố trí một cái cách âm kết giới, sau đó có chút thấp thỏm nhìn về phía Diệp Phàm. Làm xong, tiền bối mời xem. Diệp Phàm lại lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho Lưu Hằng Dục. Bên trong túi đựng đồ chứa 100 miếng cực phẩm linh thạch, cùng với 30 gốc vạn năm linh dược, còn có 20 ấm vạn năm linh cửu. Cái này, Diệp tiểu hữu, làm sao sẽ nhiều như vậy? Lưu Hằng Dục giật mình có chút ngây ngẩn cả người. Trong túi tài nguyên hoàn toàn đủ tốt mấy vị nguyên anh đỉnh phong tu sĩ tấn cấp hóa thần không. Dù cho Lưu Hằng Dục khí huyết đã bắt đầu suy bại, muốn tấn cấp hóa thần cũng không cần phải nhiều như vậy tài nguyên. Mấu chốt là hắn biết rõ chính mình gửi ở Diệp Phàm đồ nơi đó, căn bản là đổi không được nhiều như vậy tài nguyên. Nhiều? A, đúng là nhiều một chút. Kỳ thực là như vậy, cái này tiền bối là hy vọng Lưu tiền bối ở tấn cấp hóa thần về sau có thể vì nhân tộc ta làm nhiều một ít hữu ích việc, không dùng hết tài nguyên cũng có thể chuyển tặng cho còn lại người thích hợp tộc tu sĩ, tranh thủ vì chúng ta nhân tộc nhiều bồi dưỡng mấy vị lợi hại cường giả. Tương lai người ma yêu trong đại chiến, hy vọng Lưu tiền bối cùng còn lại được lợi người, có thể ở một mức độ nào đó nghe theo bọn họ hiệu triệu, đem những thứ kia ma tộc dư nghiệt chém tận giết tuyệt. Đương nhiên, chờ, các loại, Lưu tiền bối ngài tấn cấp hóa thần về sau, cũng sẽ không phải chịu bất luận cái gì ước thúc, chỉ là hy vọng tiền bối có thể ở đủ khả năng trong phạm vi, vì chúng ta nhân tộc ra một phần lực a. Diệp Phàm bắt đầu quang minh lẫm liệt nói hiệu nói vượng. Hắn là thật không biết tấn cấp hóa thần cần bao nhiêu tài nguyên, sở dĩ liền cho nhiều một chút. Vì không cho Lưu Hằng Dục suy nghĩ, chỉ có thể hiểu lấy đại nghĩa. Thì ra là thế, lão hủ minh bạch rồi. Lưu Hằng Dục trịnh trọng gật đầu, kỳ thực lão hủ nếu là thật có thể tấn cấp hóa thần, tự nhiên phải vì chúng ta nhân tộc hảo hảo mưu hoa một phen. "Tốt, Diệp tiểu hữu, xin chuyển cáo những thứ kia đạo hữu, đến lúc đó lão hủ nhất định nghe theo triệu hoán, tuyệt không chối từ." "Hành, tiền bối có thể nghĩ như vậy, đó là không còn gì tốt hơn nhất." Diệp Phàm trên mặt lộ ra vui mừng 4.5 nụ cười. "Đúng rồi, Diệp tiểu hữu, kế tiếp lão hủ sợ rằng được tìm một cái bí ẩn chi địa toàn lực trùng kích hóa thần, Thanh Thanh nàng sợ rằng được giao phó cho tiểu hữu ngươi." Lưu Hằng Dục thở dài nói rằng, "Có thể ta sẽ cách một đoạn thời gian liền tới xem một chút các nàng. Như vậy rất tốt." Trước khi rời đi, Diệp Phàm lấy ra hai quả tứ giai linh phủ, lén lút giao cho Trần Mạn Cầm cùng Lý Thanh Thanh. đây là tứ giai linh phủ, có thể giết kim đan. Các ngươi nếu như gặp phải nguy hiểm, không cần có bất luận cái gì lưỡng lự, trực tiếp kích phát này cái linh phủ. Kế tiếp mấy năm, ta sợ rằng phải bế quan một đoạn thời gian, các ngươi mấy năm này tốt nhất giảm bớt ra ngoài, để tránh khỏi bị người để mắt tới. Diệp Phàm có chút không yên lòng nhiều dặn dò vài câu, lúc này mới ly khai hai nữ trô ở độc phủ. Sách mới trưng bày, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi.